Diệp Linh nhìn sang, thấy được một đám trên người mặc da thú áo lông, thần thái hung ác người, khoảng chừng 30 mấy người, chạy nhanh đến, tựa hồ chính là phía trước một đám người nói tới đạo phỉ. Ồ, phía trước có một người. Một đám người bên trong, một người thấy được Diệp Linh, kinh dị một tiếng, nói rằng, một tiểu tử, trực tiếp giết chính là, ngại không xong việc. Bên cạnh một người nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một chút hung ác, nắm chặt rồi đao, ở mã được quá Diệp Linh thời gian một đao chém về phía Diệp Linh. Xì. Máu tươi bắn mạnh, một cái đầu lâu phóng lên trời, đập xuống trên đất, làm cho toàn bộ đạo phỉ đoàn ngựa thổ đều là chấn động, ngừng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trong thần sắc lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Bên trên đại đạo, một người thiếu niên cầm kiếm, kiếm đang chảy máu, tránh, đang nhàn nhạt nhìn bọn họ. Thiết lang chết rồi. Một người nói rằng, nhìn trên đất không đầu thì, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt sắc cơ. Dám giết ta thiên lang trại người, muốn chết. Lại một cá nhân nói rằng, rút ra đao, nhìn về phía Diệp Linh, sắc ý lạnh lẽo. Cẩn thận một chút, đây là một kẻ khó chơi, có thể chém giết chết thiết lang, e sợ không có dễ đối phó như vậy. Một người thiếu niên, có cái gì đáng sợ, ta một đao là có thể chém hắn, đến, đều theo ta đồng thời, giết hắn. Một người hô, sau đó một đám người xông về Diệp Linh, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, rất lạnh, lạnh đến mức làm người run sợ, sau một khắc, tất cả đạo phỉ đều là vẻ mặt cứng lại. Một chiêu kiếm, quá nhanh, tựa hồ là so với phong còn nhanh hơn, chém về phía bọn họ, sau đó liền một chùm hoành máu tươi, từng bước, Diệp Linh phảng phất sân vắng bước chậm, nhưng là mỗi một bước hạ xuống đều sẽ chém giết mấy người. Thoáng qua trong lúc đó, chỉ còn sót lại đầy đất xác chết, khắp nơi máu tanh, không một người sống. Chương 102, Nam Khô Nhị Công Tử. Thu. Một tiếng hót vang, từ trong núi rừng vang lên, một con sư ưng bay lên trời, bay ra núi rừng, bay về phía chân trời. Trên quan đạo, một đoàn ngựa thổ, mười mấy người ngẩng đầu, thấy được giữa bầu trời sư ưng, đều là cả kinh. Không được, là sư ưng. Một đám người kinh hô, gương mặt run rẩy nhiên, nhìn bầu trời sư ưng, trong mắt có một vẻ tuyệt vọng. Sư ưng, cấp 5 linh thú, Thanh Vân Sơn Mạch bên trong bá chủ linh thú, làm sao sẽ xuất hiện tại Thanh Vân Sơn Mạch ngoại vi? Đoàn ngựa thổ phía trước, một ở Trần Đại Hán nói rằng, nhìn giữa bầu trời sư ưng, gương mặt kinh hãi. Một đoàn ngựa thổ, mạnh nhất mọi người chỉ là luyện tạng đỉnh cao, đối mặt một cấp 5 linh thú, căn buồn không có một tia sức phản kháng, nhìn thấy bay tới sư ưng, một đám người đều là gương mặt tuyệt vọng. Trốn, căn bản không khả năng, ở sư ưng loại này khủng bố linh thú trước mặt, căn bản không trốn được. Hô! Sư ưng dương cánh, bay qua một đám người, nhưng là cũng không có hướng về một đám người phát động công kích, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là ngây ngẩn cả người. Làm sao sẽ? Sư ưng rất có hung tính, là Thanh Vân Sơn Mạch đáng sợ nhất lược thực giả một trong, vì sao không có đối với chúng ta phát động tấn công? Một đám nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía sư ưng phương hướng, đều là cả kinh. Toàn bộ lâm vào dại ra. Sư ưng trên lưng. Có người. Một người nói rằng, một đám người đều là nhìn về phía hắn, vẻ mặt khẽ biến. Sư ưng trên lại có thể có người, Thanh Vân Sơn Mạch bá chủ cấp linh thú, lấy tất cả linh thú, nhân loại làm thức ăn, lại bị, được một người giẫm nát dưới chân, bị trở thành vật cưỡi, người này nên là mạnh bao nhiêu. Người kia tựa hồ là vừa nãy thiếu niên. Giữa lúc một đám người vẻ khiếp sợ, một người nói rằng, tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động. Cùng nhau nhìn về phía cái kia một người, lại nhìn về phía giữa bầu trời từ từ đi xa sư ưng, gương mặt dại ra. Một người thiếu niên, đầy người vết bẩn, tóc rối tung, dĩ nhiên đạp lên một con sư ưng lăng không mà đi. Đây là một ghê gớm cường giả, một chân chính khổ tu giả, chân chính thiên tài tuyệt thế. Phía trước nhất ở Trần Đại Hán nói rằng, gương mặt chấn động, một đám người nhìn về phía hắn, đều là vẻ mặt chấn động. Vòng trời bên trên, sư ưng cắt phá trời cao mà đi, kéo một trận phong lang, bên trên. Một người thiếu niên đứng thẳng, lưng đeo một thanh kiếm, mặc cho cuồng phong phun trào, ống tay háo tung bay, gương mặt hở hững. Đây cũng là Diệp Linh, Thanh Vân Sơn Mạch bên trong, sư ưng đưa hắn cho rằng con mồi, muốn săn giết hắn, kết quả cuối cùng chính là sư ưng thành hắn vật cưới, một đường đi tới, đều đi theo Diệp Linh. Ra Thanh Vân Sơn Mạch, chính là đã đến Nam Khô quận Chi Bắc, tới gần đủ đều quận, Diệp Linh không có dừng lại lâu, trực tiếp chính là hướng về Bắc mà đi, Thanh Vân Sơn Mạch bên trong trì hoãn quá lâu, không thể trì hoãn nữa rồi. Nam Khô Quan. Đây là từ Nam Khô quận vào đủ đều quận phải trải qua con đường, một đạo tường thành, ngang dọc hơn ngàn dặm, ngăn mở ra Nam Khô quận cùng đủ đều quận, vào cửa này, liền coi như là tiến vào đủ đều quận địa giới. Thu. Một ngày, một tiếng hót vang, vang vọng một mảnh trời tế, đánh thức một mảnh tường thành thủ vệ. Là sư ưng. Một người hô, sau đó từng cái thủ vệ đi ra tường thành, dương cung cài tên, tháp tên cũng là chấn động, to lớn tiễn nỏ hướng giữa bầu trời sư ứng, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Xảy ra chuyện gì? Một người tướng lãnh đi ra, cũng nhìn về phía giữa bầu trời sư ứng, thấy được sư lưng chim ưng trên một bóng người, vẻ mặt cả kinh, vung tay lên, hướng về bầu trời cúi đầu. Thuộc hạ là Nam Khô Quan Thiên Phu trưởng, không biết đại nhân từ chỗ nào mà đến, đến đủ đều quận chuyện gì. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho một đám thủ vệ đều là cả kinh, nhìn về phía bầu trời, quả nhiên ở sư ưng trên lưng thấy được một người, một thân vết bẩn, lưng đeo một chiêu kiếm, phảng phất tuổi cũng không lớn. Diệp Linh đạp một hồi sư ưng dừng ở Nam Khô Quan trước, Diệp Linh nhìn về phía trên thành tường, ánh mắt rơi xuống người thiên phu trưởng kia trên người, thiên phu trưởng vẻ mặt chấn động. Lại hướng về không người thi lễ một cái. Đại nhân, thuộc hạ nằm trong chức trách, vọng, ngắm đại nhân thứ lỗi. Thiên phu trưởng nói rằng, thân thể đều ở run rẩy. Tuy chỉ là nhàn nhạt một ánh mắt, nhưng là ngậm lấy một vẻ khó có thể hình dung cảm giác nột ngạt, như một thanh nhuốm máu kiếm, làm cho hắn hô hấp đều là cứng lại, thiếu niên này tất nhiên là giết không ít người. Một lệnh bài, rơi xuống từ trên không, thiên phu trưởng ánh mắt ngưng lại, hai tay tiếp nhận này một khối lệnh bài, nhìn mặt trên chữ, tay run lên, thân thể run lên. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đại nhân, là nhỏ người vượt qua, xin mời đại nhân thứ tội. Hắn nói rằng, gương mặt run rẩy nhiên, quân lệnh bài hai tay nâng lên, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, rôi tay một cái, một ngọn gió cuốn lên lệnh bài, về tới trong tay. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sư ưng hót vang, cắt phá trời cao mà đi, mặt sau trên tường thành quỳ một đám người, chờ Diệp Linh rời đi hồi lâu, một đám thủ vệ mới từ từ đứng lên. Lý quân đại nhân, đó người. Một người lính nhìn về phía thiên phu trưởng, hỏi, một đám binh lính đều là nhìn về phía hắn, thiên phu trưởng nhìn về phía Diệp Linh phương hướng ly khai, hít sâu một hơi. Hoàng tộc. Chỉ có hai người, làm cho một mảnh tường thành người đều là cả kinh, mới vừa đi lên thành tường một chúa một buộc thần sắc cứng lại. Không chỉ có là hoàng tộc, vẫn là bốn móng kim long lệnh, hiện nay Tề quốc, có này khiến người sẽ không vượt qua ba người. Nói chuyện là một người hầu trang phục ông lão, đi theo ở một người thanh niên bên người, gương mặt nghiêm nghị, nói rằng. Thanh niên liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Diệp Linh phương hướng ly khai, trong thần sắc một mảnh vẻ kiêng rẻ. La Phong. Hắn nói rằng, hắn chú ý tới không chỉ là lệnh bài, còn có Diệp Linh thu lệnh bài động tác. Phong. Ông lão thần sắc cứng lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phong, là đạo ý, cái kia một người thiếu niên lại lĩnh ngộ đạo ý, sao có thể có chuyện đó, thiếu gia được khen là Nam Khô quận gần mấy thập niên đệ nhất thiên tài, có điều 19 tuổi. Đã đạt đến đan vũ bốn tầng cảnh giới, còn không có lĩnh ngộ được đạo ý. Cái kia một người thiếu niên xem ra so với thiếu gia càng nhỏ hơn, thì đã lĩnh ngộ đạo ý, sao có thể có chuyện đó? Không thể, này Nam Khô quận tại sao có thể có thiên phú vượt qua thiếu gia người, hay là chỉ là một món linh bảo? Lão Bộc nói rằng, thiếu niên nhìn về phía hắn, lắc đầu, nhìn về phía vòng trời, lộ ra một vệt nụ cười. Tứ trảo kim long lệnh, hay là còn lĩnh ngộ đạo ý, ha ha, thú vị. Xem ra chuyến này sẽ không nhàm chán. Thanh niên nói rằng, nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy chiến ý, lao buộc nhìn hắn, chờ mặc. Lúc này, trên tường thành một đám binh lính mới nhìn đến này một chúa một buộc, cùng nhau cả kinh, hướng về hai người quỳ xuống. Nhị công tử. Một đám binh lính cung kính nói, bao gồm người thiên phu trưởng kia, thanh niên nhàn nhạt nhìn một đám binh lính một chút, gật gật đầu, rời đi. Có thể bị tôn xưng vì là công tử, ở toàn bộ Nam Khô quận chỉ có hai người xứng đáng. Một trong số đó chính là Nam Khô Vương Phủ Thế Tử, thứ hai chính là Nam Khô Vương con trai thứ hai, Nhị Công Tử, hai người cho dù kỳ tài ngút trời. Nam Khô Thế Tử, toàn bộ Tề quốc thiên tài bên trong đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, là Tề quốc đại địa đều tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, Nam Khô Vương Phủ con trai thứ hai cũng là như vậy, có điều 19 tuổi, đã là đan vũ 4 tầng cảnh giới, được khen là Nam Khô quận mấy chục năm qua đệ nhất thiên tài. Chương 103, vào hoàn thành. Kim Long Lệnh. Là Tề quốc hoàng tộc tượng trưng cho thân phận, kim long có chảo, chảo càng nhiều chính là đại diện cho ở trong hoàng thất địa vị càng cao, ngũ chảo kim long khiến, toàn bộ Tề quốc chỉ có một người, chính là Tề hoàng. Tứ chảo kim long lệnh, toàn bộ Tề quốc đại địa cũng chỉ có mấy người, Vân Thiên, hắn chính là một người trong đó, Diệp Linh nắm kim long lệnh chính là đến từ chính Vân Thiên, nắm lệnh này, chính là dưới một người, trên vạn người. Đương nhiên, Mục Tú Lâm Chi Phong tất tội, nhược Diệp Linh chân cầm này khiến ở trong hoàng thành rêu rao. Hay là không ra một tháng liền muốn rơi vào cái khắp thành đều địch kết quả, đó cũng không phải hắn muốn. Phù Ninh Quốc, đây là một tồn tại ở mặt đất dưới tổ chức, Tề quốc có thiên, đồng dạng có địa, ngày chính là Tề hoàng, mà địa chính là Phù Ninh Quốc. Nếu thật sự muốn nói, Phù Ninh Quốc chính là một sát thủ, tổ chức tình báo. Vân Thiên có nhiều dạ tâm, Diệp Linh biết, hắn cũng không phải là chỉ là muốn một Thanh Vân Tông, cũng không phải chỉ là vì hoàng tộc, hắn muốn là cả Tề quốc thiên hạ, vì là chính là hắn chính mình. Cõi đời này có ai đồng ý vẫn sống ở ám vô thiên nhật lòng đất, Vân Thiên, còn có phủ Ninh quốc cũng giống như thế. Vân Thiên âm mưu, dạ tâm, hay là Tề hoàng cũng biết một ít, sớm có bố cục, hoàng thành phủ Ninh quốc, hay là cũng không phải véo thành một luồng, mà là mỗi người có dị tâm, có thậm chí đã đầu phục Tề hoàng. Hoàng thành nước rất sâu, đủ hoàng cùng Vân Thiên trong lúc đó quan hệ phi thường vi diệu, hoàng thành phủ Ninh quốc, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy tiếp nhận, trong này sát cơ khó có thể tưởng tượng. Thu. Một tiếng hót vang, sư ưng cắt ra vòng trời, rơi vào trên mặt đất, Diệp Linh từ sư ưng trên lưng đi xuống, ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại. Phía trên đường chân trời, một mảnh hắc gáp tháp tưởng thành đứng lặng, hùng vĩ, một luồng áp bức tư thế xông tới mặt, như núi, nếu như hải, phảng phất là phải đem Diệp Linh đặt ở này một mảnh dưới tường thành. Đây cũng là Tề quốc hoàng thành, Tề quốc quyền lực trung tâm, toàn bộ Tề quốc đại địa trung tâm. Hoàng thành. Diệp Linh nhìn này một mảnh tường thành, ánh mắt vi ngưng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, chậm rãi đi đến. Thu. Sư ưng phi thiên, vờn quanh liếu liêu Diệp Linh một vòng, liếc mắt nhìn nơi xa hoàng thành, trong mắt tựa hồ là có một ít sợ nhiên, sau đó bay khỏi này một vùng trời. Như vậy, Diệp Linh liền cùng người thường lại không khác biệt, một thân rách nát bạch y, tóc thai rối bời, lưng đeo một chiêu kiếm, giống như là một lang thang kiếm giả, từ bốn quận nơi mà đến, muốn tới hoàng thành tìm kiếm cơ duyên. Một mảnh hùng vĩ tường thành, cách mỗi một khoảng cách chính là có một cửa thành, Diệp Linh tùy ý lựa chọn một cửa thành tiến vào, cửa thành binh lính chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Linh, chính là cho đi rồi. Một người thiếu niên người, càng là cũng dám một người tiến vào hoàng thành, quả nhiên là ngẽ con không sợ hổ. Diệp Linh đi qua, mặt sau có một binh lính liếc mắt nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, nói rằng, hoàng thành, dưới chân thiên tử, đây là cơ duyên nơi, nhưng tương tự cũng là một ăn thịt người thế giới, một người thiếu niên, không có trưởng bối cùng đi, có điều một tháng, tất nhiên bị trở thành một bộ xương khô. Có một binh lính nói rằng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó nói, gương mặt lãnh đạm. Diệp Linh đi tới, dưới chân dừng một chút, tựa hồ cũng là nghe được mấy người lính đàm luận, nhìn về phía trước mặt một mảnh phồn hoa hoàng thành phố lớn, khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười tà dị. Hoàng thành, mặc kệ đã từng chết rồi bao nhiêu người, lại giống như gì tàn khốc, có bao nhiêu quyền quý, hoàng tộc, hắn đến rồi, chính là muốn một đường máu tanh vì hắn mà lên, khắp thành xương khô vì hắn mà chôn. Vân Thiên, hắn ở Thanh Vân Tông đợi hơn 30 năm, đã không biết hoàng thành đến cùng lớn bao nhiêu biến hóa, phủ Ninh quốc lại là làm sao răng rớp, thế sự xoay vần, hay là hết thảy đều thay đổi. Cõi đời này khó dò nhất chính là lòng người, hơn 30 năm, đã từng chung với Vân Thiên người còn sót lại bao nhiêu, không có ai biết, hoặc là liền nhận thức Vân Thiên người cũng không có còn lại bao nhiêu. Diệp Linh sẽ chỉnh đốn hoàng thành phủ Ninh quốc, để nó lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vì Vân Thiên, mà là vì chính hắn. Hắn muốn làm hoàng thành phủ Ninh quốc chủ nhân chân chính, đem này một nguồn sức mạnh để cho hắn sử dụng, từ hắn sau khi, hoàng thành phủ Ninh quốc chỉ có thể có một chủ nhân, chính là hắn, Diệp Linh. Một thân rách nát quần áo, một con tóc rối bời, lưng đeo một chiêu kiếm, đi ở trên đường cái, người chung quanh đều căm ghét tránh được Diệp Linh, cùng bọn họ so với, Diệp Linh có vẻ quá mức hoàn toàn không hợp. Diệp Linh bây giờ trang phục nói rất êm thai một điểm như là một người lưu lạc, nói tới không êm thai, liền như là một trẻ ăn mày. Cùng chu vi tơ lụa, ngăn nắp xinh đẹp người so với chính là người của hai thế giới. Đối mặt người chung quanh coi rẻ, căm ghét ánh mắt, Diệp Linh gương mặt bình tĩnh, đi từ từ. Tiểu huynh đệ, ngươi là muốn tìm người. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Diệp Linh quần áo bị người hơi lôi một hồi, Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía người phía sau. Là một thân hình loạn khọm, thân mang rách nát ăn mày, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh nhìn hắn, hơi dừng lại một chút, gật đầu. An mày ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu huynh đệ, ta tại đây trong hoàng thành đã sống mấy chục năm, hoàng thành các nơi ta đều hiểu rõ vô cùng, không biết tiểu huynh đệ muốn đi hướng về nơi nào, hay là ta có thể vì ngươi dẫn đường. Hắn vừa nói, một bên nhìn. Từ trên xuống dưới. Diệp Linh, tựa hồ là đang suy nghĩ gì, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại. Tiến vũ lâu. Diệp Linh nói rằng, ba chữ, làm cho hắn ngẩn ra, lại sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó lộ ra một vệt nụ cười. Tiên Vũ Lâu, đương nhiên biết, đây là Đông Thành Chu Tức trên đường cái một nhà rất có tiếng tăm ca vũ phường, đều là quan to quý nhân mới đi địa phương, tiểu huynh đệ nếu là muốn đi, ta đây là có thể dẫn ngươi đi. Lao Khất Cái nói rằng, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, đi theo ta. Hắn nói rằng, chính là mang theo Diệp Linh tiến vào một trong ngõ hẻm, một đường đi, nhưng là càng chạy càng yên tĩnh, Diệp Linh như cũng là gương mặt hờ hững, đi theo hắn. Đi rồi nửa ngày, hắn ngừng lại, quay đầu, lại nhìn về phía Diệp Linh, như cũng là gương mặt nụ cười, nhưng là có một ít tà dị. Ha ha, phiền lão đầu, lần này tìm hàng không sai, mặc dù coi như có chút tạng loạn, nhưng nếu là thanh tẩy một hồi, cũng là một tuấn tú thiếu niên, là những kia quý nhân thích. Ngõ nhỏ mặt sau, mấy cái đại hán xông tới, nhìn Diệp Linh, đều là nở nụ cười. Tiểu tử, càng là dám một mình đến hoàng thành, như vậy rêu rao tiêu sái ở trên đường, vẫn như thế dễ dàng tin tưởng người khác, nhà ngươi trưởng bối không có dạy qua thế đạo hung hiểm, hình người hiểm ác sao. Có điều cũng không sợ, chúng ta cũng không phải muốn giết ngươi, chỉ là muốn dẫn ngươi đi một chỗ, một cho ngươi hưởng phúc địa phương. Một đại hán nói rằng, chu vi mấy người đều là nở nụ cười, ánh mắt cùng nhau rơi xuống Diệp Linh trên người, giật mình. Gặp như vậy việc, trước mặt thiếu niên trên mặt lại không có một tia hoảng loạn, gương mặt hờ hững, nhìn bọn họ, phảng phất chỉ là đang nhìn mấy cái vai hề. Ngày hôm nay có chút việc, trì hoãn chương mới, thứ lỗi, sau đó còn có một canh, trước 12 giờ. Chương 104, Thiên Thượng Nhân Gian. Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới còn nhỏ nhìn ngươi, ở vào thời điểm này lại còn có thể như vậy hờ hững, có điều cũng tốt, nhận mệnh dù sao cũng hơn ép chúng ta ra tay được, huống hồ chúng ta cũng không phải dẫn ngươi đi bị khổ. Thiên Thượng Nhân Gian, đây chính là một địa phương tốt, là con cháu thế gia, quyền quý hàng ngũ người tụ tập vị trí, người bình thường muốn đi đều là không đi được, ở nơi đó sống sót dù sao cũng hơn tại đây trong hoàng thành đi ăn xin tốt. Một đại hán nói rằng, trên dưới đánh giá một hồi Diệp Linh, gương mặt nụ cười, bên cạnh mấy người đều là cười to. Được rồi, đi thôi, cũng đừng ma thạng, bên kia Phương Di cũng còn đang chờ, vội vàng đem hàng nộp. Nợ nụ cười chốc lát, một đại hán nói rằng, nói đến Phương Di hai chữ, mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, nụ cười trên mặt thu lại, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, trong mắt lóe ra một vẻ hết sạch. Tiểu tử, rơi vào trong tay của chúng ta ngươi liền đừng nghĩ chạy trốn, nếu không muốn bị khổ, chính là bé ngoan đi theo chúng ta đi. Một đại hán nói rằng, lấy ra một cái dây thừng, chính là muốn hướng về Diệp Linh trên bó. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, sau một khắc, mấy người đều là giật mình, sau đó vẻ mặt cả kinh. Xì. Một luồng ánh kiếm, xét qua đại hán cái cổ. Chỉ là trong nháy mắt, một cái đầu lâu quẳng mà lên. Một người sống sờ sờ, mới vừa vẫn cùng bọn họ nói đùa một người, cứ như vậy chết rồi, chính là cái này vẫn bị, được bọn họ cho rằng hàng hóa thiếu niên, một chiêu kiếm, trực tiếp bị, được chém đầu. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mấy người cả kinh, phản ứng lại, rút đao, đồng thời hướng về Diệp Linh vây giết mà đến. Sau một khắc, một chiêu kiếm lên, đầy đất chảy máu, mấy viên đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt, mấy người toàn bộ bị giết. Cái gì? Mặt sau, lao khất cái nhìn tình cảnh này, khuôn mặt ngơ ngác, nhìn Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Một mới vừa vào hoàng thành suy nhược thiếu niên, càng là trực tiếp hai kiếm giết thiên thượng nhân gian mấy người, giết người, thậm chí con mắt đều không có chớp một hồi, phảng phất đã là nhìn quen lắm rồi, bình tĩnh đến đáng sợ. Đây thật sự là một người thiếu niên sao? Nếu là một người thiếu niên, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Lao khất cái vẻ mặt run rẩy nhiên, thấy được Diệp Linh hướng về hắn xem ra. Thân thể đều là run lên, thân thể loáng một cái, cơ hồ là muốn sủi lơ trên mặt đất, nhìn Diệp Linh, trong mắt một mảnh vẻ sợ hãi. Hiện tại có thể mang ta đi Yên Vũ lâu sao? Diệp Linh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, một câu nói, lại là để hắn đáy lòng run lên. Yên Vũ lâu, ngươi đúng là Yên Vũ lâu người. Hắn nói rằng, thân thể không ngừng run rẩy, phảng phất Yên Vũ lâu ba chữ này khiến người ta nhắc tới, nhắc lên là có thể lòng sinh hoảng sợ. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt ngưng lại, gật đầu. Hắn xác thực xem như là Yên Vũ lâu người, có điều cũng không phải người bình thường, mà là Yên Vũ lâu chủ nhân, Yên Vũ lâu, thuộc về Hoàng Thành phủ Ninh Quốc. Ngươi là Yên Vũ lâu người, còn giết thiên thượng nhân gian người, Phương Di sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lao khất cái lại nói, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía ngõ nhỏ phần cuối, gương mặt vẻ sợ hãi. Phương Di. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía ngõ nhỏ phần cuối, hơi nhướng mày. Ngõ nhỏ phần cuối, ba người tránh, đang chậm rãi mà đến. Một vị phụ nhân, một thân trang sức màu đỏ, đầy người cẩm tú, hai bên mỗi người có một khuôn mặt đẹp nữ tử, vóc người xinh đẹp, trên mặt đều có mê hoặc vẻ. Từng bước, mỗi một bước hạ xuống Lao khất cái đều là sẽ thân thể run lên, tựa hồ là đã bị giật mình thất thần. Ngươi là Yên Vũ lâu người. Trang sức màu đỏ lão phụ đứng Diệp Linh trước mặt, thản nhiên nói, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, gật đầu, sau một khắc, lão phu nhân trong ánh mắt tràn ra sát quang. Chẳng trách như thế càn rỡ. Lại là Yên Vũ lâu người, ở trước mặt ta giết ta thiên thượng nhân gian người, hiện tại Yên Vũ lâu người đều đã như thế không đem ta thiên thượng nhân gian để vào mắt sao? Lão phụ nói rằng, vẻ mặt hơi động, trên người đan vũ 5 tầng khí tức giật lộ, toàn bộ ngõ nhỏ đều là lạnh lẽo. Hi hi, tiểu thiếu gia dài đến thật là tuấn, chờ lớn hơn chút nữa tuổi, cũng là một công tử văn nhã. Đáng tiếc, làm cho chúng ta Phương Di tức giận, chỉ sợ là không sống nổi rồi. Bên cạnh hai cái trang phục yêu diễm nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, gương mặt đáng tiếc. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Lão phu nhân nhìn Diệp Linh, vẻ mặt lạnh lùng, hỏi. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, hơi đi ra một bước, bước qua một mảnh vết máu. Thiên thượng nhân gian, ta vốn không biết các ngươi, giết mấy người này, chỉ là bởi vì bọn họ cản đường của ta, các ngươi đã cùng Yên Vũ lâu có cửu oán, ta vừa vặn cũng là Yên Vũ lâu người, như vậy, các ngươi liền chết hết đi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho lão phụ cùng hai cái nữ tử yêu diễm đều là cả kinh, lui một bước. Xì. Một thanh kiếm, như một tia phong, xẹt qua các nàng trong hai, ba người vẻ mặt chấn động, thân thể dừng lại, nhìn trong mắt máu, lại nhìn về phía Diệp Linh, đồng tử, con ngươi co rụt lại, gương mặt vẻ hoảng sợ. Vành. Vành. Hai tiếng nặng nề thanh âm của, đập xuống đất, làm cho lão khất cái đáy lòng run lên, là lão phụ bên cạnh hai cái nữ tử yêu diễm. Đã bị, được chém tới đầu, ngã trên mặt đất, chỉ là trong nháy mắt chính là không còn mệnh. Lão phu nhân trên yết hầu có một đạo vết kiếm, máu tươi chảy ra, hắn nhìn Diệp Linh, vẻ mặt ngơ ngác, gương mặt không thể tin tưởng. Ngươi là ai? Nàng nói rằng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, tựa hồ là có một ít không cam lòng. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười, một câu nói, làm cho nàng ánh mắt run lên, vẻ mặt đều lâm vào dại ra. Ta là Yên Vũ lâu chủ nhân. Vài chữ. Làm cho nàng trong nháy mắt thất sắc, Yên Vũ lâu chủ nhân, lại là Yên Vũ lâu chủ nhân. Đông thành bên trong có nghe đồn, Yên Vũ lâu chủ nhân cũng không phải Yến Khuynh Thành, Yến Khuynh Thành chỉ là một trường chuyện, không nghĩ tới càng là thật sự, Yên Vũ lâu thật sự còn có một chủ nhân, chỉ là một thiếu niên. Hẻm nhỏ yên tĩnh, đầy đất xác chết, một mảnh máu tanh, một lão phụ đứng thẳng, giữa cổ họng không ngừng tuôn ra máu tươi, nhìn một mảnh không đáng cuối ngõ hẻm, gương mặt ngơ ngác, tựa hồ là muốn nói cái gì, cuống họng nhuyễn động mấy lần. Sau đó vẻ mặt tạm đạm, ngã xuống trong vũng máu. Thiên thượng nhân gian, được xưng Đông Thành đệ nhất thanh lâu, Phương Di, thiên thượng nhân gian một viện quản sự, chính là cứ như vậy chết rồi. Một con phố khác, Diệp Linh đi từ từ, như cũng là một thân rách nát quần áo, lưng đeo một thanh kiếm, thần sắc bình tĩnh, mặt sau một lao khất cái đi theo, nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong mắt có hoảng sợ. Thiên thượng nhân gian, có người nói sau lưng ủng hộ là một hoàng tộc người, liền ngay cả một loại con cháu thế gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Này một người thiếu niên, mới vừa vào hoàng thành, nhưng là trực tiếp giết thiên thượng nhân gian một quản sự. Hoàng thất, đây là thiên gia, chỉ cần là cùng hoàng tộc dính lên quan hệ người, đều chọc không được, người bình thường đều tránh không kịp, mà thiếu niên này biết rồi thiên thượng nhân gian bối cảnh sau khi lại còn bình tĩnh như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết đắc tội rồi hoàng tộc hậu quả sao? Trong hoàng thành, hoàng quyền trí thượng, một câu nói liền có thể để một thế gia một đêm bên trong diệt tộc, khiến người ta từ thiên đường tới địa ngục. Tiên Vũ lâu chủ nhân. Hắn không tin, một tên thiếu niên mười mấy tuổi, tại sao có thể là mưa bụi chủ nhân? Chương 105. Đông thành có một hồ, giữa hồ có quỳnh lâu ngọc cát, mỹ nhân như vẽ, kỹ thuật nhảy khuynh thành, có khúc nhạc lượn lờ, không dứt bên hai, thoáng như một mảnh tiên cảnh nơi, đây cũng là Yên Vũ lâu. Một cái hành lang, từ giữa hồ kéo dài mà ra, nhưng quá một mảnh sương mù tràn ngập mặt hồ, rơi xuống bên bờ, điều này hành lang cứ gọi là mưa bụi hành lang, là duy nhất một điều, con tiến vào Yên Vũ lâu con đường. Diệp Linh chính là đứng ở điều này hành lang ở ngoài, nhìn một mảnh sương mù lượn lờ mặt hồ, ánh mắt vi ngưng. Công tử, đây cũng là Yên Vũ lâu, dọc theo mưa bụi hành lang mà đi, liền có thể tiến vào Yên Vũ lâu. Lão khất cái đứng Diệp Linh phía sau, không ngời, gương mặt cung kính nói, nhìn Diệp Linh trong ánh mắt ngậm lấy ti ti sợ nhiên, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chính là phải đi trên mưa bụi hành lang. Người kia dừng bước. Hành lang một bên, một thanh âm vang lên, là mưa bụi hành lang hộ vệ, có hai người. Đều là đưa mắt rơi xuống Diệp Linh cùng lao khất cái trên người, khẽ to mày, tựa hồ là có một ít thiếu kiên nhẫn. Yên Vũ lâu là phong nhã, thần tiên nơi, không phải bọn ngươi có thể tiến vào, lui lại. Một hộ vệ nói rằng, nhìn Diệp Linh hai người, ở hai người quần áo trên đánh giá một hồi, lắc lắc đầu. Phong nhã. Diệp Linh hơi đọng lại lông mày, nở nụ cười, một bước đi phía trước, vừa muốn nói chuyện, nhưng là bị mặt sau một thanh âm cắt đứt. Yên Vũ lâu, cỡ này thanh tao tao nhã nơi. Cũng há lại là bọn ngươi bụi bẩn người có thể đi vào. Nay phố phần cuối có một hoa lâu, đó mới là các ngươi nên đi địa phương, người, sống sót, nên rõ ràng thân phận của chính mình, có nhiều chỗ, có mấy người là các ngươi không chọc nổi. Mặt sau, một người thanh niên, một thân cầm bảo, dắt hai cái khuôn mặt đẹp hầu gái chậm rãi mà đến, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ khinh bỉ, cất bước đi lên mưa bụi hành lang. Hai cái hộ vệ nhìn này một người thanh niên, trên mặt tươi cười, không người thi lễ một cái, đón vào. Hoàng công tử, mấy vị thiếu gia đã ở khúc lâu chờ đợi đã lâu, sẽ chờ công tử ngươi. Một hộ vệ nói rằng, thanh niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời, đi vào trong đó. Chờ thanh niên đi rồi, hai cái hộ vệ lại chạm đích nhìn về phía Diệp Linh hai người, lộ ra thiếu kiên nhẫn vẻ. Làm sao còn chưa đi, không nghe thấy hoàng công tử sao, người phân tam lục cửu đẳng, tiên vũ lâu há lại là các ngươi có thể tiến vào, phố phần cuối có một hoa lâu, đó mới là các ngươi nên đi địa phương. Hộ vệ nói rằng, nhìn Diệp Linh cùng Lao Khất Cái trong ánh mắt không hề che giấu chút nào căm ghét. Nhìn hai người, Diệp Linh nở nụ cười, hơi một bước, trực tiếp là đi lên mưa bụi hành lang, làm cho hai cái hộ vệ đều là ngẩn ra, lập tức lộ ra tức giận vẻ, rút đao mà ra, muốn chém Diệp Linh. Đột nhiên, một ánh mắt quét về phía bọn họ, trong ánh mắt chìm ấn bất định, phảng phất có một mảnh mênh mông biển sao, lại phảng phất lắng động một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, làm cho hai người tim đều là cứng lại. Ngươi! Hai người nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, cũng lại nói không ra lời. Diệp Linh thu hồi ánh mắt, từng bước một dọc theo mưa bụi hành lang mà đi, dần dần biến mất ở hoàn toàn mông lung trong sương mù. Hai cái hộ vệ gương mặt kinh hãi, nhìn Diệp Linh bóng lưng, ngốc trệ, chỉ là đứng, mặt sau, Lao Khất Cái hướng về Diệp Linh bóng lưng cúi đầu, rời đi mưa bụi hành lang, hắn chỉ là một người bình thường, như hộ vệ, hắn chính là người hạ đẳng, là không có tư cách tiến vào. Diệp Linh không giống, có thể một chiêu kiếm chém giết thiên thượng nhân gian quản sự, không sợ thiên thượng nhân gian trả thù, tất là tới lịch bất phàm. Một thân rách nát quần áo, một con tóc rối bời, con lấy một thanh kiếm, Diệp Linh đi qua một mảnh sương mù tràn ngập mặt hồ, cứ như vậy tiến vào này một nếu nói phong nhã nơi, Tiên Vũ lâu. Công tử, ngươi. Hành lang phần cuối, một lục y nữ tử tiến lên đón, hướng về Diệp Linh nói rằng, lời nói một nửa, dừng lại, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt ngẩn ra, chần chờ hồi lâu, phảng phất là đang xác định cái gì. Công tử, Tiên Vũ lâu bên trong có khúc lâu, thơ lâu, vẽ lâu, vũ lâu. Không biết công tử muốn đi hướng về cái nào lầu một. Nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, mang trên mặt nụ cười, trong thần sắc mang theo một chút nghi hoặc. Tiên Vũ lâu lui tới người, mỗi một cái đều là một phái phong nhã trang phục, hoặc là phiên phiên công tử áo gấm, hoặc là dung mạo ngọc đắt tiền tiểu thư, như vậy một bức lôi thôi lết thiết trang phục vẫn là cái thứ nhất. Nàng có chút hoài nghi, Diệp Linh là thế nào tiến vào, chẳng lẽ là thủ vệ mưa bụi hành lang vào miệng, lối vào không ở. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng là còn chưa phải dám thất lễ, không dám Diệp Linh là thế nào tiến vào, chỉ cần tiến đến, liền đều là Yên Vũ lâu khách mời, không dám có một tia lười biếng. Tìm ngươi. Diệp Linh nhìn nàng, thản nhiên nói, để nữ tử hơi sững sờ. Không biết công tử người muốn tìm là ai, ta hay là có thể giúp công tử tìm một hồi. Yến Quynh Thành. Diệp Linh trả lời, ba chữ, làm cho nữ tử vẻ mặt chấn động, có quan sát tỉ mỉ một hồi Diệp Linh, lắc đầu. Công tử, Khuynh Thành cô nương mỗi ngày chỉ có một khúc. Một khúc chỉ có thể có 10 người có thể nghe được, bây giờ tiêu chuẩn đã đầy, công tử nếu là muốn nghe Khuynh Thành cô nương khúc, chính là chỉ có chờ lần sau. Nữ tử giải thích, nhìn Diệp Linh, ở Diệp Linh trên mặt hơi dừng một chút, lại là khe khẽ thở dài. Công tử, tuy rằng không biết ngươi là làm sao tiến vào Yên Vũ lâu, nhưng ngươi nếu là vì Khuynh Thành cô nương tới, liền rời đi thôi, Khuynh Thành cô nương là bầu trời người, không phải người bình thường có thể tiếp xúc, nhiều năm như vậy, vẫn không có một người có thể có được Khuynh Thành cô nương ưu ái. Cùng với đem thời gian, tinh lực lãng phí ở nơi này, không bằng ở bên ngoài tìm một đoạn thật nhân duyên, đừng đến, đến rồi. Nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, lại lắc đầu, Diệp Linh nhìn nàng, hơi run run, minh bạch ý của nàng. Nàng là đưa hắn hiểu lầm thành ưu ái Yến Khuynh Thành người, cho rằng Diệp Linh cũng là cấp độ kia tan hết gia tài, chỉ vì bác mỹ nhân nở nụ cười người, nhìn nàng, Diệp Linh lắc đầu, cười nhạt. Cô nương, không biết Khuynh Thành cô nương hiện tại ở nơi nào, có thể hay không mang ta đi đi một chuyến. Diệp Linh nói rằng, nữ tử sững sờ, giật mình, tựa hồ là không nghĩ tới còn có thể nói như thế. Chốc lát. Không được, nghe khúc tiêu chuẩn đã đầy, coi như ta dẫn ngươi đi ngươi cũng vào không được lâu. Nữ tử lắc đầu, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười, hơi tập trung, trên người khí tức ngưng lại, không khí đều là chấn động, nữ tử nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thật mạnh khí tức, như vậy khí tức, cơ hồ là so với trong lầu một ít mẹ mạnh hơn, này một lôi thôi lết thiết. Thân mang rách nát thanh niên dĩ nhiên là một cường giả, là một nhân vật thiên tài. Như tiêu chuẩn đầy, vậy liền để bên trong đi ra một là được, hôm nay này một khúc, ta nhất định phải nghe xong. Diệp Linh nói rằng, trong giọng nói có một luồng không thể nghi ngờ tâm ý, làm cho nữ tử chấn động, nhìn về phía Diệp Linh. Nhưng là, nàng tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Diệp Linh ánh mắt, vẻ mặt chấn động, không cảm thấy liền đem mặt sau nửa câu nói nuốt xuống, mang theo Diệp Linh đi vào Yên Vũ Lâu bên trong. Chương 106, Sông Khúc Lâu. Yên Vũ Lâu, cũng không phải là chỉ là một lầu cát, mà là một mảnh lầu cát, bao quát Khúc Lâu, Vũ Lâu, Hóa Lâu, Thi Lâu, ở hoàn toàn mông lung trong sương mù, thoáng như là bao phủ một hồi bụi mù mưa phùn. Khúc, Vũ, Thi, Hóa Lâu 4, mỗi một lâu đều có một chủ tổ tiệp, trong đó Khúc Lâu chủ tổ tiệp chính là Yến Khuynh Thành, một khúc huynh, nghiêng người thành, làm cho vô số quan to quý nhân, thế gia công tử mê luyến không ngớt. Cong. Một khúc tiếng đàn, như nước chảy, từ thiên mà xuống, tiết vào nhân gian, ngâm vào trong thai mỗi một người. Khúc Lâu ở ngoài, Diệp Linh đứng lại, nghe được tiếng đàn này, có chốc lát thất thần, sau đó nở nụ cười, một bước, nhắm Khúc Lâu mà đi. Công tử, không thể. Mặt sau, Lục Y nữ tử một tiếng thét kinh hãi, chính là muốn ngăn cản, nhưng là đã không còn kịp. Xì kéo. Khúc Lâu cửa được mở ra, Diệp Linh một bước đi vào, làm cho Lục Y nữ tử gương mặt dại ra, Khúc Lâu chu vi, từng cái hầu gái xông tới, nhìn tình cảnh này, đều là một trận thất sắc. Lại có thể có người xông vào Khúc Lâu, nhiều năm như vậy, ngoại trừ mấy năm trước cái kia một người, còn chưa từng có người dám xông Khúc Lâu, cái kia một người nhưng là một vị điện hạ, hoàng thất quý tộc. Mà ngày hôm nay xông Khúc Lâu nhưng chỉ là một quần áo rách nát, một con tóc rối bời, thoáng như ăn mày thanh niên, cùng vị nào điện hạ so với, hoàn toàn là một trên trời, một cái dưới đất, không thể đánh đồng với nhau. Người kia là ai, thật sự là làm cản, dám xông Khúc Lâu, hắn không biết Khúc Lâu này một vị người phía sau là ai chăng. Khúc Lâu ở ngoài, còn có một chút thính cầm khúc người, thấy cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại, hướng về Diệp Linh ném đi vẻ thương hại. 4 năm, lưu vong kỳ hạn cũng nên kết thúc, vị nào điện hạ cũng nên trở về, nếu để cho hắn biết rồi việc này, sợ rằng đều không bảo vệ nổi này một người thanh niên. 4 năm trước, hắn chính là lấy một địch ba, bước lui Bạch Thất Dạ, Vũ Thiên Phong, Tràng Võ ba người, hắn hôm nay lại nên mạnh bao nhiêu. Một đám người nói rằng, nhắc tới một người, một vị bị, được lưu vong hoàng tử. Đều là gương mặt rung động. Một hoàng tử, làm cho một đám người nhắc tới hắn liền sinh ra run rẩy nhiên vẻ, không dám nhắc tới tên, thậm chí không dám nhắc tới xưng hô, phảng phất là một cấm kỵ, khiến người ta không dám nhắc tới cùng. Làm càn. Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét một thanh âm từ Khúc Lâu truyền ra, một đám người phục hồi tinh thần lại, đều là hướng về Khúc Lâu nhìn lại, vẻ mặt ngẩn ra. Khúc Lâu bên trong, một mặt bức bình phong tách rời ra tầng gác, mặt trên vẽ ra núi sông cùng nhật nguyệt, ô để xương đầy trời. Sau tấm bình phong ngờ ngợ có thể thấy được một cô gái bóng người, trước người bày đặt một cái cầm, có một cô xuất trần khí chất. Bức bình phong phía trước, 10 người ngăn mà ngồi, trước mặt đều có một bàn, mặt trên bày đặt linh quả rượu ngon, nhưng là không có một người động, đều là đưa mắt đặt ở sau tấm bình phong trên người cô gái, trong mắt có mê luyến vẻ. Diệp Linh đẩy cửa vào, làm cho tiếng đàn đột nhiên dừng, trong lầu các ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Tới gần cạnh cửa khá gần một chỗ. Một thanh niên mặc áo tím trực tiếp chính là đứng lên, hướng về Diệp Linh quát lớn nói. Người nào, không biết nơi này là nơi nào sao, dám quấy nhiều Khuynh Thành cô nương đánh đàn, đáng chết. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, một bước ra, sắc ý lạnh lẽo. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía sau tấm bình phong nữ tử, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Xin lỗi, quấy rầy. Diệp Linh nói rằng, vừa dứt lời, một cái đoạn đao đã hướng về hắn trong lòng đâm tới. Là thanh niên mặc áo tím kia, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt hờ hững, trực tiếp đấm ra một quyền, nên hướng thanh niên mặc áo tím lưỡi dao. Muốn chết. Thanh niên mặc áo tím nhìn Diệp Linh, gương mặt lạnh lùng, đoạn đao tốc độ càng nhanh hơn, đâm về Diệp Linh trái tim. Vành. Một quyền, đoạn đao vỡ vụn, một trận cốt nhục đan sen thanh âm của vang lên, sau đó liền một trận tiếng kêu thảm thiết từ thanh niên mặc áo tím trong miệng phát sinh, hắn khoanh tay cánh tay lui về phía sau, cánh tay đã quỷ dị vặn mèo. Trong miệng tuôn ra máu tươi, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt run rẩy nhiên, gương mặt thống khổ. Cái gì? Mặt khác 9 người đều là vẻ mặt chấn động, toàn bộ đứng lên, đặc biệt là một người trong đó thanh niên mặc áo vàng, nhìn Diệp Linh, càng là lộ ra vẻ hoảng sợ, gương mặt không thể tin tưởng. Một quyền, như tồi cổ kéo hủ, trực tiếp đưa bọn họ một người trong đó cũng không toán yếu một người phế đi, người kia là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Người là ai? Một người thanh niên nói rằng, một đám người đều là đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, gương mặt nghiêm nghị. Một thân y phục rách rưới, một con tóc rối bời, lưng đeo một thanh kiếm, xem ra tuổi tựa hồ cũng không lớn, nhưng là một quyền liền thất bại bọn họ một người trong đó, trong hoàng thành lúc nào xuất hiện một người như vậy. Bước Bình Phong một mặt khác, đánh đàn nữ tử cũng xem đưa mắt chuyển qua Diệp Linh trên người, trầm mặc. Phong Trần. Diệp Linh lạnh nhạt nói ra hai chữ, làm cho 10 người đều là ánh mắt ngưng lại, quả nhiên, hắn là không phải hoàng thành người. Bọn họ đều là trong hoàng thành thân phận hiển hách thế gia công tử, một kẻ như vậy, bọn họ không biết, dĩ nhiên là không phải hoàng thành người, mà là đến từ chính hoàng thành ở ngoài, hay là vừa tới hoàng thành. Vậy ngươi cũng biết chúng ta là người nào? Một người thanh niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ ngạo nghễ, mặt khác 9 người cũng là như vậy, đều là gương mặt thần thái tiêu căng. Diệp Linh nhìn một đám người, ngẩn ra, sau đó là nở nụ cười, gương mặt tà dị vẻ. Các ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu? Một câu nói, nhàn nhạt vài chữ, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh sẽ trả lời như vậy, lại không ý kỵ phía sau bọn họ gia tộc thế lực. Nghe nói khúc lâu bên trong có một huynh thành cô nương, mỗi ngày chỉ bắn tấu một khúc, có thể nghe người không thể vượt qua 10 người, hôm nay Phong Trần mạo muội quấy rầy, chẳng biết có được không có thể nghe cô nương gảy một khúc. Diệp Linh nhìn về phía Bức Bình Phong sau khi, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười, nói rằng, Bức Bình Phong sau khi trầm mặc, bên cạnh một đám thanh niên nhưng là không nén đờ họ cờ tức giận, nhìn Diệp Linh, đều là trợn mắt nhìn. Bọn họ đều là hoàng thành con em quyền quý, ở nơi nào đều là chúng tinh cùng nguyện, hôm nay lại bị, được một người lai lịch không rõ không thấy, này một luồng bọn họ làm sao có thể nhận được ngụ ở, liền một hồi nổi giận. Can dỡ, Khuynh Thành cô nương là ai, ngươi lại là người nào, dám để Khuynh Thành cô nương vì ngươi biểu diễn. Ngươi cũng biết chọc chúng ta hậu quả, trong hoàng thành, ngươi đem nửa bước khó đi, không quá 3 ngày, tất cho ngươi chôn xương hoàng thành. Dám ở trong hoàng thành hung hăng, ngươi cũng biết này hoàng thành là của ai địa bàn sao. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt mỗi người có sát cơ phun trào, Diệp Linh nhìn về phía một đám người, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, tà dị, uy nghiêm đáng sợ, làm cho không khí chung quanh đều là cứng lại. Thật sao? Diệp Linh nói rằng, nhìn một đám người, hơi một bước đi ra, chu vi có cuồng phong vần quanh, một đám người đều là vẻ mặt biến đổi. Kiếm ý. Một người kinh hô, một đám người cho dù vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, trên mặt gương mặt không thể tin tưởng. Chương 107, giết sẽ làm sao? Một thân rách nát quần áo, một con tóc rối bời, xem ra tuổi tác tựa hồ là so với bọn họ còn nhỏ hơn một ít, bất quá là 10 mấy tuổi, không tới 20 niên kỷ, càng là đã lĩnh ngộ kiếm ý. Làm sao có khả năng? Một đám người nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ, khuôn mặt không thể tin tưởng vẻ. Như vậy tuổi tác, tu vi như thế, còn lĩnh ngộ kiếm ý, coi đời này thật sự có thiên tài như vậy sao? Ngươi là người nào? Một người thanh niên nói rằng, nhìn chằm chằm Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, đã không dám coi thường đến đâu Diệp Linh, như vậy một nhân vật tuyệt thế, tất nhiên không thể chỉ là một bừa bãi hạng người vô danh. Diệp Linh nhìn về phía người nói chuyện một chút, sau đó nhìn về phía mấy người kia, cười nhạt. Phong Trần. Nhan nhạt nói, một điểm chưa từng thay đổi, vẫn là cái kia một cái tên, làm cho một đám người đều là thần sắc cứng lại. Phong Trần, danh tự này vừa nghe chính là đồ giả, tác phẩm rợm, bọn họ muốn biết chính là Diệp Linh thân phận thật sự, họ gì, đến từ chính nơi nào, có hay không cùng trong hoàng thành một cái nào đó cái thế gia có quan hệ. Trong hoàng thành, kích thước thế lực hỗn tạp, mỗi một ngày đều có thế lực suy yếu, diệt vong, lại có mới thế lực xuất hiện, không ngừng tuần hoàn, trong này nhưng là có mấy gia tộc vẫn sừng sững không ngã, rằng có mấy trăm năm. Bạch, Vũ, Trang, Tần, chính là tứ đại gia tộc này, từng người chiếm cứ hoàng thành một phương địa vực, ở đông, nam, tây, bắc 4 cái phương hướng bảo vệ quanh hoàng cung, trong hoàng thành, địa vị của bọn họ chỉ đứng sau hoàng tộc. Bọn họ sợ không phải Diệp Linh, mà là sợ sệt Diệp Linh thế lực phía sau, bọn họ thế lực sau lưng tuy rằng cũng không tính là yếu, thế nhưng cùng này 4 cái thế gia trước mặt nhưng là quá yếu, như run rế, nghiền một cái liền diệt. Một yêu nghiệt giống như thiên tài, không thể chỉ là một người, như không có tài nguyên tu luyện. Tại sao sẽ ở cái tuổi này có như thế tu vi, nếu như không có nhân giáo đạo, như thế nào sẽ lĩnh ngộ kiếm ý? Vì lẽ đó bọn họ suy đoán, Diệp Linh phía sau tất nhiên là có một cường đại gia tộc, hay là chính là đủ đều tứ đại thế gia, nghĩ như thế, một đám người nhìn Diệp Linh, càng thêm kiêng kỵ rồi. Phong Trần, đây là khúc lâu, coi như là các ngươi không cho chúng ta mặt mũi, cũng nên cho Khuynh Thành cô nương một bộ mặt, ngươi nghĩ nghe Khuynh Thành cô nương khúc đàn, chúng ta có thể cho ngươi để một vị trí. Việc này liền như vậy coi như thôi, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, sau ngày hôm nay chúng ta hay là còn có thể trở thành bằng hữu. Một eo bội bạch ngọc, áo khoác ngắn tay mỏng lông trồn thanh niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, mấy cái khác người nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, nhưng là trầm mặc, phảng phất là chấp nhận. Diệp Linh, một người này không rõ lai lịch, thực lực mạnh mẽ, lại nắm trong tay kiếm ý, không thể dễ dàng trêu chọc, cùng với cứng đối cứng, không bằng đổi một phương pháp, trước đem hắn ổn hạ xuống, chờ sau này lại tra thân phận của hắn. Như hắn thực sự là tứ đại gia tộc người, bọn họ dễ tính, nếu không phải, bất kể là thiên tài gì, đều phải chết. Một đám người trong lòng tự định giá, liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt nụ cười. Phong Trần huynh đệ, ta tên Trần Quốc, đế tử chính đủ đều đông thành Trần gia, vừa nãy có bao nhiêu chỗ đắc tội, thứ lỗi. Một người thanh niên cười nói, một thân màu xám bạc quần áo, cầm một thanh quạt xếp, hướng về Diệp Linh tố cáo một tiếng khiểm. Phong Trần huynh đệ, sau ngày hôm nay chúng ta liền coi như là bằng hữu, sau đó ở đủ đều có chuyện gì, cứ việc tìm chúng ta. Chúng ta 10 người tuy rằng không phải đến từ chính tứ đại thế gia, nhưng là chỉ đứng sau tứ đại thế gia gia tộc, đủ đều bên trong, ngoại trừ hoàng tộc cùng tứ đại thế gia, không có chúng ta không dám giết người. Một đám thanh niên nói rằng, chỉ là chốc lát, thái độ đến rồi cái biến hóa nghiêng trời, nhìn Diệp Linh, như phảng phất là nhìn nhiều năm bạn tốt giống như vậy, gương mặt nụ cười, thậm chí có một ít nịnh nọt. Diệp Linh nhìn một đám người, nở nụ cười, 10 người nhìn Diệp Linh, cũng là nở nụ cười, phảng phất là ở đáp lại. Thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, thế nhưng Diệp Linh một mực cũng không tin này một câu cửa miệng, có người, có chuyện, cũng không phải ngươi đối với hắn khuôn mặt tươi cười đó lấy. Hắn chính là có thể lấy tâm đợi ngươi. Nhìn ngươi, muốn dụng tâm xem chuyện cũng là như thế, lần này Diệp Linh chính là muốn đánh này một người mặt tươi cười rồi. Diệp Linh trên mặt, nụ cười dần dần thu lại, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh lùng, toàn bộ tầng gác đều là lạnh lẽo. Cút! Liên một chữ, ở trong lầu các vang lên, làm cho một đám thanh niên đều là vẻ mặt chấn động, nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Lan, Diệp Linh lại gọi bọn họ Lan, bọn họ ở đủ đều bên trong hoành hành lâu như vậy rồi, vẫn là lần thứ nhất có người dám gọi bọn họ Lan, thời khắc này, lại không sao cả kiêng kỵ, chỉ có phẫn nộ. Càn rỡ! Phong Trần, quả nhiên là ngươi có một chút thiên phú, chúng ta chính là không dám giết ngươi sao, đủ đều bên trong chính là không bao giờ thiếu thiên tài, nếu như ngươi chết, cũng bất quá là một bộ lạnh lẽo xương khô mà thôi. Chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận gì, chọc chúng ta, hôm nay ngươi đều đừng hòng lại đi ra Yên Vũ lâu. Một đám thanh niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt sắc ý, bọn họ không tin Diệp Linh là tứ đại thế gia người, coi như là, bọn họ giết, cũng có thể cho rằng không biết thân phận, là ngộ sát. Một ngộ sát, bọn họ không tin tứ đại thế gia thật sự sẽ phải bọn họ mệnh, đủ đều bên trong, cũng không chỉ là có tứ đại thế gia. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, liếc mắt nhìn sau tấm bình phong nữ tử một chút. Khẽ mỉm cười. Trái tim đen u ám. Chuyện của tôi nè, xem ra hôm nay ta nếu là muốn nghe cô nương một khúc còn muốn chọc một chút phiền thoái, cô nương, có thể hay không thỉnh giáo một vấn đề. Diệp Linh nói rằng, ánh mắt tựa hồ xuyên qua trước mặt bức bình phong, thấy được sau tấm bình phong nữ tử dừng một chút, trầm mặc chốc lát, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, gật gật đầu. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nở nụ cười, khoe miệng cắt ra một đường vòng cung, câu nói tiếp theo, làm cho trong bình phong nữ tử đều là thân thể chấn động. Nếu là ta đưa bọn họ đều giết, sẽ làm sao? Diệp Linh hỏi, gương mặt bình tĩnh vẻ. Một câu nói, làm cho toàn bộ tầng gác đều là một tịch, một đám thanh niên nhìn Diệp Linh, đều là vẻ mặt run lên, sau đó lộ ra vẻ giận dữ, trong mắt sát ý phun trào, tựa như lúc nào cũng muốn bạo phát. Người sẽ chết. Trầm mặc chốc lát, sau tấm bình phong nữ tử nói rằng, Diệp Linh nhìn nàng, nhàn nhạt một hồi, lắc lắc đầu. Nếu là ta không có chết lại nên làm như thế nào? Diệp Linh lại nói. Trong mắt tĩnh như đầm nước, để nhìn không mặc, đoán không ra. Ngươi phải như thế nào? Nàng nói rằng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Diệp Linh trên người, tựa hồ là bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Linh rồi. Nếu ta không có chết, ngươi phụng ta làm chủ, không chỉ có là ngươi, toàn bộ Yên Vũ lâu đều phải bằng vào ta làm chủ. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho sau tấm bình phong nữ tử tất cả giật mình, nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Một đám thanh niên càng là vẻ mặt biến đổi, nhìn về phía Diệp Linh. Phẫn nộ rát sát ý điên cuồng hiện lên. Ngươi đang ở đây muốn chết. Vô chi tiểu nhi, không biết trời cao bao nhiêu, địa lớn bao nhiêu, trong hoàng thành, một người, càng là muốn giết ta chúng 10 người. Khuynh thành cô nương thiên nhân chi tư, cũng là ngươi có thể chia sẻ, tỏa sáng như vậy quyết tử, thật là đáng chết. 10 cái thanh niên nói rằng, trong mắt sát cơ phun ra, đồng thời ra tay, đồng thời hướng về Diệp Linh đánh tới. Chương 108, phụng ta làm chủ. Xì. Kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu kiếm. Không khí đều là cứng lại, phía trước nhất 3 người thân thể run lên, sau đó cùng nhau chia ra làm 2, máu tươi dâng trào, chiếu vào mặt sau 7 người trên mặt, 7 người đều là đồng tử, con ngươi co rụt lại. Còn không có phản ứng lại, một chiêu kiếm lại là xuyên qua một người thân thể, còn lại 6 người vẻ mặt đại biến. cái gì? Sáu người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt ngơ ngác, đều là lùi về sau, gương mặt khó có thể tin. Một chiêu kiếm, ba người chết, nhất kiếm nữa, lại giết một người, bọn họ ở đủ đều bên trong cũng coi như là thiên tài, có đan vũ ba, bốn tầng thực lực, lại ở trước mặt hắn một tia sức phản kháng đều không có. Trốn. Nhìn trên đất bốn bộ thi thể, lại nhìn về phía Diệp Linh, còn lại sáu người lại không một tia phản kháng dục vọng, gương mặt kinh hãi, nhắm khúc lâu cửa lớn mà đi, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Ánh mắt ngưng lại, một tia phong lấy Diệp Linh làm trung tâm thổi ra, rất nhu, rất nhẹ, xẹt qua sáu người thân thể, sáu người vẻ mặt run lên, thân thể cứng đờ, dừng ở khúc lâu cửa. Cục, cục, máu tươi một giọt nhỏ nhỏ xuống, rơi trên mặt đất, sáu người quay đầu, nhìn Diệp Linh, gương mặt hoảng sợ. Giết! Chúng ta, ngươi nhất định sẽ chết, gia tộc của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lời còn chưa dứt, sáu người đã ngã trên mặt đất, vẻ mặt u ám, đã không một tiếng động. Cũng họng nơi mỗi người có một đạo vết kiếm, che bọn họ sinh cơ, trực tiếp để cho bọn họ chết. Thân chưa động, chỉ là dựa vào kiếm ý, sáu cái ở đủ đều bên trong được cho thiên tài người, toàn bộ ngã xuống. Một màn như thế, toàn bộ tầng gác đều là hoàn toàn yên tĩnh, bức bình phong bên trong, nữ tử cũng yên lặng. Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía hắn, lộ ra một vệt nụ cười, tùy ý tìm một vị trí, ngồi xuống. Khúc lâu chính là yên tĩnh nơi, có mấy người quá ồn ào, ta liền vì là cô nương dọn dẹp một hồi. Quấy nhiều chỗ, thứ lỗi. Diệp Linh nói rằng, kiếm thu nhập trong vỏ, như cũng là gương mặt bình tĩnh vẻ, phảng phất vừa nay giết cũng không phải đủ đều thế gia thiếu gia, mà chỉ là mấy cái người bình thường, trong thần sắc không hề gợn sóng. Trong bình phong nữ tử lặng lặng nhìn Diệp Linh, một mảnh trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Một lúc lâu, bọn họ đều là đến từ chính đủ đều bên trong gia tộc lớn, ngươi giết bọn họ, không sống hơn một ngày. Nàng nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên mặt. Tựa hồ là muốn từ Diệp Linh trên mặt nhìn ra cái gì, có điều chốc lát nàng chính là thất vọng rồi. Diệp Linh trên mặt hiện lên bình tĩnh không còn gì khác, một đôi con mắt, như một mảnh thâm trầm biển rộng, nếu như một mảnh mênh mông tinh khung, thần bí khó lường, không thể đoán được, nàng xem không ra. Nếu là ta có thể sống quá một ngày đây. Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, nói rằng, nàng hơi run run, nhìn nàng, Diệp Linh lắc lắc đầu, cầm lấy trên bàn một bình rượu, rót một chén rượu, nhấp một miếng. Nghe nói cô nương chuyên cầm, có thể lấy một khúc huynh, nghiêng người thành, không biết có thể không vì là tiểu sinh gậy một khúc. Diệp Linh nói rằng, trong lầu cắt tính chốc lát, sau đó Diệp Linh chính là thấy được nữ tử đưa tay khoát lên dây đàn bên trên. Cong. Tiếng đàn như nước, chậm rãi chảy ra, kỳ hảo, thất truyền, không dứt bên hai, cũng không phải vang ở một mảnh vô ích trong cốc, mà là đang máu me đầm địa trong lầu cắt, không tên khiến người ta có chút run sợ. Khúc lâu ở ngoài, một đám người cách có trăm mét xa. Nghe khúc lâu động tĩnh, nghe xong hồi lâu, chờ nghe được tiếng đàn vang lên thời gian, đều ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì, không phải nhiều nhất không thể vượt qua 10 người sao, bây giờ có thêm một, vì sao không gặp người đi ra. Lấy cái kia hàng chục thế gia công tử tính nết, đoạn sẽ không để cho một người lai lịch không rõ cùng bọn họ ngồi chung, lẽ nào thiếu niên này cũng là có cái gì không được thân phận, để 10 cái thế gia thiếu gia đều khuất phục. Chẳng lẽ là tứ đại thế gia người? Có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ cũng chỉ có tứ đại thế gia người rồi. Một đám người bàn về, trên mặt đều có nghi hoặc, trong đó còn có một chút chính là 10 cái con cháu thế gia tùy tùng. Đứng xa xa nhìn khúc lâu, chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ công tử đã chết. 10 cái đến từ chính gia tộc lớn con cháu đích tôn, chẳng ai sẽ nghĩ đến, bọn họ sẽ chết ở Yên Vũ lâu bên trong, bị, được một không biết lai lịch, quần áo rách nát, thoáng như ăn mày người giết chết. Cong. Tiếng đàn vang, lượn lờ tầng gác. Tại đây một mảnh khúc gâm bên trong, Diệp Linh không cấm đoán lên con mắt. Hồi lâu, tiếng đàn ngừng, Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía sau tấm bình phong nữ tử, lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Một khúc tiếng đàn một giấc ngộng, trong ngộng không biết ngoài thân khách, nhìn lại phàm trần đã thành tiên, không sai, như vậy âm cảnh xác thực không phải người thường có thể biểu diễn ra tới. Tiến Quynh Thành, một khúc huynh, nghiêng người thành, ngươi không hổ là để này đủ trong đô thành vô số thế gia công tử lòng sinh mong nhớ nữ tử. Diệp Linh nói rằng, tán dương, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, liếc mắt nhìn sau tấm bình phong nữ tử, uống một hớp tận chén rượu trong tay bên trong rượu, sau đó chậm rãi đứng lên. Cô nương, có từng nghĩ được rồi. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho trong lầu các một tĩnh, sau tấm bình phong nữ tử cũng là ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Từ hôm nay sau khi, ngươi phụng ta làm chủ, toàn bộ Yên Vũ lâu cũng bằng vào ta làm chủ. Diệp Linh nói rằng, tiếng nói vừa dứt. Sau tấm bình phong nữ tử thân thể chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Ngươi là người nào? Nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ nghiêm túc. Phong Trần. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nữ tử vẫn nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ cảnh giác. Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười. Ngươi thật sự muốn biết tên của ta? Diệp Linh nói rằng, ánh mắt dừng lại ở sau tấm bình phong trên người cô gái. Nữ tử nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại, trầm mặc chốc lát, gật đầu. Diệp Linh. Diệp Linh nói rằng, nữ tử ánh mắt vi ngưng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ nghi hoặc. Diệp Linh, họ Diệp, đủ đều bên trong tựa hồ không có họ Diệp đại tộc, lẽ nào hắn không phải đủ đều người, thực sự là từ đủ đều ở ngoài mà đến. Nàng xem thấy Diệp Linh, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Ta tại sao phải phụ ngươi làm chủ, ngươi không phải đủ đều người, đến đủ đều vì cái gì? Nàng hỏi, nhìn Diệp Linh, như cũng là gương mặt nghiêm nghị, vẫn là chưa tin Diệp Linh. Diệp Linh nhìn nàng, lấy ra một lệnh bài, phong hơi cuốn một cái, lệnh bài bay đến bức bình phong mặt sau. Phủ Ninh Quốc. Sau tấm bình phong truyền đến cô gái âm thanh, có khiếp sợ, cũng có một vệt run rẩy nhiên, tựa hồ đang sợ, một lệnh bài, càng là làm cho này một khí chất như lan nữ tử cũng có thay đổi sắc mặt. Ngươi là Phủ Ninh Quốc người. Chỉ chốc lát sau, nàng hỏi, âm thanh rất bình tĩnh, nhưng là bình tĩnh đến đáng sợ. Diệp Linh nhìn nàng, cũng trầm mặc, chốc lát, khỏe miệng hơi một vệt lên, nhấc lên một vệt nụ cười. Là, cũng không phải. Diệp Linh nói rằng, làm cho sau tấm bình phong nữ tử ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là không hiểu Diệp Linh ý tứ của. Ta là Phủ Ninh Quốc người, nhưng ở không lâu sau đó ta hay là cũng là để Phủ Ninh Quốc hủy diệt người. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho sau tấm bình phong nữ tử tất cả giật mình, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Phủ Ninh Quốc, cỡ nào tồn tại, để tứ đại gia tộc, hoàng tộc đều kiêng dè không thôi một thế lực, hắn một lời, càng là muốn tiêu diệt Tề Quốc Phủ, hắn, rốt cuộc là ai, đến từ chính nơi nào. Chương 109, Thần Bí Nữ Tử. Phong, từ khúc lâu ở ngoài thổi tới, mang theo nhàn nhạt mùi máu tanh, lượn lờ ở khúc lâu bên trong, một mảnh vắng lặng. Một lúc lâu, ngươi cũng biết Phủ Ninh Quốc là một luồng thế nào thế lực, bằng ngươi một người, ngươi phải như thế nào diệt Phủ Ninh Quốc. Bức bình phong sau khi, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, rất nặng, trong thanh âm phảng phất là đè nén cái gì. Diệp Linh nhìn về phía nàng, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, hơi về phía trước một bước. Không phải còn ngươi nữa sao? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho sau tấm bình phong nữ tử vẻ mặt run lên, lại là trầm mặc chốc lát. Ngươi cũng biết ta là người như thế nào, tại sao lại tại đây khúc lâu bên trong, Tiên Vũ lâu vậy là cái gì địa phương? Nàng nói rằng, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, trong ánh mắt lóe lên một vẻ hết sạch, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt. Tiên Vũ lâu, Phủ Ninh Quốc nơi, cho tới ngươi, ta cũng không phải biết ngươi là người nào, nhưng ta biết, ngươi không phải Yến Khuynh Thành. Chân chính Yến Khuynh Thành hay là đã sớm chết rồi? Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn về phía bức bình phong sau khi, ánh mắt ngưng lại, không khí đều là cứng lại, sau tấm bình phong nữ tử thân thể run lên, nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt hiện ra một vẻ sắc cơ. Ngươi là làm sao mà biết được? Nàng nói rằng, hơi động đến một hồi dây đàn, phát sinh một tiếng tiếng rung tiếng. Diệp Linh nhìn nàng, nhìn chung quanh khúc lâu chu vi một vòng, cảm thụ chu vi mãnh liệt mà tới sắc cơ, nở nụ cười. Xem ra ta không có đoán sai. Ngươi quả nhiên không phải Yến Khuynh Thành, ngươi cũng không phải là Phủ Ninh Quốc người, ngươi này bốn cái hộ vệ trên người có khí sát phạt, khí tức ngưng tụ, cũng như là đến từ ở trên chiến trường. Diệp Linh lạnh nhạt nói, khúc lâu bên trong cất giấu bốn người đều là cả kinh, nhìn Diệp Linh, trong mắt có vẻ nghiêm túc. Ngươi là người nào? Sau tấm bình phong nữ tử lại nói, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía lệnh bài trong tay, ánh mắt ngưng lại. Ngươi là Phủ Ninh Quốc người, đồng thời ở Phủ Ninh Quốc bên trong thân phận không thấp. Nghe nói Phủ Ninh Quốc bên trong có thập đại địa giết, tam đại thiên sát, một tuyệt sát, một vị phủ chủ, không biết ngươi là thân phận gì. Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy hờ hững, phảng phất là đã đoán được Diệp Linh thân phận. Diệp Linh nhìn nàng, lại nhìn chu vi cất giấu bốn người một chút, khỏe miệng hơi quật lên, phun ra hai chữ. Thiên sát. Hai chữ, tiếng nói vừa dứt, toàn bộ khúc lâu đều là một hồi lạnh xuống, sau tấm bình phong nữ tử nhìn Diệp Linh, tựa hồ là nở nụ cười. Ngón tay đặt ở dây đàn bên trên, tựa hồ là lại muốn đánh đàn. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, nhất chỉ vạch ra, một tia gió nhẹ cùng kiếm ý lao ra, chớp mắt mà qua, xuyên thấu bức bình phong, thẳng tắp chém về phía sau tấm bình phong nữ tử. Cẩn thận! Bốn phía có âm thanh vang lên, một mình đi ra, cầm trong tay một thanh kiếm, chắn nữ tử trước người. Xì! Phong vòng qua hắn, vẫn chém về phía sau tấm bình phong nữ tử, nam tử cầm kiếm nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác. Xì kéo. Cũng không phải huyết nhục bắn tóe thanh âm của, mà là dây đàn đứt hết thanh âm của, làm cho nam tử cầm kiếm thở phào nhẹ nhõm. Chiêu kiếm này, chém cũng không phải người, mà là cầm, một chiêu kiếm bên dưới, dây đàn cùng nhau mà đứt, cầm phía trước nữ tử vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vẻ khiếp sợ. Một đạo kiếm ý, trực tiếp xuyên qua địch sơn phòng ngự, chặt đứt nàng cầm, đây nên là có rất mạnh. Cô nương cầm có thể loạn tâm thần, lôi kéo người ta vào huyễn, tiểu sinh kiêng kỵ, liền chỉ có chém cô nương cầm, thứ lỗi. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía sau tấm bình phong nữ tử, gương mặt nụ cười, nữ tử trước người hộ vệ nhìn tình cảnh này, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc, hơi đi ra một bước. Diệp Linh nhìn về phía hộ vệ, lại nhìn về phía hộ vệ phía sau nữ tử, khoe miệng xốc lên một vệt nụ cười, hơi có chút tà dị. Bọn họ đã từng hay là đều là thần kinh bách chiến, đã trải qua giết chóc người, thế nhưng bọn họ chẳng không được ta, như muốn giết người, này khúc lâu bên trong đã không có người sống, cô nương cũng là như vậy. Diệp Linh lạnh nhạt nói, làm cho nữ tử trước người hộ vệ đồng tử, con ngươi co rụt lại, trên mặt vẻ kiêng rẻ càng tăng lên. Cô nương yên tâm, chúng ta tất thể sống chết bảo vệ cô nương, mặc dù là chết, cũng sẽ không để cô nương được một tia tổn thương, nếu thật sự muốn một trận chiến, cô nương cứ việc trốn, không cần phải để ý đến chúng ta. Hộ vệ nói rằng, gương mặt kiên nghị, nói đến chết, như cũng là gương mặt bình tĩnh, phảng phất đã sớm đem sinh tử không để ý. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, như vậy hộ vệ, đích thật là không phải người thường có thể có, cô gái này xem ra lai lịch cũng không đơn giản, cùng quân đội người có quan hệ. Mặc kệ hắn là địa giết vẫn là thiên sát, coi như là tuyệt sát đến rồi, muốn thương cô nương, cũng phải trước tiên từ chúng ta trên thi thể bước qua. Khúc lâu bên trong, lại có ba người đi ra, một thân vải thô áo tang, đều là một thân gã sai vật trang phục, trên người đều có một luồng máu tanh chi vị, ánh mắt kiên nghị, thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Linh. Ha ha! Nhìn này bốn cái hộ vệ, Diệp Linh nở nụ cười, lại đi ra một bước, bốn cái hộ vệ đều là thân thể chấn động. Không sai, trung tâm hộ chúa. Thà chết chứ không chịu khuất phục, không hổ là từ trên chiến trường đi xuống người, có điều các ngươi cũng không tất sốt sáng như vậy, ta như muốn giết các ngươi đã sớm chết rồi, cũng không cần chờ lâu như vậy. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía sau tấm bình phong nữ tử cũng nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt của hai người trên không trung đan sen, Diệp Linh cười nhạt, nữ tử nhưng là vẻ mặt chấn động, chờ mặc. Chốc lát, ngươi muốn làm gì? Nàng hỏi, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ kiêng rẻ. Thiên sát. Đây là phủ Ninh quốc bên trong đại nhân vật, không phải người bình thường có thể địch, bốn cái hộ vệ tuy rằng mạnh, nhưng là cũng không phải Diệp Linh đối thủ, như muốn tiếp tục sống, chỉ có hướng về Diệp Linh tạm thời khuất phục. Diệp Linh nhìn nàng, một chút chính là có thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là cười nhạt, cũng không để ý. Ngươi không giống như là người của hoàng thất, nếu có thể mạo hiểm lẹn vào Yên Vũ Lâu, giết Yến Khuynh Thành, thay vào đó, so với nên đối với phủ Ninh quốc có cửu hận, đã như vậy, chúng ta hay là có thể hợp tác một hồi. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía nàng, nàng cũng là ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vẻ chần chờ, chờ mặc. Ta tuy là phủ Ninh quốc người, nhưng lại như là ngươi giống như vậy, ẩn giấu phủ Ninh quốc, chỉ là vì diệt phủ Ninh quốc, địch nhân kẻ địch chính là bằng hữu, như vậy, chúng ta hay là có thể kết minh. Diệp Linh nói rằng, nữ tử cả kinh, bốn cái hộ vệ cũng là cả kinh, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt rung động. Hắn lại cũng là vì diệt phủ Ninh quốc mới gia nhập phủ Ninh quốc. Bất quá hắn lại là vì cái gì muốn tiêu diệt phủ Ninh quốc, năm người trong lòng suy nghĩ, có điều chốc lát chính là đã hiểu. Phủ Ninh quốc, đây là một sát thủ, hắc ám tổ chức, làm ra đều là một ít giết người buôn bán, trêu đến kẻ thù tự nhiên cũng không ít, hay là trước mặt này một người chính là một người trong đó. Bất quá hắn so với nàng ẩn giấu đến càng sâu, hắn chỉ là giết Yến Khuynh Thành nhưng mà thay thế, mà hắn là trực tiếp ngồi lên rồi thiên sát vị trí, bây giờ càng là lấy thiên sát thân phận muốn tới chấp trưởng đủ đều phủ Ninh quốc. Như vậy một người, nếu là thật có thể liên minh, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Sau tấm bình phong nữ tử nhìn Diệp Linh, thần sắc cứng lại. Chương 110, Điện Hạ. Nếu có thể liên minh đối phó phủ Ninh quốc, tự nhiên có thể, thế nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nữ tử nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, bốn cái hộ vệ nhìn Diệp Linh, trên mặt kiêng kỵ không có một tia yếu bớt. Một đột nhiên người xuất hiện, từ đủ đều ở ngoài mà đến, bằng vào một khối lệnh bài, tự xưng phủ Ninh quốc thiên sát. Muốn làm Yên Vũ Lâu chủ nhân, như muốn cho bọn họ hoàn toàn tin tưởng, quá khó khăn. Diệp Linh nhìn về phía bức bình phong, ánh mắt phảng phất là xuyên qua bức bình phong, thấy được sau tấm bình phong người, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Bằng trong tay ta kiếm, nếu ta vì là phủ Ninh quốc người, các ngươi đã không thể đứng ở chỗ này nói chuyện cùng ta. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một luồng khí tức từ Diệp Linh trên người bốc lên, cuồng phong phun trào, thổi loạn toàn bộ khúc lâu, một luồng kiếm ý khóa chặt khúc lâu bên trong năm người. Năm người đều là vẻ mặt biến đổi. Như vậy một luồng kiếm ý bên dưới, năm người cảm giác đáy lòng đều là run lên, thân thể cứng ngắc, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Đan Vũ 6 tầng, bọn họ đã thấy rõ Diệp Linh tu vi, cùng bốn cái hộ vệ một loại tu vi, thế nhưng chẳng biết vì sao, ở Diệp Linh kiếm ý bên dưới, bốn cái hộ vệ càng là cảm thấy hoảng sợ. Rõ ràng chính là đồng dạng cảnh giới, đáy lòng của bọn họ dĩ nhiên sinh không nổi chống lại dục vọng, đan vũ 6 tầng, kiếm ý, đồng nhiên, mấy người vẻ mặt đều là chấn động, nhìn Diệp Linh, lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Đan vũ 6 tầng, thì đã lĩnh ngộ kiếm ý, từng có thanh vân thủy tổ, tuyệt thế chi tư, đan vũ 6 tầng, ngộ đạo ý, sau vô địch hậu thế, sáng lập thanh vân tông, cùng hoàng thất hai phần thiên hạ. Mà hắn, lại cùng thanh vân thủy tổ như thế, đồng dạng ở đan vũ 6 tầng cảnh giới, lĩnh ngộ đạo ý, đây là thiên tài, tuyệt đại yêu nghiệt, kế thanh vân thủy tổ sau khi, lại xuất hiện một người. Đương nhiên, còn nên có một người, Lâm Linh, thế nhân bình thường không bắt nàng cùng thanh vân thủy tổ làm so sánh, Lâm Linh. Nàng đã siêu việt thế nhân trong mắt thiên tài phạm chủ, là một căn bản không nên tồn tại người. Một người, một chiêu kiếm, ở một năm không tới thời điểm của thời, kiếm ủ phân thanh vân tông, cả người vào cung đình, lấy đan vũ cảnh giới nghiền ép thiên vũ cảnh võ giả, từ nàng xuất hiện bắt đầu, toàn bộ tề quốc đại địa thiên tài đều tựa hồ thành nàng làm nền, cho tới bây giờ, vẫn có rất nhiều người không muốn nhắc tới nàng. Diệp Linh, Lâm Linh, tựa hồ cũng có một chữ Linh, sau tấm bình phong nữ tử cùng năm cái hộ vệ nghĩ tới đây. Thần sắc cứng lại, không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Linh, chốc lát, lại lắc đầu. Lâm Linh, nàng đã biến mất quá lâu, hơn 30 năm, tề quốc đại địa liên quan với hắn hết thảy đều tựa hồ đã bị người phủ đầy bụi, không thể còn có huyết mạch của nàng tồn tại. Đây chính là Diệp Linh trả lời, một thanh kiếm, trên người mãnh liệt kiếm ý, làm cho nữ tử vẻ mặt chấn động, rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu, ngươi tại sao phải diệt phủ Ninh Quốc? Nữ tử hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, nở nụ cười. Ngươi lại vì sao phải diệt phủ Ninh Quốc? Diệp Linh hỏi ngược lại, nữ tử tựa hồ là ngẩn ra, sau đó khí tức ngưng lại, trong mắt có từng tia sát ý chảy ra, trong mắt có một vẻ khó nén sự thù hận. Giết mâu mối thủ, không đội trời chung. Nhàn nhạt một câu nói, làm cho bầu không khí đột nhiên cứng lại, Diệp Linh nhìn nàng, hơi đọng lại lông mày. Ta là vì một cam kết. Trầm mặc chốc lát, Diệp Linh nói rằng, ánh mắt phập phù, nghĩ được Linh lão. Đã rời đi hơn một tháng. Không biết Thanh Vân Tông bây giờ đích tình huống lại là như thế nào. Hơn 30 năm bố cục, Thanh Vân Tông đã sớm bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, lấy Vân Thiên Tâm Cơ, chỉ cần động thủ, chính là tuyệt đối sẽ không cho Thanh Vân Tông một tia trở mình cơ hội. Cam kết. Sau tấm bình phong nữ tử nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, khúc lâu bên trong lại lâm vào ngắn ngủi vắng lặng. Nếu ta cùng ngươi hợp tác, đem khúc lâu, đem toàn bộ Yên Vũ lâu giao cho ngươi, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể diệt đạt được phủ Ninh Quốc? Chỉ chốc lát sau, nữ tử lại hỏi. Ánh mắt xuyên qua bức bình phòng, nhìn chằm chằm vào Diệp Linh, Diệp Linh nhìn về phía nàng. Vô cùng. Diệp Linh trả lời, không hề có một chút chần chờ, trực tiếp làm cho nữ tử cả kinh, bốn cái hộ vệ cũng là vẻ mặt chấn động. Phủ Ninh Quốc, chôn giấu cực sâu, cường giả vô số, liền hoàng thất đều đối với hắn kiêng dè không thôi, diệt phủ Ninh Quốc, liền người của hoàng thất cũng không dám dễ dàng nói ra nếu như vậy, khi hắn trong miệng, nhưng là có vẻ như vậy hờ hững. Phủ Ninh Quốc ở Tề Quốc đại địa thâm căn cố đế, cùng các đại thế gia, hoàng thất đều có liên lụy không rõ quan hệ, không có bất kỳ người nào dám nói diệt phủ Ninh Quốc, ngươi dựa vào cái gì có như thế nắm. Nữ tử nhìn Diệp Linh, khẽ nhíu mày, bốn cái hộ vệ cũng là ánh mắt ngưng lại, có chút không tin. Diệp Linh nhìn mấy người, cười nhạt, hơi một bước bước ra, trong đôi mắt phảng phất lắng đọng một vùng biển sao, đang không ngừng mãnh liệt, bước lên, làm cho nữ tử cùng bốn cái hộ vệ đều là ánh mắt ngưng lại. Thành sự ở người, như sự đồng dạng ở người, chưa chiến chính là đã e sợ. Làm sao chiến, ngươi nếu lựa chọn muốn cùng phủ Ninh Quốc một trận chiến, liền không nên sợ nó, như vậy, chưa chiến đã thua. Tâm không chỗ nào sợ thì không địch, coi như phải thua, cũng nên có nảy vô cùng nắm tự tin. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, để nữ tử cùng bốn cái hộ vệ đều là gương mặt thần sợ run, nhìn Diệp Linh, lâm vào dại ra. Tâm không chỗ nào sợ thì không địch, coi như phải thua, cũng nên có vô cùng nắm tự tin, như vậy mấy câu nói, rất ngông cuồng, phảng phất người điên một loại nói. Nhưng là làm cho nữ tử cùng bốn cái hộ vệ lâm vào thật sâu chấn động bên trong. Chốc lát, nữ tử nhìn Diệp Linh, hít một hơi thật sâu, cất bước, ở Diệp Linh trong ánh mắt đi ra bức bình phong. Công tử, Tần Điệp thủ giáo. Một thân một mạc bạch đi rỉ, một con tóc đen rải rác, dung mạo vạn ngàn, một tấm hoàn mỹ mặt, nên phải trên khuynh thành hai chữ, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt động lại nhiên, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu. Tần Điệp, đây chính là tên thật của nàng, lấy Tần làm tên, lấy Điệp vì là họ. Rất phổ thông, nhưng là khiến người ta nghe xong một lần liền sẽ không quên. Bằng công tử một lời, Tân Điệp chính là tự biết không bằng công tử, đồng ý làm theo việc công tử làm chủ, đem khúc lâu, Yên Vũ lâu giao cho công tử. Tần Điệp nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt động lại nhiên. Cô nương. Mặt sau, bốn cái hộ vệ đều là cả kinh, nhìn Tần Điệp cử động, không khỏi chính là hô lên. Tần Điệp quay đầu, nhìn bốn người một chút, gương mặt hờ hững. Ta ý đã quyết, các ngươi không cần quên, nếu các ngươi không muốn lấy hắn làm chủ, chính là đi thôi. Nàng nói rằng, gương mặt lãnh đạm, làm cho bốn cái hộ vệ lại là cả kinh, cùng nhau quỳ xuống. Chúng ta đều là điện hạ đưa cho cô nương, nguyện làm cô nương mà chết, vô luận như thế nào cũng sẽ không bội phản cô nương. Chỉ là hy vọng cô nương suy nghĩ thêm một chút, điện hạ phải trở về đến rồi, như có điện hạ giúp đỡ, chưa chắc không thể so hắn tốt. Điện hạ chính là hoàng thất quý tộc, có điều hơn 20 tuổi, đã chỉ huy quân đoàn chung quanh chinh chiến, không có một hoàng tử có thể cùng điện hạ so với, mà hắn chỉ có điều một không rõ lai lịch người, càng không cách nào cùng điện hạ so với, cô nương cùng với hợp tác với hắn, không bằng tìm điện hạ. Bốn người nói rằng, đều nói đến một điện hạ, nói đến thời gian đều là gương mặt sùng kính, làm cho Diệp Linh đều là thần sắc cứng lại. Chương 111, Yên Vũ lâu chủ nhân. Điện hạ, chỉ có hoàng tử mới có thể như vậy xưng hô, nói như thế, Tần Điệp sau lưng lại còn có một vị hoàng tử. Đồng thời này một vị hoàng tử còn cực kỳ bất phàm, 20 mấy tuổi, đã là một quân thống suất, đủ đều bên trong không có bất luận cái nào hoàng tử có thể cùng hắn so với, đương nhiên, đây chỉ là bốn cái hộ vệ. Này bốn cái hộ vệ đã từng chắc cũng là cái kia một hoàng tử người, sau bị, được đưa cho Tần Điệp, nghĩ được nơi này, Diệp Linh ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía trước mặt Tần Điệp. Nghe xong bốn cái hộ vệ, Tần Điệp như cũng là gương mặt hờ hững, trong thần sắc không có một tia gợn sóng. Hoàng tử thì lại làm sao, thống suất một quân thì lại làm sao, hắn không được sủng ái, tề hoàng không thích hắn, đối mặt hắn mấy cái ca ca, hắn nói liên tục một câu không cũng không dám, ngay cả mình đều không bảo vệ được, như thế nào giúp ta. Tần Điệp nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh thần sắc cứng lại, bốn cái hộ vệ đều là gương mặt ngơ ngác. Cô nương, ngươi không thể nói như vậy điện hạ cho dù không bị tề hoàng yêu thích, nhưng hắn như cũng là các hoàng tử bên trong ưu tú nhất, đồng thời điện hạ cũng là chân tâm yêu thích cô nương, tin tưởng cô nương mới có thể cảm nhận được. Điện hạ cũng không phải là không phải không đồng ý trợ giúp cô nương, mà là điện hạ có quá nhiều nỗi khổ tâm trong lòng, hắn không chỉ có là vì hắn chính mình sống sót, hắn ngược tử, như chết. Có quá nhiều người muốn đi theo hắn cùng chết. Điện hạ cùng bất luận cái nào hoàng tử cũng khác nhau, hy vọng cô nương có thể lý giải hắn. Bốn cái hộ vệ nói rằng, tựa hồ là muốn giải thích cái gì, nói rồi nửa ngày nhưng là cũng không nói gì đi ra. Tần Điệp nhìn bốn cái hộ vệ, gương mặt trầm mặc, sau khi chính là nở nụ cười có một vẻ tuyệt nhiên. Hắn đã bị, được lưu vong, coi như trở về, cũng lại không đã từng quyền lực, không giúp được ta, giết mâu mối thủ, không đội trời chung, ta đã nhịn quá lâu, cho dù chết. Ta cũng phải hợp lại lần trước. Tần Điệp nói rằng, trong thần sắc tràn đầy kiên quyết vẻ, bốn cái hộ vệ nhìn nàng, gương mặt thần sợ run. Bọn họ biết Tần Điệp cừu hận trong lòng, vẫn như cũ không nghĩ tới Tần Điệp vì báo thù có thể như thế trăng cố tất cả. Cô nương, xin mời cân nhắc. Bốn cái hộ vệ nói rằng, đều là hướng về Tần Điệp cúi đầu, tựa hồ là còn muốn khuyên bảo Tần Điệp. Tần Điệp nhìn bốn người, đây là lắc đầu. Đã không còn kịp, từ hắn đã từng ruồng bỏ ta thời gian. Liền nhất định ta cùng hắn đã không thể nào. Tần Điệp nói rằng, gương mặt hờ hững, làm cho bốn cái hộ vệ đều là run lên, quỳ trên mặt đất, tựa hồ là đè nén cái gì. Cô nương, ngươi hiểu lầm điện hạ rồi, điện hạ chưa bao giờ ruồng bỏ quá ngươi, ngươi là điện hạ ngoại trừ Linh Tần ở ngoài một người duy nhất quan tâm nữ tử, cô nương, ngươi không nên không biết. Một hộ vệ nói rằng, ngẩng đầu, nhìn Tần Điệp, gương mặt chìm nhiên, Tần Điệp nhìn hắn, như cũng là gương mặt lạnh lùng. Cô nương, điện hạ không có ruồng bỏ quá ngươi. Điện hạ làm hết thảy đều là vì ngươi, ngươi cũng biết điện hạ vì ngươi hy sinh bao nhiêu không, vì ngươi, điện hạ lần thứ nhất ngẫu nghịch rồi. Định hỏa, câm miệng. Hộ vệ này lời nói một nửa, trực tiếp bị cắt đứt, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện hộ vệ, gương mặt ngơ ngác. Nói chuyện hộ vệ là bốn người đứng đầu, một tiếng quát lớn, chặt đứt một hộ vệ, nhìn quỳ ba người một chút, đứng lên, hướng về Tần Điệp cúi đầu, lại hướng về Diệp Linh cúi đầu, gương mặt vẻ cung kính. Thuộc hạ Địch Phong. Vĩnh viễn chung với cô nương, như cô nương nguyện phụng hắn làm chủ, vậy hắn chính là chủ nhân của ta. Hộ vệ nói rằng, một câu nói, làm cho quỳ ba cái hộ vệ đều là cả kinh, nhìn về phía Địch Phong, gương mặt không rõ. Cũng còn nhớ tới điện hạ lúc rời đi đã từng đối với chúng ta giao phó nói sao. Địch Phong nói rằng, nhìn về phía ba người đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Tần Điệp, vừa nhìn về phía Diệp Linh. Nhưng là một hộ vệ nói rằng, vẫn còn có chút không cam lòng. Tựa hồ là còn muốn nói một ít gì. Nhớ kỹ, chúng ta mệnh là điện hạ cứu, người nhà của chúng ta, thê nữ đều là bởi vì điện hạ mới có thể tiếp tục sống, điện hạ rời đi thời gian từng nói, phải bảo vệ cô nương. Chúng ta chính là muốn tận cùng trách nhiệm của chúng ta. Mặc kệ cô nương phải làm gì, làm quyết định gì, chúng ta đều nên theo, cho dù là chết. Địch Phong nói rằng, mấy câu nói, làm cho ba người khác đều là vẻ mặt chấn động, Diệp Linh cũng là ánh mắt ngưng lại. Chỉ là một hộ vệ liền có thể có như thế quyết đoán, có thể tại hộ vệ bên trong có như thế hy vọng, để hộ vệ cam nguyện vì hắn mà chết, hắn rốt cuộc là một người thế nào, vì sao lại không được sủng ái. Chúng ta bốn người, Địch Phong, Địch Hỏa, Địch Sơn, Địch Lâm, đồng ý rốt cục công tử, trung tâm bất nhị. Nhắc tới điện hạ, bốn người tựa hồ cũng nghĩ thông suốt, đều là hướng về Diệp Linh cúi đầu, cùng Tân Điệp giống như vậy, phụ Diệp Linh làm chủ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, gật gật đầu. Bốn cái hộ vệ, đều có đan vũ 6 tầng cảnh giới, cũng không tính là yếu, cũng coi như là một luồng không nhỏ trợ lực. Như vậy, Tân Điệp, còn có nàng bốn cái hộ vệ đều thần phục Diệp Linh, phụ Diệp Linh làm chủ. Diệp Linh nhìn 5 người một chút, coi lại một chút khúc lâu bên trong đầy đất máu tanh, khẽ nhíu mày. Công tử, không cần lo lắng, Yên Vũ lâu là điện hạ bảo vệ, những thế gia này phải không dám đối với Yên Vũ lâu ra tay. Địch Phong nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, sau đó nhìn về phía Tân Điệp, bốn người liếc nhìn nhau, tựa hồ là minh bạch, từng người nắm lên trên mặt đất sát chết, đi ra khúc lâu. Khúc lâu ở ngoài, đã vây quanh không ít người, rất nhiều đều là đến từ chính Vũ lâu, Thi lâu, Hoa lâu, có thế gia công tử, có văn nhân nha sĩ, đều là đứng xa xa nhìn khúc lâu, trong thần sắc có một vẻ chấn động nhiên. Một người lai lịch không rõ, xông vào khúc lâu, lại không có bị, được khúc lâu bên trong 10 cái con cháu thế gia cho ném ra, người này đến cùng có cái gì lai lịch, chẳng lẽ là tứ đại thế gia người. Một phen suy đoán, nhưng là ai đoán không được một cụ thể, ai cũng không thuyết phục được ai, chỉ là tại đây khúc lâu ở ngoài chờ. Mãi đến tận một khúc tiếng đàn rơi, lại qua chốc lát, rốt cục có người phát ra, là bốn cái gã sai vặt trang phục người, gương mặt lạnh lùng, một chút, làm cho một đám người kết hôn lúc chấn động. Khi bọn họ nhìn thấy bốn người này trên người trên tay nắm lấy gì đó lúc, tất cả đều là vẻ mặt run lên. Sát chết, là sát chết, không phải tiến vào cái kia một người sát chết, mà là những kia con cháu thế gia sát chết, một mấy bên dưới, đúng lúc là 10 người, một không ít, lại toàn bộ chết ở khúc lâu bên trong. Xảy ra chuyện gì, 10 người này làm sao sẽ chết ở khúc lâu bên trong, chẳng lẽ là cái kia một người. 10 người này lai lịch cũng đều không đơn giản, sau lưng bối cảnh đều mạnh phi thường. Nhưng là toàn bộ chết ở này khúc lâu bên trong, một khi truyền đi, không khác nào một hồi động đất, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt ngơ ngác. 10 người này ý đồ đối với Khuynh Thành cô nương gây rối, chúng ta phụng Khuynh Thành cô nương chi mệnh, giết bọn họ. Địch Phong bốn người nói rằng, nhìn trước mặt một đám người, đều là vẻ mặt lạnh lùng, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Không phải cái kia một người giết, lại là Khuynh Thành cô nương, Yến Khuynh Thành, bọn họ tự nhiên là biết, khuôn mặt đẹp là một mặt. Càng là bởi vì vị nào điện hạ, Yến Khuynh Thành, nàng là vị nào điện hạ coi trọng người. Chương 112, Thương Vương. Vị nào điện hạ tuy rằng sinh ra không được, không bị tề hoàng sở hỉ, nhưng tuyệt đối là một đám trong hoàng tử mạnh nhất. Nhất bị người ủng hộ, cũng là để tề đô một đám thế gia kiêng kỵ nhất. Tề hoàng bên dưới tổng cộng có 4 vị hoàng tử, một vị công chúa, này một vị điện hạ xếp hạng thứ 3, là một người duy nhất từ Tần sinh ra hài tử, Linh Tần Nương Nương, đây là đang tề quốc đều phi thường nổi danh một cô gái. Ngày xưa tề quốc đệ nhất vũ cơ, đệ nhất mỹ nhân, sau bị, được tề hoàng vừa ý, đưa vào trong cung, phong làm Linh Tần, đã từng cũng là sủng, cưng chịu quan hậu cung, có thể, thời trẻ qua mau, Linh Tần đi quá nhanh rồi. Thịnh sủng, cưng chịu 1 năm, Linh Tần đột hoạn bệnh hiểm nghèo, trong một đêm tóc trắng phơ, khuôn mặt như tiểu tụy, hình như quỷ quái, bị người gọi là ác linh tái thế, trong lúc nhất thời, chúng thần trên nói, muốn giết Linh Tần, tề hoàng bất đắc dĩ, đem Linh Tần đẩy vào lãnh cung. Càng lấy tầng tầng cung vệ trông coi, giam cầm. Đáng thương cái kia tam hoàng tử, Linh Tần con trai, vừa ra đời chính là rơi vào một ác linh sau khi danh tiếng, nhận lấy tề hoàng lạnh nhạt, bị, được các hoàng tử xa lánh, triều thần chê trách, sau lại bị tề hoàng trục xuất ra tề đô. Mới vài tuổi, chính là một người sống ở man hoang nơi, 20 mấy năm, từ một hồ đồ hài đồng đã biến thành bây giờ thương vương, lại về tề đô, làm cho cả tề đô vì đó rung động. Lúc này, hắn đã không phải là bọn họ có thể tùy ý trà đạp người, thương vương, tề quốc thương ma quân đoàn thống suất, thống ngự mấy trăm ngàn đại quân, thiết kỵ đạp khắp tề quốc đại địa, làm cho 4 quận quận vương đều kiêng rẻ không thôi. Một hồi tề đô, trực tiếp diệt một đã từng dẫn dắt một đám triều thần nêu ý kiến tề hoàng giết Linh Tần người dẫn đầu một trong, một đại gia tộc, trong khoảnh khắc bị, được hắn san thành bình địa, chấn động toàn bộ tề đô. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng chi thịnh, không ai bằng, mặt khác 3 cái hoàng tử ánh sáng đều bị trở nên làm đạm, đáng tiếc. chỉ là duy trì một năm, lại đã xảy ra một chuyện khác. Nghe nói là bị giết Tần gia một cái không được người, Tề Hoàng tức giận, thu rồi lính của hắn quyền, để hắn lưu vong vạn giảm, bây giờ lưu vong kỳ hạn đã tới, không bao lâu nữa, hắn lại phải về đến, đến rồi. Khúc lâu bên trong, Diệp Linh một bên nghe Tần Điệp nói Yên Vũ lâu mặt khác lầu ba đích tình huống, một bên lật lên trên tay một quyển sách, trên sách ghi chép chính là liên quan với này một vị Tam Hoàng tử Điện Hạ chuyện. Nhìn xuống đến, này một vị Tam Hoàng tử Điện Hạ khi còn sống giống như là một truyền thuyết, thống quân, xương vương, lưu vong, là một chuyện kỳ nhân vật, chẳng trách có thể làm cho Địch Phong bốn người như vậy sùng kính. Khúc lâu ở ngoài người đã bị, được Địch Phong bốn người xua tan, khúc lâu cũng khôi phục yên tĩnh, chỉ có Diệp Linh cùng Tần Điệp hai người, cho tới cái kia bốn cái thế gia đệ tử phía sau gia tộc nhưng là bị, được Diệp Linh tạm thời quên đến một bên. Yên Vũ lâu mặt khác lầu ba chia ra làm Hòa lâu, Thi lâu, Vũ lâu, cùng Khúc lâu như thế, đều có một vị lâu chủ, nếu là ở phủ Ninh quốc bên trong, đều được cho địa sát chi nhóm nhân vật. Trong đó Hòa lâu lâu chủ gọi là Ngưng Yên, tinh thông thư họa, còn có kiếm thuật, có người nói đã từng cũng là một đại gia tộc người, sau gia tộc bị diệt, vì báo thủ, gia nhập phủ Ninh quốc. Thi lâu lâu chủ gọi là Mộc Ngư, tinh thông thi tử, quân cơ thuật, mẹ của nàng đã từng là phủ Ninh quốc địa sát. Lại một lần nữa nhiệm vụ bên trong ngã xuống, sau đó nàng chính là kế thừa mẹ của nàng, trở thành phủ Ninh quốc địa sát. Vũ lâu lâu chủ gọi là Lạc Hàn, thiện vũ, có thể lấy một vũ mê người tâm thần, là trong ba người đáng sợ nhất một người, có điều một tháng trước, nàng đã bị, được ta xúi dục rồi. Tân Điệp nói rằng, nói xong lời cuối cùng, Diệp Linh nhìn nàng một cái, trong mắt có một vẻ kinh ngạc. Ẩn nút yên vũ lâu mấy năm, không nghĩ tới nàng cũng không vẹn vẹn chính là làm một khúc lâu lâu chủ, vẫn tính là làm một chuyện. Xúi dục vũ lâu lâu chủ, như vậy cũng chỉ còn sót lại hai người. Có thể có biện pháp xúi dục hai người khác. Diệp Linh buông xuống quyển sách trên tay, nhìn về phía Tần Điệp. Ta đã phái người cùng Mộc Ngư tiếp xúc, Mộc Ngư mẫu thân chết nên cùng phủ Ninh quốc có quan hệ, nên không bao lâu nữa là có thể xúi dục nàng, cho tới Ngưng Yên, hiện nay còn không có chỗ xuống tay. Tần Điệp nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía nàng, ngồi dậy, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười. Như vậy, Mộc Ngư liền giao cho ngươi. Cho tới Ngưng Yên, nàng giao cho ta. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn trên người mình một thân rách nát quần áo, sau đó vừa nhìn về phía Tần Điệp. Có thể có nam tử quần áo. Diệp Linh hỏi, Tần Điệp hơi run run, sau đó gật đầu. Chuyện của tôi nét trái tim đen lũ ám HTTP, chỉ chốc lát sau, Diệp Linh đi ra khúc lâu, như cũng là một thân rách nát quần áo, tóc hỗn độn, bị, được một chiêu kiếm, làm cho phía ngoài một đám hầu gái đều là cả kinh, không khỏi lui về phía sau vài bước. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, lắc lắc đầu, cầm Tần Điệp cho quần áo, dưới chân hơi động, nhảy lên một cái, mấy cái nhảy vọt, rời đi khúc lâu, ở một cái hẻo lánh địa phương dừng lại. Đem vật cầm trong tay quần áo thả xuống, đi xuống hồ nước, theo thân thể một chút không vào nước bên trong, quần áo từng tấc xé rách, lộ ra một thân cường tráng thân thể, sau một khắc, lẻn vào trong nước. Soạn! Trong nước, từng bầy phệ nhân cá hướng về Diệp Linh vây tới, phải đem Diệp Linh nuốt chửng sạch sẽ, sau một khắc, mặt nước chấn động. Nổi lên sóng lớn, Diệp Linh từ trong nước lao ra, nắm một chiêu kiếm, ở bên trong nước múa, mỗi một kiếm hạ xuống đều có một mảnh mặt hồ ngăn, dọa lui một đám phệ nhân cá. Người nào, dám xông Yên Vũ Hồ? Diệp Linh thân thể vừa ra vào trong nước, một thanh âm vang lên, sau một khắc, một cô gái từ mông lung trong hơi nước mà đến, một thân màu xanh quần áo, một chiếc châm gỗ mặc vào một con sợi tóc, khuôn mặt sáng lệ, có một loại thoát tục khí chất, thấy được trên mặt hồ Diệp Linh, vẻ mặt cả kinh. Yên Vũ Hồ. Lại có một người, cũng không phải đạp nước mà qua, mà là liền đứng ở trong hồ. Trong hồ có phệ nhân cá, mặc dù chỉ là chưa khai hóa trong nước linh vật, nhưng thắng ở số lượng, người thường vừa rơi vào trong đó chính là sẽ bị gặm nuốt sạch sẽ, hắn lại một chút việc đều không có, không có phệ nhân cá dám tới gần hắn, ngẫu nhiên gặp có một hai con phệ nhân cá bơi tới bên cạnh hắn, rồi lại phảng phất sợ hai giống như vậy, chạy trốn. Hắn là ai? Nữ tử thần sắc cứng lại, nhìn trong hồ Diệp Linh, trên mặt có một vệt vẻ kiêng dè. Ngươi là người nào, ở trong Yên Vũ Hồ làm gì? Nữ tử hỏi, Diệp Linh nhìn nàng, sau đó nhìn một chút chính mình, hơi run run, sau đó trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Cô nương cảm thấy ta ở trong hồ làm gì? Diệp Linh nhìn nàng, cười nói, nữ tử vẻ mặt chìm xuống, nhìn về phía Diệp Linh, thấy được Diệp Linh trần truồng trên người, gò má hơi đỏ lên. Nói, ngươi là người nào, là ai phái ngươi tới, ở trong Yên Vũ Hồ làm gì, tại trong Yên Vũ Hồ phệ nhân cá không dám tới gần ngươi. Ngươi là có hay không là ở trong nước gần giấu món đồ gì? Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ sắc ý, Diệp Linh nhìn nàng, nở nụ cười. Ta thật là ở bên trong nước gần giấu một vài thứ, có điều cô nương, ngươi thật sự muốn xem sao? Diệp Linh nói rằng, nữ tử hơi sững sờ, còn không có chờ phản ứng lại, Diệp Linh đã từ trong nước đi từ từ đi ra. Nếu cô nương muốn xem, vậy ta liền đáp lại cô nương yêu cầu, để cô nương nhìn một chút, ta đến cùng ở bên trong nước gần giấu cái gì? Đăng Đồ Tử. Chương 113, Ngưng Yên Thần Phục. Nhìn Diệp Linh từ trong nước đi ra, nữ tử một tiếng thét kinh hãi, mau mau rời con mắt, lui lại mấy bước. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, kiếm từ trong nước mà ra, cắm ở bên bờ, một cơn gió mang theo bên bờ quần áo rơi xuống Diệp Linh trong tay, liếc mắt nhìn bên bờ nữ tử. Làm sao, cô nương, ngươi không phải muốn biết ta ở bên trong nước gần giấu vật gì không, tại sao lại không dám nhìn rồi hả? Diệp Linh cười nói, đem quần áo từ từ mặc vào, bên bờ, nữ tử gương mặt nổi giận, nghiêng đầu, không dám nhìn Diệp Linh. Đăng Đồ Tử. Nàng trách mắng, hất tay, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh gương mặt nụ cười, không nhanh không chậm ăn mặc quần áo, hơi chết gì, rời một bước, trốn ra chiêu kiếm này. Cô nương, ta nhưng là dựa theo ngươi nói làm, không biết lại là nơi nào đắc tội rồi cô nương, làm cho cô nương tức giận như vậy. Diệp Linh nói rằng, đã là mặc quần áo, nhìn bên bờ nữ tử, khóe miệng có một vệt nụ cười. Đan vũ 6 tầng cảnh giới, tinh thông kiếm thuật, thanh lệ thoát tục phong thái, nên chính là Tần Điệp trong miệng Ngưng Yên, không nghĩ tới càng là tại đây gặp, có điều cũng tốt, cũng miễn cho lại đi tìm nàng rồi. Dâm tặc. Nữ tử xoay đầu lại, nhưng là nhắm hai mắt, một chiêu kiếm, xuyên qua một mảnh hơi nước, thẳng tắp hướng về Diệp Linh đâm tới. Truy. Ẹ nụ ạ toài Diệp Linh nhìn nàng, gương mặt nụ cười, hơi lùi lại, bước qua mặt nước, né qua. Cô nương, chúng ta là không phải có cái gì hiểu lầm, ta chỉ là ở nơi này tắm một cái, là cô nương đột nhiên xuất hiện, làm sao chính là dâm tặc, nếu nói là dâm tặc, cũng có thể là cô nương mới đúng. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho bên bờ nữ tử đều là ngẩn ra, sửng sốt một chút, vừa mới phản ứng lại, càng là nổi giận, đạp xuống mặt đất, bước qua mặt nước, nhất kiếm nữa hướng về Diệp Linh chém tới. Dâm tặc, ngươi thân thể trần truồng đi với Yên Vũ lâu bên trong, chuyện đến nước này, lại còn dám ngụy biện, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Nàng nói rằng, vẫn là nhắm hai mắt, một chiêu kiếm bên dưới, tựa hồ là khuấy lên chu vi hơi nước, đồng thời hướng về Diệp Linh bao trùm mà ở. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hơi run run, nở nụ cười. Đúng là không nghĩ tới, cô gái này vẫn là một kiếm đạo thiên tài, đan vũ 6 tầng cảnh giới, càng là đã chạm tới liêu đạo ý ngưỡng cửa, đáng tiếc, cuối cùng là còn kém một ít. Diệp Linh nhìn nàng, lại một cái nghiêng người, đạp nước mà qua, kiếm từ Diệp Linh bên cạnh người cắt xuống, vẫn là rơi vào khoảng không. Soạt. Một tiếng rơi xuống nước thanh âm của, Diệp Linh đứng trên mặt hồ, nhìn tình cảnh này, ta hơi run run. Nữ tử tựa hồ là tức giận, một chiêu kiếm chém tới, chém hết rồi sau khi, lại là một con mới vào trong nước, chỉ trong nháy mắt, vô số phệ nhân cá từ bốn phương tám hướng mà đến, phải đem nữ tử nuốt chửng. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một bước bước ra, sóng nước theo gió mà đi, Diệp Linh ôm lấy nữ tử, chạy ra khỏi mặt nước, phệ nhân cá xả nước mà ra, bị, được sóng nước đánh bay đi ra ngoài. Dâm tặc, ngươi cho ta thả ra. Cảm nhận được một đôi tay ôm lấy nàng, nữ tử vẻ mặt cả kinh, vươn mình, trực tiếp một chiêu kiếm chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh lắc lắc đầu, một bên, né qua, tay buông ra nữ tử. Cô nương, ta nhưng là cứu ngươi, mạo phạm cô nương, thật sự là bất đắc dĩ, vọng, ngắm cô nương thứ lỗi. Diệp Linh nói rằng, mấy câu nói, một phái quân tử tác phong, làm cho nữ tử cũng là vẻ mặt vi ngưng, đứng ở trên mặt nước, cuối cùng không có lại hướng về Diệp Linh vung kiếm, có điều vẫn là nhắm mắt lại. Đăng Đồ Tử, ngươi mặc quần áo tử tế sao? Nữ tử nói rằng, làm cho Diệp Linh sững sờ, sau đó nở nụ cười. Cô nương cứ việc mở mắt ra. Nữ tử hơi nhún mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía ở trước mặt nàng người, giật mình. Mông lung hơi nước trong lúc đó, một nam tử mặc áo trắng hờ hững mà đứng, khoe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, đang lẳng lặng nhìn hắn, tuấn lãng như nguyệt, trong cặp mắt phảng phất có một vùng ngân hà, khiến người ta không cảm thấy chính là chìm đắm trong đó. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử đời vô song, như muốn hình dung. Hay là chỉ có dùng một câu nói này chuẩn xác một ít. Như vậy một công tử, xác thực không giống như là cấp độ kia dâm tặc đồ, nữ tử trong lòng suy nghĩ, trên mặt không cảm thấy nổi lên một vệt đỏ bừng, chỉ chốc lát sau, phản ứng lại, hướng về Diệp Linh cúc thi lễ. Công tử, là Ngưng Yên hiểu lầm công tử, càng là cho rằng công tử là cấp độ kia dâm tặc đồ, suýt nữa tổn thương công tử, vọng, ngắm công tử thứ lỗi. Nữ tử nói rằng, dịu dàng thi lễ, có một cô thanh nhã khí, Diệp Linh nhìn nàng, cũng là đáp lễ lại. Cô nương cũng không sai lầm, ngược lại là ta thất lễ, vừa là hiểu lầm, liền đều là trôi qua. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, ánh mắt rơi vào trên người cô gái, chỉ trong nháy mắt, chính là lại rời. Công tử, tiểu nữ tử chính là Yên Vũ lâu Họa lâu lâu chủ, không phải công tử là ai? Nữ tử nói rằng, cũng không có che giấu, nói ra thân phận của nàng, Diệp Linh gật đầu. Diệp Linh, mới từ Tề Đô ở ngoài mà đến, bởi vì ngưỡng mộ Yên Vũ lâu tiếng tăm, chính là đến xem thử. Diệp Linh trả lời, nữ tử ánh mắt ngưng lại, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, gương mặt nhu hòa. Nếu như thế, công tử có thể nguyện đi ta Họa lâu đi một chuyến, Ngưng Yên Họa tuy rằng không tính là đứng đầu Tề Đô, nhưng vẫn tính là có mấy phần nhã vận, nếu có thể đến công tử bình điểm, tất là rất may. Ngưng Yên nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, khuôn mặt nhu hòa vẻ, làm cho Diệp Linh đều là ngẩn ra. Đông nhiên trong lúc đó, hắn phát hiện một ít không đúng, Ngưng Yên thái độ đối với hắn tựa hồ có hơi đặc thù, giống như cái hàm tình mạch mạch mềm mại nữ tử, đối diện một nàng phương tâm ám hứa nam tử nói chuyện. Nghĩ tới đây, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, hơi lui một bước, hướng về Ngưng Yên hơi thi lễ một cái. Cô nương, Diệp Linh là một bỉ lậu, thô mãng người, không hiểu bực này phong nhã việc, Họa lâu chính là không cần đi, không dối gạt cô nương, ta chuyến này tới thật là bởi vì một chuyện mà tới. Diệp Linh nói rằng, nụ cười trên mặt cũng thu liễm, gương mặt chính kinh, Ngưng Yên cũng là ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, cười khúc khích, gương mặt phong tình, làm cho Diệp Linh không khỏi lại rời con mắt. Công tử, không biết ngươi vì sao mà đến, Ngưng Yên mà nghe một, hai. Ngưng Yên nói rằng, ánh mắt vẫn luôn rơi vào Diệp Linh trên người, khắp nơi nhu tình, Diệp Linh nhìn nàng, không khỏi lại lui một bước. Cô nương, vậy cũng nhận biết nó. Diệp Linh nói rằng, lấy ra phủ Ninh Quốc lệnh bài, làm cho Ngưng Yên vẻ mặt chấn động. Ngươi là phủ Ninh Quốc người. Nàng nói rằng, trên mặt nhu tình thu lại, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc. Nghe nói cô nương là vì báo thù mới gia nhập phủ Ninh Quốc, không biết cô nương kẻ thù là ai, hay là ta có thể giúp cô nương. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, đứng ở trên mặt hồ, có một loại khó có thể hình dung ngạo nghễ. Ngưng Yên nhìn Diệp Linh, càng là có chốc lát ngây dại, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt tươi cười. Chỉ cần ngươi bội phản phủ Ninh Quốc, phụng ta làm chủ, như vậy, ta có thể giúp ngươi báo thủ, xem như là... Tốt! Diệp Linh vẫn chưa nói hết, chính là bị, được Ngưng Yên đánh gãy. Diệp Linh nhìn nàng, hơi run run. Chương 114, Ngưng Yên tính toán. Tựa hồ là thấy được Diệp Linh trên mặt một vẻ ngơ ngác, Ngưng Yên nhìn về phía hoàn toàn mông lung hơi nước, ánh mắt phập phù, trong mắt có một vẻ sắc quang, làm cho Diệp Linh đều là thần sắc cứng lại. Đã từng, Tề Quốc bên trong có một gia tộc, lấy kinh thương lập nghiệp, phú giáp một phương, sau đưa tới Tề Quốc hoàng thất chú ý, một giấy chiếu thư, này một gia tộc bị, được chiếu vào Tề Đô. Cả tộc thiên vào Tề Đô, rất nhiều người đều cho rằng đây là một chuyện may mắn, là lên chức niềm vui, nhưng thực đây chỉ là một trận âm mưu. Tề Đô bên trong có một đại nhân vật, hắn coi trọng này một gia tộc của cải, thiên vào Tề Đô không tới một năm, này một gia tộc chính là bị diệt. Mà chính là ta này một gia tộc duy nhất may mắn thoát khỏi với khó khăn người, những năm này, ta gia nhập phủ Ninh Quốc, ngồi xuống Họa lâu lâu chủ vị trí, chỉ là vì cha diệt gia tộc ta người là ai. Ngưng Yên nói rằng, nhìn Diệp Linh, chỉ có tối tăm, lạnh lùng, phảng phất vừa nãy nhu tình cũng chỉ là đồ giả, tác phẩm rợm. Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại. Hắn xem thường cô gái này. Cái gì ẩn tình đưa tình, nhu tình như nước, đều là nàng giả vờ, nàng chỉ là vì muốn cho Diệp Linh đẹp như tranh lâu, muốn giết Diệp Linh, từ đầu tới đuôi, hắn đối với Diệp Linh chỉ có sắc ý, mãi đến tận Diệp Linh nói ra cuối cùng mục đích. Tiên Vũ lâu tứ đại lâu chủ, đây là phủ Ninh Quốc địa sát, có thể đến như vậy vị trí, há có thể là người bình thường, tất là một tay máu tanh, chuyện, yêu, hay là đối với các nàng mà nói đã sớm không tồn tại. Nhiều năm như vậy, người cha được chưa? Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, Ngưng Yên nhìn Diệp Linh, nở nụ cười, tà dị cười, gương mặt lạnh lẽo. Cha được. Là ai? Tề Quốc đại hoàng tử. Ngưng Yên nói rằng, gương mặt lạnh lùng, Diệp Linh nhìn nàng, ánh mắt ngưng lại. Tề Quốc tam đại hoàng tử, hắn đều biết một chút, dựa theo trên đời đồn đại, Tề Quốc đại hoàng tử là một tao nhã nho nhã người, thương cảm thần dân, có trái tim nhân ái, rất được thần dân kính yêu. Tề Quốc nhị hoàng tử, một lộ liễu, ương ngạnh người. Là Tề Quốc hoàng hậu duy nhất hài tử, có Tề Đô tứ đại thế gia Trang gia ủng hộ, được Tề hoàng sủng ái, là có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Cho tới Tề Quốc tam hoàng tử, chính là không cần nói nhiều, ở dân gian, đó là một chuyển kỳ giống như nhân vật, từ khi cách Tề Đô, thống quân, phong vương, lưu vong, là một vô pháp vô thiên người. Dựa theo Ngưng Yên từng nói, Tề Quốc đại hoàng tử căn bản cũng không phải là trên đời đồn đại cấp độ kia ôn văn nhĩ nhã, do ấm ôn hòa người. Mà là một tâm cơ cực sâu giả nhân giả nghĩa người, cũng có đoạt vị chi tâm. Diệp Linh nhìn Ngưng Yên, hơi đọng lại lông mày, chính là đã đem Ngưng Yên thân thế đoán hơn một nửa. Ngưng Yên, sở dĩ gia nhập phủ Ninh Quốc, chỉ là vì cha kẻ thù của nàng, đối với phủ Ninh Quốc, nàng cũng không trung thành chi tâm. Đối với hắn mà nói, gia nhập phủ Ninh Quốc, hoặc là phụng Diệp Linh làm chủ, cũng không bao nhiêu khác nhau, nàng quan tâm chỉ là báo thù, nhược Diệp Linh có thể vì nàng báo thù, nàng kia chính là có thể lấy Diệp Linh làm chủ. Nhìn Diệp Linh trầm mặc, Ngưng Yên nở nụ cười, khoe miệng lộ ra một vệt lạnh lùng, mang theo một vệt trào phúng. Làm sao, sợ sao? Nàng nói rằng, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía hoàn toàn mông lung Yên Vũ Hồ, trong mắt có một vệt ngột ngạt đến mức tận cùng lạnh lẽo. Tề quốc đại hoàng tử, đây là đáng tôn sùng cỡ nào người, một lời có thể quyết định mấy vạn người sinh tử, được vô số người ủng hộ, này tề quốc đại địa lại có bao nhiêu ít người dám cùng hắn đối kháng. Nàng nói rằng, lời nói trong lúc đó lộ ra điên cuồng, Diệp Linh nhìn nàng, hơi ngưng lại, sau đó cũng cười. Nói đúng, tề quốc đại hoàng tử, đáng tôn sùng cỡ nào người, một lời liền có thể diệt một gia tộc, có điều này tề quốc trên mặt đất dám cùng hắn đối kháng người cũng không ít, ta hay là có thể tính một. Diệp Linh lạnh nhạt nói, hơi một bước bước ra, ở trên mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng, phát tán tứ phương. Ngưng Yên quay đầu nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vẻ kinh ngạc, trầm mặc, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Một lúc lâu, ngươi thật sự dám cùng tề quốc đại hoàng tử đối kháng. Nàng xem thấy Diệp Linh, thần sắc cứng lại, hỏi. Ngoại trừ ta, ngươi còn có thể lựa chọn tin tưởng những người khác sao? Diệp Linh nhìn nàng, nói rằng, gương mặt nụ cười, Ngưng Yên ánh mắt ngưng lại, chần chờ một chút, hơi hướng về Diệp Linh thi lễ một cái. Ngưng Yên, ra mắt công tử. Diệp Linh nhìn nàng, cười nhạt, chạm đích, hướng về Yên Vũ lâu đi đến, toàn thân áo trắng, một thanh kiếm, một bóng lưng, khiến người ta suy đoán không ném. Ngưng Yên nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt ngơ ngác. Ngày mai, đến khúc lâu. Một câu nói, ở yên tĩnh trên mặt hồ vang lên, làm cho nàng vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh bóng lưng, rơi vào trầm mặc. Diệp Linh rất mạnh, từ nàng mới vừa cùng Diệp Linh giao thủ trong nháy mắt nàng liền phát hiện, lấy nàng thực lực, tuyệt không đối kháng lực lượng. Vì lẽ đó được rồi một chiêu mỹ nhân kế, phải đem Diệp Linh dụ dỗ đến hỏa lâu, lại ám sát. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Linh phảng phất là nhìn thấu nàng giống như vậy, cự tuyệt, lại mấy câu nói, làm cho đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn lại dám cùng Tề quốc đại hoàng tử đối kháng. Từ Tề đô ở ngoài mà đến, hắn rốt cuộc là ai, vì sao cầm trong tay phủ Ninh quốc chi lệnh, lại muốn phản bội phủ Ninh quốc. Nàng không nghĩ ra, xem không hiểu, nhưng nàng biết một chút, vừa nãy, nàng nếu không phải đáp ứng, không có cách nào sống sót rời đi nơi này, hiện tại hắn đi rồi, là đã bởi vì nàng sẽ không lại phản bội hắn. Hắn quá tự tin, đã đem lòng người khống chế đến cực hạn, từ vừa mới bắt đầu, trận này đánh cờ nàng đã thua. Ngưng Yên nghĩ tới đây, gương mặt vẻ nghiêm túc, hướng về Diệp Linh phương hướng ly khai lại là hơi cúi đầu. Hay là, hắn thật sự có khả năng giúp nàng báo thù, chỉ có hắn, ở nhắc tới Tề quốc đại hoàng tử thời gian như cũng là gương mặt hờ hững. Phảng phất một đại hoàng tử đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Có điều nàng thật là muốn đúng rồi, ở Diệp Linh trong lòng, một tề quốc đại hoàng tử xác thực không tính là cái gì, từ đầu tới cuối, Diệp Linh quan tâm người chỉ có hai cái, Vân Thiên, còn có Tề Hoàng. Như phải cứu Thanh Vân Tông, đầu tiên chính là sẽ đối phó hai người này, Tề Hoàng muốn tiêu diệt Thanh Vân Tông, là muốn củng cố chính mình hoàng quyền, mà Vân Thiên nhưng là muốn lợi dụng Thanh Vân Tông đối kháng Tề Hoàng, bất kể là đối với người nào mà nói. Thanh Vân Tông cũng chỉ là một vật hy sinh, cần phải muốn tiêu diệt. Diệp Linh chính là muốn tại đây hai người diệt Thanh Vân Tông trước đưa bọn họ trước tiên diệt, đối với Diệp Linh mà nói, thời gian cũng không nhiều rồi. Như còn có 3 năm, thời gian 5 năm, Diệp Linh cũng không cần được cái này, cũng sẽ không lẻn vào phủ Ninh Quốc, lẻn vào Hoàng Thành, chỉ cần tu luyện 3 năm, 5 năm, đến thời điểm một chiêu kiếm liền có thể che kín này tề quốc thiên hạ. Thế nhưng thời gian của hắn cũng không nhiều, không tới một năm này, hay là chỉ có chưa tới nửa năm. Vân Thiên, đây là một tâm tư như là biển nhân vật, hắn tất nhiên đã nhận ra tiểu kiếm tiên dị thường. Hắn kiêng kỵ chỉ có tiểu kiếm tiên, một khi Thanh Vân Tông không có rượu kiếm tiên, toàn bộ Thanh Vân Tông chính là theo hắn xử trí. Phủ Ninh Quốc, cũng không chỉ tất nhiên giết, thiên sát, tuyệt sát những người này, hắn như muốn động thủ, coi như tứ đại thái thượng trưởng lão đều không bảo vệ được Thanh Vân Tông, ba mươi mấy năm lưu tính, hắn tất nhiên đã toán được rồi tất cả. Chương 115, dắt tay nhau mà tới. Ngày kế. Yên Vũ lâu ở ngoài, từng chiếc quý khí lạnh lẽo xe ngựa dừng lập, xe ngựa chu vi đều quay chung quanh rất nhiều người, có tôi tớ, có hầu gái, tan vỡ xuống, có mấy trăm người, đến từ chính thế lực khác nhau. Đó là Đông Thành trung gia xe ngựa, còn có cái kia một chiếc, Tam Nguyệt tiểu lâu xe ngựa, còn có cái kia một ít, đều Đông Thành bên trong cực kỳ hiển hách thế lực, làm sao đều cùng đi Yên Vũ lâu. Chung quanh xe ngựa vây quanh rất nhiều người, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt khiếp sợ. bàn về. Ngươi đây cũng không biết, ngươi cũng biết hôm qua tại đây Yên Vũ lâu bên trong xảy ra chuyện gì.
Chuyện gì?
Hôm qua ở Yên Vũ lâu Khúc lâu bên trong, 10 cái thế gia con cháu đích tôn toàn bộ vẫn mệnh, nghe nói là Khúc lâu Yến Khuynh Thành hạ lệnh giết.
Cái gì? Này Yến Khuynh Thành điên rồi sao? Bây giờ Thương Vương không ở Tế Đô, nàng lại còn dám như thế vô pháp vô thiên, giết 10 cái thế gia con cháu đích tôn, e sợ việc này không thể dễ dàng như thế chấm dứt.
Một đám người nói rằng, nhìn mưa bụi hành lang trước từng chiếc xe ngựa, lại nhìn về phía hơi nước tràn ngập dưới Yên Vũ lâu, gương mặt nghiêm nghị.
Yên Vũ lâu không yếu, có Thi, Họa, Vũ, Khúc lầu 4, ở Đông Thành ngoại trừ Bạch gia, không thể so với bất kỳ một thế lực nào kém, thế nhưng đối mặt 10 cái đỉnh cấp thế gia sự phẫn nộ, cuối cùng là khó có thể chịu đựng.
Yên Vũ lâu Yến Khuynh Thành, lăn ra đây.
Một chiếc xe ngựa trước, một đại hán hét cao đạo, âm thanh truyền đến, làm cho người chung quanh đều là chấn động.
Đã lâu chưa hề đi ra đi rồi, càng là không biết một nho nhỏ Yên Vũ lâu cũng như này sương cuồng, càng là dám tùy ý giết chóc chúng ta trong tộc con cháu đích tôn, như vậy phải không đem chúng ta để vào trong mắt sao.
Một chiếc xe ngựa trên, một người chậm rãi đi xuống, là một người đàn ông trung niên, mặc áo gấm hoa áo lông, quý khí lạnh lẽo.
Yên Vũ lâu, nếu như không có Thương Vương che chở, bất quá là một yên, khói liêu nơi, cũng không phải biết khi nào có thể ngông cuồng như thế rồi.
Lại một cá nhân từ một chiếc xe ngựa đi ra, là một phụ nhân, nhìn Yên Vũ lâu, gương mặt lạnh lẽo.
Thương Vương không về, đã là lớn lối như thế, như Thương Vương trở về, Yên Vũ lâu có phải là đều phải đem chúng ta không coi vào đâu.
Hôm nay, chúng ta đến đây chỉ vì đòi một câu trả lời hợp lý, không biết chúng ta người của gia tộc đến cùng phạm vào tội gì, có thể làm cho Yên Vũ lâu được bực này giết người cử chỉ, nếu là không nói ra được một nguyên cớ, hôm nay Yên Vũ lâu liền có thể biến mất rồi.
Yến Khuynh Thành, đi ra.
10 chiếc xe ngựa, đến từ chính 10 cái thế lực, mấy trăm người, đứng mưa bụi hành lang trước, nhìn một mảnh hơi nước tràn ngập Yên Vũ lâu, gương mặt sắc ý, phảng phất thực sự là nổi giận, muốn tiêu diệt Yên Vũ lâu.
Yên Vũ lâu hành lang trước, có mười mấy hộ vệ, mười mấy hầu gái, lặng im, phảng phất là đang đợi cái gì.
Yến Khuynh Thành.
Âm thanh truyền khắp tứ phương, đưa tới càng nhiều người, cũng xuyên thấu hơi nước, truyền vào Yên Vũ lâu bên trong.
Một lúc lâu, như cũng là không có một tia đáp lại, một đám người vẻ mặt trầm hơn, trong mắt sát ý càng sâu.
Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu Yên Vũ lâu đối với chúng ta tộc nhân chết cũng không nói gì pháp, vậy chỉ có một trận chiến rồi.
Yên Vũ lâu, thứ hôm nay sau khi đem không còn tồn tại nữa.
Một đám người nói rằng, trong mắt đều có sắc quang, đi từ từ hướng về mưa bụi hành lang, phảng phất thật muốn diệt Yên Vũ lâu.
Giết!
Một nham hiểm người trung niên thần sắc cứng lại, cầm trong tay một đao, đạp xuống mặt đất, chém về phía mưa bụi hành lang phía trước người.
Xì!
Một thanh kiếm, xuyên thấu hơi nước, chém về phía này một nham hiểm người trung niên, nham hiểm trung niên vẻ mặt chấn động, một chiêu kiếm thu hồi, đổi thành đón đỡ.
Vành!
Nham hiểm người trung niên rút lui mà ra, lui có mấy chục mét, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía mưa bụi hành lang, gương mặt khiếp sợ.
Một cô gái, một thân màu xanh nhạt quần áo, cùng dịu dàng nụ cười, thanh lệ phong thái, từng bước một từ mưa bụi hành lang đi tới, mọi người thấy này một người, đều là vẻ mặt cả kinh.
Ngưng Yên.
Yên Vũ lâu Họa lâu lâu chủ Ngưng Yên, cũng là một để vô số người khó có thể quên được người, mỹ nhân như khói, viết Khuynh Thành, đây cũng là Ngưng Yên, chỉ cần xem qua nàng một chút người thì sẽ không quên nàng.
Chư vị tới ta Yên Vũ lâu, còn muốn giết ta Yên Vũ lâu người, không biết ta Yên Vũ lâu là nơi nào đắc tội rồi chư vị.
Nàng nói rằng, dịu dàng nở nụ cười, làm cho vô số người đều thất thần, đây chính là Khuynh Thành giai nhân, nở nụ cười Khuynh Thành.
Mưa bụi hành lang người trước mặt nhìn Ngưng Yên, đầu tiên là ánh mắt ngưng lại, sau đó đều là lộ ra sắc quang.
Ngưng Yên, Họa lâu lâu chủ, Khuynh Thành tuyệt lệ, quả nhiên danh bất hư truyền, có điều dù vậy, ngươi cũng phải cùng chúng ta một cái giải thích, chúng ta con em gia tộc đến cùng phạm vào chuyện gì, vì sao chết ở Yên Vũ lâu bên trong.
Một cẩm bào người trung niên nhìn Ngưng Yên, nói rằng, gương mặt trầm ngưng, Ngưng Yên nhìn hắn, nở nụ cười.
Phạm vào chuyện gì, Ngưng Yên không biết, thế nhưng bọn họ nếu là chết ở Yên Vũ lâu bên trong, tự nhiên là xúc phạm Yên Vũ lâu quý củ, như vậy, chết chính là chết rồi, coi như là các ngươi cũng là như vậy.
Ngưng Yên nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là chấn động, nhìn Ngưng Yên, gương mặt chấn động, không khí đều lâm vào ngắn ngủi vắng lặng, sau đó một đám người đều là giận dữ.
Càn rỡ,
chết chính là chết rồi, chúng ta cũng là như vậy.
Ngưng Yên, ngươi là thật muốn cùng chúng ta đối phó rồi.
Xem ra hôm nay Yên Vũ lâu đúng là không lưu lại được, hôm nay, Thương Vương không ở, xem ai có thể bảo vệ các ngươi.
Một đám người nói rằng, đều là gương mặt sắc ý, một chiếc xe ngựa trước, một cẩm bào người trung niên rút ra một cái mấu trúc trượng, một bước bước ra,
hướng về Ngưng Yên vung tới, muốn một trượng đem Ngưng Yên đánh gục.
Bạch.
Một con cờ từ mưa bụi hành lang mà đến, hướng về Cẩm Bào người trung niên trong lòng mà đi. Cẩm Bào người trung niên vẻ mặt cả kinh, trúc trượng chuyển đổi phương hướng, vung lên, quét về phía này một con cờ.
Vành.
Cẩm Bào người trung niên hơi lui một bước, quân cờ bay ngược mà quay về, rơi xuống từ mưa bụi hành lang đi ra một cô gái trong tay. Một đám người nhìn về phía này một người, lại là chấn động, một bộ màu trắng nhạt quần áo, cầm trong tay một con cờ, gương mặt hờ hững, đầy người xuất trần khí chất, càng là Yên Vũ lâu thi lâu lâu chủ Mộc Ngư.
Mộc Ngư, là nàng, nàng cũng phát ra.
Một đám người nhìn Mộc Ngư, đều là vẻ mặt cả kinh.
Trung gia trưởng lão, không biết ta Yên Vũ lâu nơi nào đắc tội rồi ngươi, càng là cho ngươi muốn tiêu diệt ta Yên Vũ lâu.
Mộc Ngư lạnh nhạt nói, thần sắc bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, lời nói ra càng thêm nhạt, làm cho người không khỏi thần sắc cứng lại.
Mộc Ngư, một thi một quân cờ, đứng đầu tế đô, là một nổi danh tài nữ, làm cho vô số tài tử vì đó say mê không ngớt, thường ngày chưa bao giờ ra Yên Vũ lâu, hôm nay lại cũng là phát ra.
Mộc Ngư, được, ngươi cũng phát ra, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi tài nữ này giai nhân đến cùng có bản lĩnh gì.
Một vị phụ nhân nói rằng, một bước đi ra, khí tức ngưng lại, nhìn Mộc Ngư, gương mặt sắc cơ.
Mộc Ngư nhìn nàng, cười nhạt, hơi rời một bước, lộ ra mặt sau mưa bụi hành lang, phảng phất là ở cung nên người nào giống như vậy, làm cho vô số người đều là cả kinh.
Chương 116.
Mưa bụi hành lang, mông lung mưa bụi bên trong, một cô gái chậm rãi đi ra, một thân màu tím quần áo, một con sợi tóc bay xuống, thanh lệ vô song, liếc mắt nhìn mưa bụi hành lang phía trước người, gương mặt lạnh lẽo.
Lạc Hàn.
Một đám người nhìn cô gái này, đều là thần sắc cứng lại, nói rằng, Lạc Hàn, Yên Vũ lâu lâu chủ, tề đô đệ nhất vũ cơ, là để tề đô vô số thế gia công tử điên cuồng mê luyến người.
Ngưng Yên, Mộc Ngư, còn có Lạc Hàn, Yên Vũ lâu ba vị lâu chủ đã đi ra thứ ba, chẳng lẽ Yến Khuynh Thành cũng phải phát ra.
Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, Yên Vũ lâu bốn cái lâu chủ, nếu thật sự phải có một trung đội tên, Yến Khuynh Thành có thể xếp số một, một khúc tiếng đàn, không biết là để bao nhiêu người mộng một khiên, dắt lượn quanh.
Còn có điểm trọng yếu nhất, tề đâu người đều biết, Yến Khuynh Thành là Thương Vương coi trọng nữ nhân, Thương Vương, thống suất ngàn quân, là để tứ đại thế gia đều sâu sắc kiêng kỵ người, hắn coi trọng nữ tử lại sao lại kém.
Quả nhiên, Lạc Hàn ra mưa bụi hành lang, nhàn nhạt liếc mắt nhìn mưa bụi hành lang trước người, dưới chân hơi động, cũng cùng Mộc Ngư cùng Ngưng Yên như thế, đứng ở hai bên, thoáng như còn đang cung nên người cuối cùng.
Yến Khuynh Thành.
Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào mưa bụi hành lang, phảng phất là phải đem thuốc lá này vũ hành lang nhìn thấu.
Rốt cục, hơi nước khẽ nhúc nhích, một cô gái bóng người chậm rãi xuất hiện, sau đó là một nữ tử áo trắng chậm rãi đi ra, mang một khăn che mặt, lộ ra một đôi mắt, một chút, làm cho tất cả mọi người là thân thể chấn động.
Dịu dàng nắm chặt vòng eo, hoàn mỹ như là bạch ngọc da thịt, một con tóc đen như mưa, dù chưa nhìn thấy mặt, vẫn có thể dùng Khuynh Thành hình dung.
Yến Khuynh Thành, nàng thật sự phát ra, Yên Vũ lâu tứ đại lâu chủ, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn, Yến Khuynh Thành, người thường khổ sở chờ đợi mấy năm đều khó mà vừa thấy người, hôm nay lại toàn bộ đi ra Yên Vũ lâu.
Yên Vũ lâu, quả nhiên là trên dưới một lòng, không nghĩ tới bốn vị lâu chủ dĩ nhiên là ra cùng với.
Một chiếc xe ngựa trước, một ông già nói, một thân cầm bảo, nhìn mưa bụi hành lang phía trước bốn cái nữ tử, gương mặt lạnh lẽo.
Đọc truyện trái tim đen đu ám ở http.
Yên Vũ lâu tứ đại lâu chủ, đứng đầu tế đô. Hôm nay lão phu chính là đến lĩnh giáo một hồi bốn vị biện pháp hay.
Một chiếc xe ngựa khác trước, một đầy mặt âm trầm lam bảo ông lão nói rằng, cầm trong tay một đao, một bước đi ra, nhìn mưa bụi hành lang trước bốn cái nữ tử, trong mắt tràn đầy sát ý.
Chúng ta con em gia tộc vô cớ chết vào Yên Vũ lâu bên trong, như hôm nay người Yên Vũ lâu không cho lời giải thích, liền không cần tồn tại.
Hôm nay Thương Vương không ở, xem này tề đô bên trong có ai còn có thể bảo vệ các ngươi, Yên Vũ lâu, hôm nay thành thương.
Yêu cơ hòa nước. Bọn ngươi bốn người đều là họa loạn tề đô yêu nhân, hôm nay lão phụ chính là vì này tề đô yên ổn diệt ngươi bốn người, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn, Yến Khuynh Thành, hiện tại bó tay chịu trói, các ngươi hay là còn có thể lưu đến một toàn thời.
10 chiếc xe ngựa, đến từ chính tề đô đông thành 10 cái hiển hách thế gia, đều có một vị trưởng lão, cùng mấy trăm hộ vệ mà đến, muốn tiêu diệt Yên Vũ lâu, nhìn tình cảnh này, chu vi vô số người đều là cả kinh.
Bọn họ lại thật sự muốn tiêu diệt Yên Vũ lâu. Thương Vương phải trở về đến rồi, bọn họ không sợ Thương Vương sao?
Yên Vũ lâu bốn vị lâu chủ, đều là Khuynh Thành giai nhân, nếu là giống như này tự tử, thật sự là thật là đáng tiếc, tối nay, không biết lại có bao nhiêu ít người nên vì Yên Vũ lâu cực kỳ bi thương rồi.
Quả nhiên là điên rồi, Yên Vũ lâu được Thương Vương che chở,
bọn họ lại còn dám động thủ. Thương Vương nhưng là một cái vô pháp vô thiên nhân vật, như Thương Vương trở về, e sợ lại muốn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu rồi. Thương Vương không ở, không ai có thể cứu được Yên Vũ Lâu, Yên Vũ Lâu hay là thật sự muốn làm cổ rồi. Vô số người bàn về, nhìn mưa bụi hành lang trước bốn cái nữ tử, đều là một trận thở dài. Có thương hại, không hề nhẫn, cũng có trong nháy mắt kích động, nhưng là không một người chân chính đứng ra, sinh tử trước, cuối cùng là mệnh càng quan trọng, giai nhân tuy đẹp, cũng không cùng mạng của mình. Thế đô Đông Thành, như Bạch Gia là lẹ vẹo một cấp thế lực. Vậy này 10 cái thế gia là thuộc về lẹ vào 2 cấp thế lực, bọn họ có điều một ít bình dân hoặc là tiểu thương, không treo chọc nổi này 10 cái thế gia, càng không nói đến ở 10 cái thế gia vây quanh bên dưới cứu ra Yên Vũ Lâu 4 cái lâu chủ. Mưa bụi hành lang trước mặt, đối mặt 10 cái thế gia trưởng lão triển lộ sắc cơ, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn, Yến Khuynh Thành 4 người chỉ là một mặt hờ hững, trong thần sắc không có một tia gợn sóng. Yến Khuynh Thành nhàn nhạt nhìn trước mặt một đám người, cười nhạt, dưới chân rời một bước, đồng dạng cùng Ngưng Yên 3 người như thế, đứng hành lang một bên, một màn như thế, tất cả mọi người là cả kinh. Còn có người, tất cả mọi người nhìn về phía mưa bụi hành lang phương hướng, vẻ mặt chấn động nhiên, đáy lòng khẽ run lên. Yên Vũ Lâu 4 cái lâu chủ, lại là đứng hai bên, gương mặt cung kính, phảng phất còn đang cùng đợi người nào, là ai? Chẳng lẽ là Thương Vương đã trở về rồi sao? Không thể. Thương Vương vào lúc này tuyệt đối không thể trở về. Mưa bụi hành lang trước, 10 cái thế gia người đều là ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng mỗi người có suy nghĩ. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Một hoàng bào ông lao nói rằng, gương mặt lạnh lùng, đưa tay, trong tay xuất hiện một cái nỏ, mặt trên đắp một cái cung tên, nhuộm màu đen ngọc độc, chói mắt kinh tâm, chỉ trong nháy mắt, tiễn đã bắn ra ngoài. Bạch! Thấy như sao băng, bắn về phía mưa bụi hành lang ngông lung trong hơi nước, 4 cái nữ tử nhìn tình cảnh này. Đều là gương mặt hờ hững, không có ngăn cản, thậm chí trong mắt còn có một bôi vẻ trào phúng. Tiễn xuất vào mưa bụi hành lang ngông lung hơi nước, nhưng là trong nháy mắt chính là đã không có tiếng động, phảng phất trong hơi nước có một vòng xoáy, cắn nuốt cái kia một mũi tên, một điểm tiếng động đều không có phát sinh. Hoàng bào ông lão thẻ nhìn tình cảnh này, vẻ mặt khẽ biến, nhìn mưa bụi hành lang, đáy lòng run lên, không tự chủ được lui một bước. Bạch! Một cơn gió, rất nhẹ, rất nhu, từ mưa bụi hành lang bên trong thổi tới. Mang theo một nhánh nhiễm độc tiễn, thẳng tắp bắn về phía hoàng bào ông lão. Hoàng bào ông lão đồng tử, con ngươi co rụt lại, một tay tóm lấy bên hông một người, chặn hướng về mũi tên này. Xì xì. Đây là tiễn xuyên qua huyết nhục thanh âm của, tiếp theo mạc, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi, gương mặt ngơ ngác. Hoàng bào ông lão trước người người đã chết rồi, bị, được một mũi tên xuyên qua yết hầu mà qua, mà hoàng bào ông lão nhưng là vẫn không có tránh được một mạng, tiễn xuyên qua hoàng bào ông lão phía trước người. Lại sẽ hoàng bào ông lão quán xuyên. Một mũi tên, hai mệnh. Cái gì? Mưa bụi hành lang trước, một đám người đều là nhìn về phía mưa bụi hành lang, gương mặt ngơ ngác. Hoàng bào ông lão là một thế gia trưởng lão, tu vi không yếu, đan vũ 6 tầng, lại trực tiếp bị, được một mũi tên thuần sát rồi. Trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ là đan vũ 7 tầng, nhưng là không có bất cứ người nào dám nói chặn đến dưới mũi tên kia, quá nhanh, căn buồn không có một tia thời gian phản ứng, người đã chết rồi. Mưa bụi hành lang, một trận tiếng bước chân vang lên, tất cả mọi người là đáy lòng run lên, nhìn về phía mưa bụi hành lang. Một mũi tên giết hai người, như vậy bá đạo, là Thương Vương sao? Chương 117, máu nhuộm Yên Vũ Lâu. Mưa bụi trong cơn mông lung, một người chậm rãi đi ra, toàn thân áo trắng, cong lấy một thanh kiếm, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, thần sắc bình tĩnh, trong mắt phảng phất là lắng đọng một mảnh mênh mông biển sao, chỉ một chút, tất cả mọi người đáy lòng đều là run lên. Công tử Như Ngọc có 102, nhìn từ mưa bụi hành lang đi ra người, trái tim tất cả mọi người để cũng không từ tự chủ sinh ra một câu nói như vậy, sánh với hắn, Yên Vũ Lâu tứ đại lâu chủ đều tựa hồ trở nên làm đạm. Thế nhưng hắn cũng không phải Thương Vương, xem ra tuổi tựa hồ cũng không lớn, hắn cùng với Yên Vũ Lâu lại có quan hệ gì? Công tử, mưa bụi hành lang trước, Ngưng Yên, Yến Khuynh Thành, Mộc Ngư, Lạc Hàn 4 người đều là hướng về Diệp Linh cúi đầu. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người đều là cả kinh. Yên Vũ Lâu 4 cái lâu chủ, đây là cỡ nào phong hoa khuynh thành nữ tử, lại cùng nhau hướng về này một người thi lễ một cái, hắn rốt cuộc là thân phận như thế nào? Diệp Linh nhìn 4 người, cười nhạt, gật gật đầu, nhìn về phía mưa bụi hành lang trước người, một đám người đều là vẻ mặt chấn động, hơi lui một bước, chờ thấy rõ Diệp Linh tu vi, lại là ánh mắt ngưng lại. Đan vũ 6 tầng, chỉ là đan vũ 6 tầng cảnh giới, cùng bọn họ một loại tu vi, cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy, cùng Thương Vương càng không thể so với, như vậy. Bọn họ cũng không nếm không thể một trận chiến. Người là ai? Một lão phụ đi ra, nhìn Diệp Linh, giữa ngón tay lộ ra một chút băng hàn, mắt lộ hàn ý. Diệp Linh nhìn nàng, vừa nhìn về phía mấy cái khác thế gia người, còn có chu vi vây quanh người, khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Diệp Linh, Tiến Vũ lâu chủ nhân. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, vài chữ, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều là chấn động. Tiến Vũ lâu chủ nhân. Sớm có nghe đồn, Tiên Vũ lâu cũng không phải là cũng chỉ có bốn cái lâu chủ, còn có một hậu trưởng chủ nhân, đã từng bọn họ cho rằng chính là Thương Vương, nhưng là không nghĩ tới, hôm nay thật sự xuất hiện một Tiên Vũ lâu chủ nhân. Chính là trước mắt này một người, toàn thân áo trắng, lưng đeo một chiêu kiếm, gương mặt hờ hững. Diệp Linh, nghe Diệp Linh, mọi người cẩn thận hồi tưởng một hồi, đều là lắc đầu, Tề Đô bên trong, cũng không có như người này vật, chẳng lẽ là đến từ chính Tề Đô ở ngoài, bốn quận người. Ngươi chính là Yên Vũ lâu chủ nhân, nguyên lai đồn đại thật sự là thật, Yên Vũ lâu hậu trường thật sự có một người tồn tại. Một ông già đi ra, một thân đan thanh trường bào, cầm trong tay một chiêu kiếm, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng. Yên Vũ lâu chủ nhân thì lại làm sao, chúng ta con em gia tộc chết ở Yên Vũ lâu bên trong, nếu ngươi không cho một câu trả lời hợp lý, Yên Vũ lâu vẫn như cũ muốn tiêu diệt, còn ngươi nữa cũng sẽ cùng Yên Vũ lâu trốn cùng. Nhất chết một vị trí trên, một cường tráng ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sát khí. Giết người đến mạng, hôm nay ai cũng cứu không được Yên Vũ lâu, ai như ra tay, chính là ta chờ 10 gia tộc lớn nhất kẻ địch. Yên Vũ lâu chủ nhân, ngươi không xuất hiện cũng không sao, nếu xuất hiện, vậy liền cùng chết đi. Hôm nay, Yên Vũ lâu diệt. Một đám người nói rằng, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt sắc cơ. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hờ hững, khỏe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười, làm cho người chung quanh đều là gương mặt chấn động. Như vậy bước ngoặt, đến từ chính chín cái gia tộc trưởng lão uy hiếp, Tiên Vũ lâu diệt vong sắp tới, hắn lại còn có thể chấn định như thế. Giết! Lão phụ khẽ quát một tiếng, hất tay, một mảnh nhận vũ quét về phía Diệp Linh, một bước, xông về Diệp Linh. Nhóc con miệng còn hôi sữa, lại cũng dám ở chúng ta trước mặt cản rỡ, hôm nay cần phải ngươi chết không nơi táng thân. Theo sát phía sau, còn có cái kia một thân đan thanh trường bào, cầm trong tay một chiêu kiếm ông lão, một chiêu kiếm, hình như có tiếng sói tru khi hắn quanh người vang lên, một chiêu kiếm, dắt chạy lang tư thế hướng về Diệp Linh chém tới. Liệt hòa quyền. Cường tráng ông lão theo sát trong đó, một quyền, không khí ma sát, sinh ra than tủi, đánh về Diệp Linh. Ba người, đồng thời giết hướng về Diệp Linh, lấy ba địch một, muốn một lần chém giết Diệp Linh, sáu người khác nhưng là cảnh giác ngưng yên, một ngư, lạc hàn. Tiến Khuynh Thành bốn người. Phong ngừa bốn người thi cứu. Chết. Ba người cùng mãnh liệt sát cơ mà đến, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười tà dị, sau một khắc, rút kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp là một chiêu kiếm chém đúng ra. Xì. Một chiêu kiếm, không khí đều là run lên, sau một khắc, máu tươi phun, tất cả mọi người là vẻ mặt cứng đờ, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba người địch một, giống nhau cảnh giới, xem ra hẳn là Diệp Linh ở hạ phong. Thế nhưng kết quả lại là tuyệt nhiên ngược lại, Diệp Linh không mất một sợi tóc, như cũng là gương mặt hờ hững, mà ba người nhưng là cùng nhau bị, được chặn ngang mà chém. Một chiêu kiếm, căn buồn không có cho ba người một tia cơ hội, không có một tia lưu tình, chém giết ba người. Một chiêu kiếm, ba người diệt. Trong giây lát này, một mảnh không khí đều tựa hồ trở nên yên lặng, nhìn tình cảnh này, đều là không thể tin tưởng vẻ. Làm sao có khả năng? Một người nói rằng, người chung quanh đều là gương mặt ngơ ngác, nhìn Diệp Linh. Đáy lòng không tên run lên. Rõ ràng là đồng dạng cảnh giới, lấy ba địch một, lại trực tiếp bị, được một chiêu kiếm toàn bộ chém. Hắn là người nào, sức chiến đấu làm sao sẽ mạnh như vậy, thiên tài như thế, Tề Đô bên trong làm sao sẽ không hề có một chút tin tức. Thực lực như vậy, e sợ đều có thể so với một loại đan vũ 7 tầng, 8 tầng cảnh giới, chẳng trách Tiên Vũ lâu bốn cái lâu chủ đều phải tôn hắn làm chủ, hắn thật là có một tư cách. Nhìn Diệp Linh, chu vi một mảnh vẻ chấn động, Diệp Linh vẻ mặt hờ hững. Cầm kiếm mà đứng, nhìn về phía còn dư lại 6 cái thế gia trưởng lão, cười nhạt, làm cho 6 người thân thể run lên, đều là lùi lại. Ngươi muốn làm gì? Một ông già nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vẻ hoảng sợ. Chúng ta đều đến từ chính Đông Thành mỗi cái thế gia, nếu là giết chúng ta, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Cái kia một tay cầm đao ông lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ nghiêm túc, tay cầm đao đều ở rung động. Một chiêu kiếm, giết 3 người, thật là đáng sợ. Hắn là 10 người bên trong duy nhất một đan vũ 7 tầng võ giả, thế nhưng đối mặt Diệp Linh một chiêu kiếm, hắn như cũng là không có một phần chắc chắn có thể đỡ lấy. Một chiêu kiếm, 3 người chết, 6 người sợ, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, lại đem ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, vẻ mặt khiếp sợ. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn 6 người, cầm kiếm, hơi đi ra một bước, làm cho 6 người khí tức đều là một loạn, thiếu một chút trốn bán sống bán chết, thời khắc cuối cùng vội vã với tôn nghiêm, vẫn là nhịn xuống. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh nở nụ cười nhạt nhòa, ngậm lấy một vệt lạnh lẽo, một vệt trào phúng. Các ngươi tới đây không phải là muốn một câu trả lời hợp lý sao? Vậy hôm nay ta chính là cho các ngươi một câu trả lời hợp lý. Mười người kia chính là ta giết, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta tất gấp 10 lần còn chi, vì lẽ đó bọn họ chết rồi, các ngươi cũng giống vậy, nếu ra tay rồi, liền cũng không muốn đi rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, tiếng nói vừa dứt, 6 người đều là vẻ mặt một hãi, nhìn Diệp Linh, không nữa muốn cái khác, trực tiếp chính là tìm một phương hướng bỏ chạy, không tiếp tục để ý bọn họ tôi tớ, hầu gái. Ha ha. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, một bước, một chiêu kiếm, gió nổi lên, một người đã bị, được chia ra làm hai. Chương 118, đều giết. Đều giết. Nhìn thoát đi 5 người, Diệp Linh lạnh nhạt nói, mặt sau, 5 người đi ra, là Địch Phong, Địch Lâm, Địch Hỏa, Địch Sơn, còn có một ông lão, đều là hướng về Diệp Linh cúi đầu, hướng về đào tẩu 5 người mà đi. Cong. Một tiếng tiếng đàn vang lên, là đến từ với Tần Điệp, một thân màu trắng quần áo. Theo gió phấp phới, ngồi trên mưa bụi hành lang trước một cái bàn trước, ngón tay dẫn ra trong tay dây đàn, một khúc tiếng đàn chạy ra. Vụ. Chỉ một tiếng, người chung quanh đều là đầu góc một ngu rốt, có một trong nháy mắt, trong đầu ngoại trừ tiếng đàn ở ngoài không còn gì khác, cái kia đào tẩu 5 người cũng là như vậy, thân thể vừa dừng lại, bị, được Địch Phong 5 người đuổi theo. Sau một khắc, có mông lung hơi nước hội tụ, ngưng yên một bước đi ra, hóa thành một tập thanh ảnh, lướt về phía 5 người. Một chiêu kiếm. Cùng Địch Phong đồng thời, trực tiếp trọng thương một người, lại lấy 6 địch ngũ, không tới nửa ngày, đem 5 người chém giết, đến đây, 10 cái thế gia trưởng lão không một tồn tại, toàn bộ chết ở Yên Vũ lâu trước. Người chung quanh nhìn tình cảnh này, lại nhìn về phía mưa bụi hành lang trước Diệp Linh, đều là gương mặt chấn động. Thật là bá đạo, đây chính là đến từ chính 10 cái gia tộc trưởng lão, giết bọn họ đích hệ tử tôn cũng không sao, còn giết trưởng lão của bọn họ, như vậy, Yên Vũ lâu chính là triệt để đắc tội rồi này 10 cái gia tộc. Diệp Linh, hắn đến tuột cùng là người nào, một tuổi không tới 20 tuổi nhận thức, sao đến như vậy vô pháp vô thiên. 10 cái con cháu đích tôn chết, hơn nữa này 10 cái trưởng lão, lần này trung gia, tử gia. Này 10 cái gia tộc nên muốn chân chính nổi giận, lần sau tất là lôi đình mưa rào giống như công kích. Quả nhiên là nghe con không sợ hổ, còn trẻ ngông cuồng, như vậy sẽ giết 10 cái thế gia trưởng lão, quá xúc động rồi. Thương Vương không về, như này 10 gia tộc lớn nhất thật sự làm đến nơi đến chốn. E sợ không ai có thể cứu được Yên Vũ lâu. Nhìn Diệp Linh, mọi người đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền lắc đầu, nghĩ được 10 cái gia tộc thực lực, gương mặt thản nhiên. Diệp Linh, ở trong mắt bọn họ chỉ là có chút thực lực mà thôi, Yên Vũ lâu không yếu, thế nhưng cùng 10 cái thế gia gộp lại so với rồi lại không đáng giá nhắc tới, như 10 cái thế gia thật sự đến công, Yên Vũ lâu không thể chặn đến lên dưới. Một đám người chỉ làm Diệp Linh là còn trẻ ngông cuồng, bất chấp hậu quả, triệt để hủy Yên Vũ lâu đường sống. Diệp Linh nhìn người chung quanh, gương mặt hờ hững, kiếm vào vỏ, một tiếng tiếng hí, làm cho một đám người đáy lòng đều là run lên. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ta Yên Vũ lâu kéo dài đến nay, cũng không phải tốt như vậy bắt nạt, nếu thực sự có người muốn chọc ta Yên Vũ lâu cũng không phải sợ phiền phức chúa. Bất kể là ai, cứ đến, ta Yên Vũ lâu đều tiếp nhận, nếu người phạm ta, ta tất gấp 10 lần, gấp 100 lần còn. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, ngầm lấy ý lệnh. Làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn hắn, gương mặt ngơ ngác. Nếu người phạm ta, gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chi, như vậy mấy câu nói, quả nhiên là ngông cuồng, bá đạo, Diệp Linh, có điều một Yên Vũ lâu chủ nhân, này một lời vừa ra, nhưng là dường như muốn đem toàn bộ tề đô không để vào mắt. Diệp Linh, tất cả mọi người nhìn hắn, nhớ kỹ một người này, từ hôm nay sau khi, Diệp Linh, hắn chính là tề đô lại một cái khuấy lên phong vân người, giống như đã từng thương vương giống như vậy. Một người, dám cùng tứ đại thế gia tranh đấu. Đột nhiên, bọn họ lại nghĩ tới Thương Vương, không bao lâu nữa, Thương Vương chính là phải thuộc về đến rồi, như hắn biết hắn yêu thích nữ tử đa bái, xá một cái khác nam tử làm chủ, lại nên phải như thế nào? Nhìn một đám người một chút, Diệp Linh vừa nhìn về phía mưa bụi hành lang trước còn dư lại mấy trăm cái thập đại thế gia lưu lại tôi tớ, hầu gái, chỉ một chút, làm cho nhóm người này đều là vẻ mặt run lên, cùng nhau lùi lại. Như nguyện quy thuận ta Yên Vũ lâu. Có thể lưu đến một mạng, không muốn quy thuận, vậy liền đều giết. Diệp Linh lạnh nhạt nói, cho nhóm người này để lại hai cái lựa chọn, một đời vừa chết, làm cho tất cả mọi người là cả kinh. 10 giây, đồng ý quy thuận người bước lên trước. Diệp Linh nói rằng, 10 giây đồng hồ, sinh và tử lựa chọn, một đám người đều là vẻ mặt chấn động nhiên, khoảng chừng, trái phải hô xem, lâm vào kịch liệt tâm thần dãy rủa bên trong. Chỉ là chốc lát, 10 giây đồng hồ chính là đã đến, Diệp Linh nhìn nhóm người này một chút, chỉ có không tới 100 người đi ra một bước, lựa chọn quy thuận, còn lại có hơn 200 người đều là một mặt ngưng trọng nhìn Diệp Linh, tựa hồ là còn muốn liều một phen, không muốn phản bội gia tộc. Diệp Linh, Tê Đô có pháp, không thể tùy ý giết chóc, như vậy dưới con mắt mọi người, ngươi dám giết chúng ta sao? Một người nói rằng, từ trong đám người đứng dậy, hướng về Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nở nụ cười, lạnh lẽo cười, mang theo một luồng khiến lòng người chất cảm giác mát mẻ. Đều giết. Một câu nói, làm cho tất cả mọi người ngơ ngác biến sắc, sau một khắc, Địch Phong năm người lao ra, tiếng đàn vang, một đám người đều là vẻ mặt cứng lại, sau đó máu tươi dâng trào, một trường giết chóc đã triển khai. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, chạm đích, chậm rãi đi vào mưa bụi hành lang, tiếng đàn dừng, Yến Khuynh Thành đứng lên, ôm cầm, cũng theo Diệp Linh mà đi, mặt sau Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn tùy tùng. Mưa bụi hành lang trước, ngoại trừ không tới 100 người đứng thẳng, những người khác đã toàn bộ biến thành tử thi, một mảnh dữ tợn máu tanh, làm cho người chung quanh đều là biến sắc mặt, lui ra. Chết rồi, đều chết hết. Còn dư lại này 100 người nhìn mưa bụi hành lang cái kia mấy bóng người, gương mặt run rẩy nhiên, quỳ xuống. Một mũi tên hai mệnh, một chiêu kiếm ba chết, lại một lời, mưa bụi hành lang trước hóa thành một mảnh tu la luyện ngục. Diệp Linh, cái này đột nhiên xuất hiện Yên Vũ lâu chủ nhân quá kinh khủng, chỉ một chút, khiến người ta không rét mà run. Một đám người nhìn mưa bụi hành lang trước máu tanh, lại nhìn về phía một mảnh hơi nước tràn ngập Yên Vũ lâu, vẻ mặt chấn động, hồi lâu mới thối lui, đến đây, Diệp Linh tên ở Tề Đô bên trong truyền lưu mà mở. Yên Vũ lâu bên trong, Khúc lâu, Diệp Linh đứng thẳng, mặt sau một đám người đứng yên, một mảnh vắng lặng. Một lúc lâu, các ngươi là không phải muốn hỏi ta tại sao không hỏi lý do chính là phải đem bọn họ toàn bộ giết. Diệp Linh nói rằng, mặt sau, Tần Điệp, Ngưng Yên, Mộc Ngư, Lạc Hàn đám người nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại. Bởi vì 10 cái đệ tử chết, 10 cái gia tộc đến đây trả thù, kỳ thực cũng không toán bao nhiêu chuyện, nếu là có thể, chưa chắc không thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cứ như vậy kết thúc. Thế nhưng Diệp Linh nhưng lựa chọn một loại biện pháp cực đoan xử lý, trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đỉnh toàn bộ chém giết, nhìn lên thật giống như mưa bụi hành lang ở ngoài người như thế, còn trẻ ngông cuồng, bất chấp hậu quả. Các nàng biết, Diệp Linh không phải bực này người, như vậy, Diệp Linh trong lòng tất có hắn dự định. Ta mặc dù đến rồi Tề Đô không lâu, nhưng cũng biết, Tiên Vũ lâu là được Thương Vương che chở. Thương Vương, nếu theo thế nhân từng nói, hắn là một vô pháp vô thiên, không nhìn quy tắc người, Tiên Vũ lâu có như thế một người che chở, lại còn không người nào dám tới trêu chọc, chỉ có một khả năng. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía một đám người đều là thần sắc cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Chương 119, người giật dây. 10 cái thế gia công Yên Vũ lâu, mặt sau này tất có một người tồn tại, đồng thời nhất định là hoàng thất người. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn về phía Khúc lâu ở ngoài, phảng phất là xuyên thấu qua một mảnh tràn ngập hơi nước nhìn thấy gì, khoe miệng tràn ra một vệt nụ cười, làm cho Tần Điệp một đám người đều là thần sắc cứng lại. Mưa bụi hành lang ở ngoài, một đường phố góc trên, đặt một chiếc xe ngựa từ cây lim tạo nên, cũng không phải là có cỡ nào làm người khác chú ý, rất phổ thông, ngoại trừ một người chăn ngựa không còn gì khác. Chủ nhân, đều chết hết. Một lúc lâu, người chăn ngựa ngẩng đầu, lộ ra nón rộng vành dưới mặt, quay đầu nhìn về phía xe ngựa, không người nói rằng. Ừ. Xe ngựa bên trong tĩnh một hồi, vang lên một thanh âm, sau đó liền lại là lâm vào vắng lặng. Tra một chút, Diệp Linh là ai, Tiên Vũ lâu tạm thời không nên cử động, tiêu trừ chúng ta dấu vết. Bên trong xe ngựa truyền tới một âm thanh, người chăn ngựa gật đầu, liếc mắt nhìn mưa bụi tràn ngập dưới Yên Vũ lâu, điều khiển xe ngựa mà đi, không cần thiết chốc lát, chính là đã biến mất ở trên đường phố. Yên Vũ lâu. Công tử, tra được, dựa theo quy thuận những người kia nói tới, còn có một chút manh mối, hẳn là nhị hoàng tử Tề Trường Không. Khúc lâu bên trong, Địch Phong hướng về Diệp Linh hơi một cung, nói rằng, một câu nói, một đám người đều là vẻ mặt chấn động. Nhị hoàng tử Tề Trường Không, lại là hắn. Tề sau duy nhất hài tử, Tề Hoàng yêu thích nhất một hoàng tử, được Tề Đô một trong tứ đại thế gia Trang gia ủng hộ, là có khả năng nhất kế vị người. Như vậy một người, làm sao sẽ đột nhiên đối với Yên Vũ lâu làm khó dễ, trừ phi là Yên Vũ lâu cản hắn đường. Đột nhiên, một đám người đều là cả kinh, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ hoảng sợ. Nhị hoàng tử Tề Trường Không, hắn tất nhiên là hướng về phía Thương Vương Điện Hạ mà đến, đại hoàng tử không để ý tới triều đình chính vụ, mỗi ngày viết chữ tụng thi. Cũng không tranh vị chi tâm, chỉ có Thương Vương Điện Hạ. Thương Vương Điện Hạ mặc dù không tranh vị chi tâm, thế nhưng những năm này ở dân gian tiếng hô quá cao, lại thống suất tam quân, có hiển hách quân công, như vậy xem,
Thương Vương Điện Hạ chính là duy nhất có thể lấy cùng nhị hoàng tử một hồi người. Địch Phong nói rằng, như vậy mấy câu nói, mọi người đều là cả kinh, nghĩ như vậy đến, hết thể đều tựa hồ thuyết phục. Nhị hoàng tử trong bóng tối bố cục, khởi động 10 cái gia tộc, muốn tiêu diệt Thiên Vũ Lâu, trên thực tế là hướng về phía Thương Vương mà đến, hướng về phía Tần Điệp tới. Tần Điệp, hắn là Thương Vương thích nữ nhân, cũng là Thương Vương duy nhất uy hiếp, nếu có thể nắm lấy nàng, nhất định có thể để Thương Vương bị quản chế cho hắn. Như vậy, một đám người đều là nhìn về phía Tần Điệp thân thể hơi chấn động, chờ mặc, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người, ánh mắt từ Địch Phong, Địch Sơn đẳng nhân trên người sẽ qua, ở Tần Điệp trên người dừng một chút, sau đó rơi xuống Ngưng Yên trên người, Ngưng Yên thần sắc cứng lại, một bước đi ra. Là đại hoàng tử. Nàng nói rằng, cũng không phải là suy đoán, mà là trực tiếp xác định ngữ khí, làm cho một đám người đều là chấn động. Đại hoàng tử, cấp độ kia ôn văn nhĩ nhã, không màng thế sự người, thế nào lại là tất cả những thứ này người giật dây, nhưng Ngưng Yên vì sao lại vì sao như vậy chắc chắc, chẳng lẽ nàng biết một ít gì? Ngưng Yên, đại hoàng tử nhiều năm không để ý tới triều chính, thế nào lại là bực này tâm cơ người, ngươi là không phải nhìn nhầm. Mục Ngư nói rằng, nhìn Ngưng Yên, ánh mắt vi ngưng, một đám người ánh mắt đều là rơi xuống trên người nàng, Ngưng Yên gương mặt bình tĩnh, chỉ là nhìn một đám người, không nói một lời. Cõi đời này hiểu được gần nhẫn nhân tài là kẻ đáng sợ nhất, ba cái hoàng tử, hay là này nhìn như chúng tinh cùng nguyệt nhị hoàng tử mới phải yếu nhất một người, sinh ở hoàng tộc, lại sao lại không tranh, có lúc, lui không nhất định là không tranh, cũng có thể là lùi một bước để tiến hai bước. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đứng lên, nhìn một đám người, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười. Đại hoàng tử, ôn văn nhĩ nhã, không để ý tới triều chính, không màng thế sự, không tranh thiên hạ, đã như vậy. Vì sao lại muốn trong bóng tối vơ vét của cải, vì sao này tề đô bên trong lưu truyền hắn trái tim nhân ái? Có lúc làm được càng nhiều, chính là bại lộ đến càng nhiều. Đại hoàng tử Tề Mục, hắn cũng không phải là không tranh, mà là đang lấy mặt khác một loại phương thức tranh cướp này ngôi vị hoàng đế, tranh cướp thiên hạ này. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một lời nói, làm cho một đám người đều là vẻ mặt chấn động, gương mặt không thể tin tưởng. Đại hoàng tử Tề Mục, thường có trái tim nhân ái, thương cảm lê dân bách tính danh xưng, Diệp Linh mới nói vài câu. Nhưng là toàn bộ đẩy ngã, đã biến thành một tâm cơ thâm trầm, giả nhân giả nghĩa người. Các nàng muốn phản bác, nhưng là không tìm được phản bác, phảng phất đây cũng là một sự thật, không cho phép phản bác. Hay là hắn vừa nãy chính là ở một cái góc nhìn chúng ta Yên Vũ Lâu. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Khúc Lâu ở ngoài mông lung hơi nước, khỏe miệng hơi nhấc lên, một tia nụ cười hiện lên. Nhị hoàng tử, cấp độ kia kiêu căng người, nếu thật sự muốn tiêu diệt Yên Vũ Lâu, cần gì dùng loại thủ đoạn này? Từng cái manh mối, tất cả manh mối, càng là rõ ràng, liền càng có thể là đại hoàng tử gây nên. Thương Vương trở về, hắn trong lòng có e dè, muốn dùng Yên Vũ Lâu, dùng Tân Điệp bày xuống một trận, đối phó Thương Vương, hay là mấy năm trước, Thương Vương lưu vong việc cũng cùng hắn có một ít quan hệ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, Tân Điệp vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh nhìn nàng, khẽ lắc đầu. Hay là Thương Vương hắn vẫn chưa phụ ngươi, hắn vì là Thương Vương, thống suất tam quân, uy danh hiển hách. Há lại là tùy ý có thể bị, được chuyển cũng, cuối cùng nhưng là rơi vào một bị, được lưu vong kết quả, khả năng chính là bởi vì ngươi. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn Địch Phong, Địch Sơn bốn người, nhìn bốn người trên mặt vẻ mặt, đại khái đều hiểu rồi. Thương Vương, cũng là một người si tình, không người chống đỡ, nhưng có thể làm được tam quân chủ soái vị trí, vì là mỹ nhân, nguyện bỏ thiên hạ, trong trước mắt, Diệp Linh càng là muốn gặp này một Thương Vương rồi. Tân Điệp nhìn Diệp Linh, gương mặt thần sợ run. Trong mắt có một vẻ dãy rủa, Diệp Linh nhìn nàng, khe khẽ thở dài. Có sự tình cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, như vậy, ngươi sẽ xem lậu rất nhiều, cũng sẽ bỏ qua rất nhiều, để tâm đến xem, hay là hết thảy đều sẽ khác nhau, Tần Điệp, ngươi quá cố chấp rồi. Diệp Linh nói rằng, lại nhìn về phía mặt khác người, ánh mắt ngưng lại, một đám người đều là thần sắc cứng lại, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Diệp Linh mấy câu nói, đã hoàn toàn làm cho các nàng tín phục, hắn có điều mới vừa vào Tề Đô không lâu. Nhưng có thể một chút nhìn ra nhiều như vậy đồ vật, như vậy tâm tư, nhu lược xác thực không phải các nàng có thể so với. Yên Vũ Lâu chi chủ, hay là cũng chỉ có hắn mới có thể xứng đáng, hắn hay là chính là Yên Vũ Lâu nên đón hy vọng. Trải qua trận chiến này, đại hoàng tử nên đã đối với ta có điều kiến kỵ, trong thời gian ngắn bên trong sẽ không tái phát khó, quang thời gian này các ngươi chính là nghỉ ngơi một hồi, hay là không bao lâu nữa chúng ta lại sẽ có một phen ác chiến đến rồi. Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là gật đầu. Như vậy, Diệp Linh liền để cho đến một đám người đối với hắn tín phục, 10 cái thế gia người quả nhiên không có lại trêu chọc Yên Vũ Lâu, Yên Vũ Lâu khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Như vậy, Diệp Linh cũng nên đi xong thành hắn cam kết,
đi tìm Phương Vũ chuyện, còn có Thanh Linh Thái Thượng trưởng lão bằng hàn giao. Chương 120, Tế Đô 10 đại thiên tiêu. Tế Đô khoảng trừng, trái phải ngang dọc hơn ngàn dặm, đối với Phương Vũ chuyện, Diệp Linh chỉ biết là nàng một cái tên, cái gì khác cũng không biết, chỉ có thể tiền chạm người đi tìm kiếm, đi trước hoàn thành Thanh Linh Thái Thượng trưởng lão giao phó. Rời đi Thanh Vân Tông thời gian, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão cho hắn một cái hộp, muốn Diệp Linh ở Thanh Vân Tông đến tuyệt cảnh thời gian mở ra, Thanh Linh Thái Thượng trưởng lão nhưng là cho hắn một phong thư, còn có một câu nói. Diệp Linh, ở Tế Đô bên trong, có một Bạch gia, ngươi thay ta đem phong thư này giao cho Bạch gia một người tên là Bạch Vũ người, nói cho nàng biết, kiếm si sư huynh chưa bao giờ phụ quá nàng. Đây cũng là Thanh Linh Thái Thượng trưởng lão nguyên văn, Diệp Linh mãi mãi cũng không quên được Thanh Linh Thái Thượng trưởng lão lấy ra phong thư này lúc ngột ngạt, bi thống, còn có trong mắt nàng hối hận. Một phong đạo ố vàng tin, trong đó hay là phủ đầy bụi một đoạn linh lão quá khứ, hơn 30 năm trước, đến cùng xảy ra chuyện gì, hay là hết thảy câu đố ở nơi này một phong thư bên trong. Hơi nước tràn ngập, Diệp Linh lưng đeo một chiêu kiếm, toàn thân áo trắng, từng bước một đạp nước mà qua, đi ra Yến Vũ lâu. Như một cơn gió, thổi qua từng mảng đường phố, hướng về Tế Đô thành Nam mà đi, Bạch gia chính là ở thành Nam. Tế Đô tứ đại thế gia, Tần, Bạch, Vũ, Trang, từng người chiếm cứ Đông, Nam, Tây, Bắc bốn thành, Bạch gia chính là thành Nam bá chủ, trong tộc có Thiên Vũ cảnh cường giả tồn tại, còn có Bạch Thất giả bực này thiên chi tiêu tử. Thanh Vân Tông có thập đại hạch tâm đệ tử, Tế Đô đồng dạng có thập đại thiên tiêu, hoàng tộc tam đại hoàng tử đều lên bảng, tứ đại thế gia các một người, ba người khác một người trong đó đến từ chính trong quân, một vị là một khổ tu giả, còn có một vị là đến từ chính Yên Liếu nơi một cô gái. Thập đại thiên tiêu, đây cũng là Tế Đô mạnh nhất thiên tài, có thể cùng Thanh Vân Tông thập đại hạch tâm đệ tử so sánh. Bạch Thất giả, ở Tế Đô thập đại thiên kiêu bên trong xếp hạng thứ bảy, đối diện ứng với tên hắn bảy chữ, Tế Đô mấy ngày. Hán đại khái giải một hồi này tứ đại thế gia cùng thập đại thiên kiêu. Tứ đại thế gia, không đáng kể ai mạnh ai yếu, cho tới thập đại thiên kiêu xếp hạng thứ nhất người, không phải hoàng tộc ba cái hoàng tử, cũng không phải tứ đại thế gia người, mà là cái kia một khổ tu giả, gọi là Kiếm Lai. Kiếm Lai, mặc dù xếp hạng thứ nhất, nhưng thực cũng không có ở Tế Đô từng xuất hiện mấy lần, lần trước còn đang một năm trước, một chiêu kiếm thất bại Bách Thất giả, chấn động Tế Đô, sau khi chính là lại biến mất, không người có thể tìm tung tích tích. Có người nói kiếm kia đến một thân vải thô áo tang, lưng đeo một chiêu kiếm, dưới chân mặc chính là một đôi giày cỏ, một thân nát loạn, giống như bình thường ăn mày giống như vậy, một chiêu kiếm ra, trẻ tuổi nhưng là không người có thể chống đỡ được. Xếp hàng thứ hai chính là Thương Vương, một người, từ man hoang nơi giết ra, vì là tam quân thống suất, từng lấy một địch ba, làm cho Bạch Thất Dạ, Vũ Thiên Phong, Trang Vũ ba cái thiên kiêu nhân vật hốt hoảng mà chạy. Xếp hạng thứ ba đồng dạng không phải đến từ chính hoàng thất cùng tứ đại thế gia, mà là cái kia một được với phong trần nơi nữ tử, có người nói gọi là Phượng Sinh Ca, một bộ hồng y yể, làm cho Tế Đô vô số nam tử tâm hồn mộng oanh, là một tuyệt thế yêu cơ, từng để tam hoàng tử Tề Trường không vung tiền như rác, chỉ vì liếc mắt nhìn dung nhan. Xếp hạng đệ tứ đồng dạng là một cô gái, Tần Gia Tần Song Nguyệt, là thập đại thiên kiêu hai cô gái một trong. Sau khi xếp hạng lần lượt là nhị hoàng tử Tề Trường không, Vũ Thiên Phong, Bạch Thất Dạ, Trang Vũ, sau đó là Cố Bác, Tề quốc trong quân một thành viên dũng tướng, cuối cùng mới phải Tề quốc đại hoàng tử Tề Mục. Đương nhiên, Diệp Linh cũng không nhận ra Tề Mục vẹn vẹn xếp hạng thứ 10, hắn ngoại trừ ẩn tàng hắn dã tâm ở ngoài, hay là còn ẩn tàng thực lực cũng không nhất định, Tề Mục, đây là một để Diệp Linh đều kiêng dè không thôi người. Tế Đô thành Nam, Bạch gia phủ đệ trước, một mảnh nghiêm nghị, người đi đường nhìn thấy nơi này đều phải lựa chọn đi đường vòng mà đi, Bạch gia, đây là một ở Tế Đô cắm rễ mấy trăm năm cường đại gia tộc. Liền ngay cả hoàng thất đều phải kiêng kỵ ba phần, người bình thường, liền từ Bạch gia phủ đệ trước trải qua cũng không dám. Hôm nay, Bạch gia phủ đệ trước, nhưng là đến rồi một người, một thanh niên mặc áo trắng, lưng đeo một chiêu kiếm, đứng ở Bạch gia phủ đệ ở ngoài, nhìn trước mặt khí thế trang nghiêm Bạch gia phủ đệ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Người tới người phương nào? Bạch gia phủ đệ ở ngoài. Mấy cái hộ vệ thấy được Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, hỏi, Diệp Linh nhìn về phía bọn họ, cười nhạt. Diệp Linh, đến từ chính Tế Đô ở ngoài, bên ngoài ngàn dặm, đến đủ đều Bạch gia, vì là tìm một người. Diệp Linh nói rằng, đứng Bạch gia phủ đệ ở ngoài, gương mặt hờ hững, một màn như thế, hấp dẫn xa xa rất nhiều người chú ý, nhưng là không có người nào dám tới gần, chỉ là đứng xa xa nhìn. Nhìn Diệp Linh, mấy cái hộ vệ liếc nhìn nhau, đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Người tìm người nào, chẳng lẽ cũng là đến nhận thức hôn, Bạch gia tuy rằng bảng chi chưa hệ rất nhiều, nhưng không có nhiều như vậy chưa từng nghe nói thân thích. Mấy cái hộ vệ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trực tiếp liền đem Diệp Linh cho rằng đến nhận thức thân nhân, có thể nhận thức Bạch gia một mạch hôn, chính là dường như cá chép dược long môn, nhất phi hòa long, thăng chức rất nhanh rồi. Bọn họ đều ở Bạch gia làm hồi lâu hộ vệ, tự nhiên cũng gặp phải không ít loại này giả danh lừa bịp, giả mạo Bạch gia thân thích người, vì lẽ đó ở Diệp Linh cửa ra đệ nhất khắc liền đem Diệp Linh cho rằng người như vậy. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám hộ vệ, như cũng là gương mặt hờ hững, lấy ra một phong thư ố vàng, tràn đầy nhăn nheo dấu vết, vừa nhìn chính là đã thả ở hồi lâu. Ta tìm Bạch Vũ. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, mấy cái hộ vệ ngây ngẩn cả người, xa xa, một đám người cũng ngốc trệ. Một mảnh không khí đều trở nên yên lặng, sau một khắc, mấy cái hộ vệ đều là giận dữ, mặt lộ sắc cơ. Lớn mật, dám gọi thẳng ta Bạch gia thái thượng trưởng lao tên, công nhiên khiêu khích ta Bạch gia, quả nhiên là càng rỡ. Một hộ vệ nói rằng, sau một khắc, một đám hộ vệ mái trèo Linh vây lại, đều là gương mặt vẻ giận dữ, một cái tên, bọn họ nhưng phảng phất là nhận lấy sỉ nhục. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh hơi run run, chốc lát chính là phản ứng lại, minh bạch. Bạch Vũ, nàng cũng không phải Bạch gia một phổ thông tộc nhân, mà là của Bạch gia thái thượng trưởng lão, Bạch gia tôn quý nhất người, cùng Linh lão người cùng một thời đại, sống đến bây giờ, tự nhiên không thể đơn giản. Diệp Linh nhìn một đám người, cầm thư, nhìn về phía Bạch gia phủ đệ, hơi không người, thi lễ một cái. Bạch Vũ tiền bối, vạn bối phụng một vị tiền bối chi mệnh mà đến, tới đây bái kiến tiền bối, đưa một phong thư cho tiền bối, xin tiền bối vừa thấy. Diệp Linh nói rằng, gương mặt động lại nhiên, một đám hộ vệ thần sắc cứng lại, đồng loạt hướng về Diệp Linh vọt tới. Can dỡ, gọi thẳng ta Bạch gia thái thượng trưởng lão tục danh, còn dám cầu kiến ta Bạch gia thái thượng trưởng lão, ngươi thật cho là ta của Bạch gia thái thượng trưởng lão là tùy tiện người nào đều có thể thấy sao? Một đám hộ vệ đồng loạt hướng về Diệp Linh vây giết mà tới. Diệp Linh chưa động, thân thể chấn động, một đạo cuồng phong bao phủ, một đám hộ vệ đều là vẻ mặt biến đổi, sau đó toàn bộ bay ra ngoài, đập xuống đất. Lại nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ, chưa động, chỉ là một đạo vô hình phong, nhưng là để cho bọn họ không được đến gần, đây là người nào, bằng chừng ấy tuổi, tại sao có thể có thực lực như vậy? Chương 121, Bạch Thất Dạ. Vạn bối Diệp Linh, phụng một tiền bối chi mệnh, buôn 3000 dặm mà đến, cầu kiến Bạch Linh tiền bối. Diệp Linh đứng Bạch gia phủ đệ ở ngoài, mặt hướng Bạch gia phủ đệ, nói rằng, âm thanh truyền ra, làm cho chu vi một đám người đều là vẻ mặt chấn động, mấy cái hộ vệ trong nháy mắt biến sắc. Câm miệng. Bạch gia phủ đệ trước, cũng là ngươi tùy ý có thể ồn ào, chẳng cần biết ngươi là ai, mau chóng rời đi. Mấy cái hộ vệ từ dưới đất đứng lên, lại ngăn ở Diệp Linh trước người, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn mấy người này, lại nhìn về phía Bạch gia phủ đệ, ánh mắt ngưng lại, bước đi. Hướng về Bạch gia cửa lớn mà đi. Làm càn. Một quản sự dáng dấp người đi ra, hất tay chính là một trưởng đánh về Diệp Linh, làm cho một mảnh không khí đều là cứng lại. Diệp Linh đồng dạng là một quyền tiến lên liên tiếp, hai quyền tấn công, Diệp Linh một bước chưa động, này quản sự nhưng là lùi lại lui nữa, lui có mười mấy bước, đứng lại, dưới chân đá hoa cương, đá cẩm thạch trên đều đạp ra một vết nước. Ngươi là người nào, ai phái ngươi tới? Nay quản sự nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, chỉ trong nháy mắt lại là hai mươi mấy người xông tới, mái trèo Linh vây quanh ở trong đó. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt vi ngưng, đã nhận ra của Bạch gia không đúng. Bạch gia cả gia tộc đều tựa hồ nằm ở một loại trạng thái căng thẳng, phảng phất là phòng bị cái gì. Diệp Linh tiến vào Bạch gia, một đám người chính là như chim sợ cảnh cong, trong nháy mắt liền đem Diệp Linh vây lại. Van bối Diệp Linh, phụ một vị tiền bối chi mệnh mà để van cầu thấy Bạch Vũ tiền bối, cho tiền bối mang một phong thư. Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nhìn trước mặt một đám người, chưa động, một đám người nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, cũng không dám đối với Diệp Linh ra tay, thế cuộc lâm vào một mảnh rằng co bên trong. Cái gì tin, đưa cho ta, ta giúp ngươi giao cho Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão, ngươi có thể đi trở về rồi. Bạch ra bên trong, lại đi ra một người, là một người trung niên, một thân cầm bảo, nhìn Diệp Linh, trong mắt có một vệ cảnh giác, không chỉ là hắn, toàn bộ Bạch ra tất cả mọi người đối với Diệp Linh có mang cảnh giác tâm ý. Bạch gia xảy ra vấn đề rồi, nhìn tình cảnh này, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, trong nháy mắt chính là muốn đến. Bạch gia, Tề Đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, có mấy trăm năm lắng đọng, liền Tề Hoàng đều phải kiêng kỵ mấy phần, bây giờ nhưng lại như là này căng thẳng, chỉ có một khả năng, Bạch gia xuất hiện trọng đại nguy cơ. Cho tới cái gì nguy cơ, Diệp Linh đầu tiên nghĩ đến chính là Bạch Vũ, Tề Đô tứ đại gia tộc, mỗi người có một thiên vũ cảnh cường giả, là bọn hắn tinh thần cuộc chống, cũng là bọn họ lập mệnh gốc rễ. Bây giờ có thể làm cho Bạch gia sốt sáng như vậy, như giống như chim sợ ná, chỉ có thể là Bạch Vũ xảy ra vấn đề rồi. Bạch Vũ, nàng là cùng Linh lão người cùng một thời đại, nàng chính là Bạch gia duy nhất một thiên vũ cảnh cường giả. Như Bạch Vũ ngã xuống, của Bạch gia quyền thế, địa vị sẽ xuống dốc không thanh, lại không tứ đại thế gia danh xưng, của Bạch gia kẻ địch sẽ dường như sói đói chụp mồi bình thường nào lên, đem Bạch gia xé thành nát tan. Nhìn trước mặt cẩm bào người trung niên, Diệp Linh lắc đầu, làm cho của Bạch gia một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Tiền bối đã từng đã thông báo, phong thư này nhất định phải từ ta tự mình giao cho Bạch Vũ tiền bối, vạn bối không dám chống đối. Diệp Linh nói rằng, chỉ là nhìn một đám Bạch gia nhân, chưa động một bước, một đám người của Bạch gia cũng nhìn Diệp Linh, gương mặt vẻ cảnh giác, thế cuộc giằng co, không khí một mảnh vắng lặng. Người tên là Diệp Linh. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía người đến, một đám người của Bạch gia đều là quay đầu, nhìn thấy người phía sau, gương mặt khiếp sợ, cùng nhau thi lễ một cái. Thất Dạ thiếu gia. Một tiếng Thất Dạ thiếu gia, nói ra thân phận của hắn, hắn chính là Tề Đô thập đại thiên kiêu một trong, Bạch gia Bạch Thất Dạ. Một thân áo bào màu xanh lam, cầm trong tay một thanh trường thương, nhàn nhạt đứng, một người, một súng, phảng phất một đạo đại giang, ngăn ở Diệp Linh trước mặt, làm cho Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, trên mặt xuất hiện vẻ nghiêm túc. Đây là thương ý, súng của hắn, hắn đạo ý, phảng phất một đạo đại giang, dù chưa ra thương, Diệp Linh nhưng là có thể cảm nhận được cái kia trong không khí ẩm ướt. Thậm chí bên thai còn có cái kia không dứt tiếng sóng. Một người một súng, chính là một đạo đại giang, muốn ngăn trở Diệp Linh đường đi, nhược Diệp Linh cử động nữa một bước, tất là một súng. Lui ra Bạch gia, hoặc là chết. Hắn nói rằng, gương mặt lạnh lẽo, phảng phất là tùy ý một lời, nhưng là mang theo một loại kinh khủng cảm giác ngột ngạt, đặt ở Diệp Linh trên người, bất cứ lúc nào đều phải mái trèo Linh áp nát. Bạch Thất Dạ, Tế Đô thập đại thiên kiêu một trong, cũng không phải là chỉ là một tên gọi mà thôi, hắn là một thiên tài chân chính, đan vũ cửu trọng, từ lâu lĩnh ngộ thương ý, thậm chí đã tiếp cận đan vũ 10 tầng cảnh giới. Diệp Linh nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc, phía sau kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, đặt dưới nách, trong nháy mắt, tinh, khí, thần hoàn toàn động lại làm một thể, kiếm ý đã ở chậm rãi hội tụ với, đây là táng kiếm thức lên thức. Chiêu kiếm này, Diệp Linh đã rất lâu không có tác dụng, đối phó Bạch Thất Dạ, Diệp Linh chưa hề nghĩ tới ẩn giấu, nếu không dùng toàn lực, hay là chỉ cần một chiêu, hắn liền muốn chết cho hắn thương hạ. Táng kiếm thức, không chỉ có là có thể mang tinh, khí, thần ba người tụ làm một thể, còn có thể dung hợp kiếm ý, dung hợp đến càng nhiều, chiêu kiếm này lại càng mạnh, đồng dạng, đối với thân thể thương tổn chính là càng lớn. Lấy Diệp Linh hiện nay cường độ thân thể, nhiều nhất dung hợp hai loại kiếm ý, như dung hợp ba loại kiếm ý, chính là lấy thương đổi thương, dung hợp bốn loại kiếm ý, một chiêu kiếm vung ra, hay là chính mình chính là không còn. Đây là bởi vì Diệp Linh thể chất cường đại nguyên nhân, như đổi làm cái khác bất luận một hay, dung hợp một loại kiếm ý liền muốn trực tiếp thân hủy người vong, mất, táng kiếm thức, táng không chỉ có là kẻ địch, vẫn là chính mình. Sáng chế chiêu kiếm này người, hay là vừa bắt đầu sẽ không có nghĩ tới cho người bình thường tu luyện, là muốn một loại cường đại thể chất mới có thể điều động, Diệp Linh chính là như vậy một người, 15 năm luân hồi, đã đem hắn hóa thành một cái quái vật, màu tím máu, kinh khủng huyết thống, sức mạnh đáng sợ. Chiến. Diệp Linh nói rằng, đến rồi Tề Đô lâu như vậy, hắn chưa bao giờ vui sướng một trận chiến, lần này, hắn còn thoải mái hơn chiến đấu một hồi, Bạch Thất Dạ, đây chính là một có thể làm cho hắn toàn lực một trận chiến người. Nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là cả kinh, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, sau đó lắc đầu. Diệp Linh tu vi bọn họ đã thấy rõ, chỉ là đan vũ 6 tầng, cùng Bạch Thất Dạ chênh lệch 3 cái cảnh giới, càng không nói đến Bạch Thất Dạ là đã đem đạo ý lĩnh ngộ được cảnh giới cực sâu người. Như vậy một trận chiến, căn buồn không có hồi hộp, mặc cho Diệp Linh thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có một tia cơ hội. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận. Bạch Thất Dạ nhìn tình cảnh này, cũng sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười. Đan vũ 6 tầng, lại cũng dám đánh với ta một trận, tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng, dám vượt cấp chiến người của ta, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Bạch Thất Dạ lạnh nhạt nói, nắm thương, không khí đều là run lên, trong lúc hoảng hốt, Diệp Linh cảm giác mình trước mắt đều xuất hiện một mảnh đại giang. Bất cứ lúc nào muốn chút xuống, đưa hắn nhấn chìm trong đó, đây là Bạch Thất Dạ thương ý. Một súng, nếu ngươi bất tử, ta tha cho ngươi một mạng, của tin, ta sẽ vì ngươi mang cho Bạch Linh Thái Thượng trưởng lão. Bạch Thất Dạ nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt cũng nổi lên một vẻ thú nhiên, nắm thương, thật muốn cùng Diệp Linh một trận chiến. Chương 122, đặc thù đạo ý. Phong, thổi lên Diệp Linh quần áo, thổi rối loạn sợi tóc của hắn, phật qua Bạch ra một đám người đều là cả kinh. Kiếm ý. Một đám người nhìn Diệp Linh, lộ ra vẻ khiếp sợ, đan vũ 6 tầng, thì đã lĩnh ngộ kiếm ý. Thiên phú như thế, đứng đầu Tế Đô, thậm chí đã có thể so với cái kia Thanh Vân Tông Thủy Tổ. Diệp Linh, hắn đến cùng có lai lịch gì? Bạch Thất Dạ nhìn tình cảnh này, cũng là ánh mắt ngưng lại, nắm chặt rồi thương, trên mặt xuất hiện một vẻ nghiêm nghị. Đan vũ 6 tầng, thì đã lĩnh ngộ đạo ý, Diệp Linh, ngươi rất tốt, xác thực có cuồng tư bản. Bạch Thất Dạ nói rằng, một bước bước ra, trường thương nhất chỉ, một mảnh không khí đều là chìm xuống, phảng phất có một đạo đại giang, bất cứ lúc nào muốn chút xuống, người chung quanh cả kinh, cùng nhau lùi lại. Như cấp một trận chiến, ngươi hay là còn có một chiến lực lượng, nhưng bây giờ, ngươi không có một tia phần thắng. Bạch Thất Dạ lạnh nhạt nói, Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, cầm kiếm, đặt dưới nách, khỏe miệng hơi nhấc lên, nở nụ cười. Vậy cũng chưa chắc. Nhan nhạt nói, làm cho người chung quanh đều là vẻ mặt chấn động, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc. Cùng là lĩnh ngộ đạo ý, hắn chỉ có đan vũ 6 tầng cảnh giới, mà Bạch Thất Dạ đan vũ cửu trọng, ba cái cảnh giới cách xa chênh lệch, hắn nơi nào tới tự tin có thể cùng Bạch Thất Dạ một trận chiến. Thật sao? Bạch Thất Dạ cũng cười, thân thể hơi động, một súng, như đại giang tiết chảy, hướng về Diệp Linh đột nhiên nện xuống. Tiếp được một thương này, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi muốn thấy Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão, ta dẫn ngươi đi. Bạch Thất Dạ nói rằng, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nhìn một thương này, vẻ mặt nghiêm túc, cầm kiếm, nhắm hai mắt lại, thời khắc này, tất cả mọi người là cả kinh, sinh tử chi khác, hắn làm sao nhắm hai mắt lại. Táng kiếm thức. Quát khẽ một tiếng, Diệp Linh đột nhiên mở mắt ra, một luồng ánh kiếm, như gió, như nước, nước mượn gió thổi, phong mượn thủy thế, thoáng như một đạo sóng to gió lớn, đón nhận Bạch Thất Dạ một súng. Xì. Một chiêu kiếm một súng, trên không trung đan sen, phát sinh một tiếng chói tai thanh. Tất cả mọi người là thân thể run lên, trong nháy mắt liền thính giác đều biến mất, nhìn giữa trường một màn, gương mặt vẻ hoảng sợ. Diệp Linh cầm kiếm, lùi lại lui nữa, lui 7, 8 bước, khỏe miệng tràn ra một vệt máu tươi, Bạch Thất Dạ thân thể chấn động, hơi lui nửa bước, nhưng dù là này nửa bước, làm cho một đám người ngơ ngác biến sắc. Bạch Thất Dạ nhưng là đan vũ cửu trọng, tế đô thập đại thiên kiêu một trong, mà Diệp Linh chỉ là một chưa từng nghe người người, lấy đan vũ 6 tầng cảnh giới, nghịch ba cái cảnh giới. Lại là đem Bạch Thất Dạ bước lui nửa bước. Làm sao có khả năng? Một đám người nhìn tình cảnh này, vẻ mặt run rẩy nhiên, gương mặt không thể tin tưởng. Thất Dạ thiếu gia lui. Thất Dạ thiếu gia nhưng là đan vũ cửu trọng, tế đô thập đại thiên kiêu xếp hạng thứ 7, làm sao sẽ bị được một đan vũ 6 tầng người bước lui? Không chỉ có là người của Bạch gia phủ đệ chu vi, những kia người xem cuộc chiến cũng là gương mặt chấn động. Diệp Linh, hắn là người nào, làm sao sẽ kinh khủng như thế, đan vũ 6 tầng? Lĩnh ngộ kiếm ý, còn bước lui Bạch Thất Dạ. Nghe nói mấy ngày trước đây Đông Thành xuất hiện một người, cũng gọi là Diệp Linh, đồng dạng đan vũ 6 tầng, một chiêu kiếm chém giết mấy vị cùng cấp nhân vật già cả, là Yên Vũ lâu chủ nhân, lẽ nào chính là hắn? Một người nói rằng, đột nhiên, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, gương mặt khiếp sợ, Yên Vũ lâu chủ nhân. Yên Vũ lâu thi, khúc, vũ, họa tứ đại lâu chủ, đều là tề đô bên trong vô số người mộng hồn khiên, rát lượn quanh khuynh thành mỹ nhân. Không nghĩ tới Yên Vũ lâu chủ nhân càng là một nam, vẫn là bằng trường ấy tuổi. Yên Vũ lâu chủ nhân của Bạch gia, một đám người nhìn Diệp Linh, cũng là ánh mắt ngưng lại, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh lại có như vậy lai lịch. Bạch gia phủ đệ trước, Diệp Linh nhìn về phía Bạch Thất Dạ, Bạch Thất Dạ cũng nhìn Diệp Linh, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh kiếm trong tay trên, trong thần sắc có một vệt vẻ nghiêm túc, trầm mặc chốc lát. Người lĩnh ngộ chính là đặc thù kiếm ý. Hỏi hắn. Một câu nói. Làm cho người chung quanh lại là cả kinh, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, vẻ mặt động lại nhiên. Trên đời có 7 nguyên tố đạo ý, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, sấm sét, ngoài ra, liền đều là đặc thù đạo ý, so với 7 nguyên tố đạo ý, đều có chỗ đặc thù, tỉ như tử vong đạo ý, một chiêu kiếm độ người vào âm u, nếu như biển máu kiếm ý, một chiêu kiếm chính là một cái biển máu. Đặc thù đạo ý, so với phổ thông đạo ý đều phải mạnh, đây là thế nhân nhận thức chung. Thế nhưng là quá mức ít ỏi, 10.000 cái ngộ đạo ý người hay là mới phải xuất hiện một đặc thù đạo ý. Có thể ngộ đạo ý giả, vốn là thiên tài, mà có thể lĩnh ngộ đặc thù kiếm ý, đó chính là thiên tài trong thiên tài. Diệp Linh nhìn Bạch Thất Dạ, hơi run run, sau đó tựa hồ minh bạch ý của hắn, gật gật đầu. Nhìn Diệp Linh thừa nhận, Bạch Thất Dạ đều là vẻ mặt chấn động, người chung quanh càng là vẻ mặt một hãi. Đặc thù đạo ý, toàn bộ Tề Đô, toàn bộ Tề Quốc đại địa cũng không tìm tới một người, mà Diệp Linh. Hắn lại lĩnh ngộ đặc thù đạo ý, đây là thiên tài chân chính, đứng đầu toàn bộ Tề Quốc đại địa. Chiêu kiếm đó, Diệp Linh ngoại trừ tinh, khí, thần động lại vì một thể, còn dung hợp hai loại kiếm ý, cùng phong cùng sóng nước, dung hợp lại cùng nhau chính là tạo thành mặt khác một loại kiếm ý, cũng coi như là đặc thù kiếm ý. Nhìn Diệp Linh, Bạch Thất Dạ trầm mặc, Bạch gia mọi người cũng trầm mặc, liền Bạch gia phủ đệ ở ngoài chu vi mấy người cũng trầm mặc, Diệp Linh,
hắn lại là đặc thù đạo ý lĩnh ngộ người. Như vậy một thiên tài, chỉ cần xuất hiện, tất sẽ làm các đại thế gia thậm chí hoàng thất đều tranh nhau lôi kéo. Từ hôm nay sau khi, Diệp Linh này một cái tên sẽ ở toàn bộ Tề Đô bên trong truyền ra, làm cho tất cả mọi người nhớ ký hắn, đặc thù đạo ý lĩnh ngộ người, Tề Quốc đã có mấy chục năm chưa từng xuất hiện một người. Diệp Linh, ngươi tại sao phải thấy Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão? Bạch Thất Dạ Thu Thương, nhìn Diệp Linh, hỏi. Diệp Linh kiếm vào vỏ, xóa đi khỏe miệng một tia màu máu, nhìn Bạch Thất Dạ, lộ ra một vệt nụ cười. Có một tiền bối đánh giá mong nhớ Bạch Vũ tiền bối, rất để cho ta tới đưa một phong thư, mang một câu nói. Diệp Linh nói rằng, Bạch Thất Dạ liếc mắt nhìn Bạch gia phủ đệ ở ngoài người, hơi nhướng mày, vừa nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng. Ai? Không thể nói. Diệp Linh lắc đầu. Đã như vậy, ta không thể mang ngươi đi vào, Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão đang tu luyện thời khắc mấu chốt, không thể quấy nhiễu. Bạch Thất Dạ nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, lấy xuống bên hông một bình rượu. Có thể giúp ta đem này một bình rượu mang cho Bạch Vũ tiền bối sao, nàng như thấy được, liền hết thể đều minh bạch. Diệp Linh nói rằng, đem một bình rượu đưa cho Bạch Thất Dạ, Bạch Thất Dạ nhận lấy rượu, liếc mắt nhìn, gật đầu. Chờ ta chốc lát. Lời nói xong, đã cầm rượu đi vào Bạch gia nội viện, còn lại một đám Bạch gia nhân vây quanh Diệp Linh, như cũng là gương mặt phòng bị vẻ, Diệp Linh cười nhạt, chỉ là lặng lặng chờ. Chốc lát, Bạch Thất Dạ đi ra, mặt sau còn theo mấy người, mấy cái ông lão, đều là một thân hào hoa phú quý, mang theo một chút uy nghiêm, đứng Diệp Linh trước người, nhìn về phía Diệp Linh, trong thần sắc đều có một vẻ nghi hoặc. Chương 123, Bạch Vũ. Ngươi là người nào? Một ông già hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Lắc đầu, mấy cái ông lão ánh mắt ngưng lại, lại sâu sắc nhìn Diệp Linh một chút, trong mắt có một vẻ kiên kỵ, nhưng cũng nhường ra đường. Đi thôi, Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão đang chờ ngươi, mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhớ kỹ, nơi này là Bạch gia. Một ông già nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt uy nghiêm, đứng mấy cái ông lão trung gian, trên người khí tức phun trào, làm cho một mảnh không khí đều bốc lên không ngừng. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, đi vào Bạch gia phủ đệ. Diệp Linh, đừng trách bọn họ. Bọn họ chỉ là đang lo lắng Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão, bọn họ không biết lai lịch của ngươi, tự nhiên có điều phòng bị, dù sao Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão quan hồ toàn bộ của Bạch gia mạch máu, không thể có chút nào bất ngờ. Bạch Thất Dạ theo đi tới, đi theo Diệp Linh phía sau, hướng về Diệp Linh nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu. Vào Bạch gia, nhìn thấy toàn bộ của Bạch gia tình cảnh, hắn đã có thể xác định Bạch Vũ xảy ra vấn đề rồi. Từ Bạch gia tiền viện đi tới sân sau. Dọc theo đường đi hầu như tất cả mọi người nhìn Diệp Linh đều là gương mặt kiên kỵ, thần kinh căng thẳng, phảng phất Diệp Linh chỉ cần hơi có dị động bọn họ liền muốn liều mạng một trận chiến. Bạch gia sân sau, một tiểu viện xuất hiện, nhà cao cửa rộng bên trong, nhưng là xuất hiện một khu vực tĩnh lặng. Một tấm cửa gỗ, một mặt tường đất, mặt trên bò đầy cây mây, trong viện, một gốc cây cây rong hoa tả, hạ xuống nhất phiến phiến lá cây, đã là có một ít năm tháng, cây rong một bên khác có một mảnh vườn rau, bên cạnh bày đặt tấm nước, cái cuốc. Tựa hồ là có người thường thường xử lý. Vũ Trần. Trước tiểu viện viết hai chữ, tiểu chữ xinh đẹp, có một phần nhã vận, rồi lại phảng phất ngậm lấy một vẻ ngột ngạt. Thái thượng trưởng lão, ta là Bạch Thất Dạ, ta đem hắn mang đến. Bạch Thất Dạ hướng về tiểu viện cúi đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, đây chính là Bạch Vũ Thái thượng trưởng lão chỗ ở, Vũ Trần sân, ta liền không tiến vào, ngươi đi đi. Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, bước đi, đi vào này một mảnh trong sân. Chói mắt vừa nhìn, trong nhà này bố cục tựa hồ còn có một tia quen thuộc, tựa hồ là đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là nhất thời không nghĩ ra, Diệp Linh ở cửa đứng đó một lát, lắc đầu, đi vào. Trong sân không có ai, hoàn toàn yên tĩnh, liền sân chu vi đều không có âm thanh, phảng phất là sợ quấy rầy trong viện người, mọi người rời đi, gió thổi qua cây rong, phát sinh một trận gì rào thanh, Diệp Linh nhìn về phía trong viện một gian nhà. Đơn giản thậm chí có chút đơn sơ gian nhà, cũng không có cỡ nào quý khí, nếu không phải sớm biết. E sợ không có ai sẽ cho rằng trong này ở một thiên vũ cảnh cường giả, của Bạch gia Thái Thượng trưởng lão. Diệp Linh đi vào gian nhà, một chút chính là thấy được trong phòng nằm trên giường một người, một thân màu trắng nhạt quần áo, hơi trắng tóc, mặc dù khuôn mặt tiểu tụy, nhưng ngờ ngợ nhìn ra nàng khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân. Nàng nhắm mắt lại, tựa hồ là đang say ngủ, Diệp Linh đứng ở một bên, lặng im này, nhìn góc giường một bình rượu, không có quấy rầy nàng. Một lúc lâu, người là hắn người nào? Người trên giường mở mắt ra, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong yên tĩnh tựa hồ lại nổi lên sóng to gió lớn, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Chỉ một chút, Diệp Linh phảng phất chính là đã hiểu rất nhiều, nàng cùng Linh Lao đã từng tất nhiên là có quá một đoạn cảm tình, này một phần cảm tình rất sâu, ghi lòng tạc dạ, ba mươi mấy năm, nàng vẫn không có quên Linh lão. Bằng hữu. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía người trên giường, hơi không người thi lễ một cái, nàng chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Linh, nhưng là trong mắt vô thần, phảng phất là ở xuyên thấu qua Diệp Linh xem một người khác. Đã từng hắn cũng cùng ngươi giống như vậy, giống nhau còn trẻ tuấn giật, giống nhau bừa bãi tiêu sái, trong mắt mãi mãi cũng có một vẻ ngạo nghễ, thế nhưng hắn cùng với ngươi so với, mất đi một phần điên cuồng. Ngươi không phải hắn. Nàng nói rằng, lại nhắm hai mắt lại, khỏe mắt có một vệt nước mắt chảy xuống, làm cho Diệp Linh đáy lòng run lên. Ta xác thực không phải hắn, hắn chính là hắn. Vĩnh viễn sẽ không thay đổi, một bình rượu, một thanh kiếm, vung kiếm thiên hạ tiểu kiếm tiên. Diệp Linh nói rằng, người trên giường lại mở mắt ra, nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy đau xót. Thời trẻ qua mau, luôn có héo tàn lúc, tiểu kiếm tiên, rượu của hắn vẫn là sẽ uống cạn, vẫn là sẽ thay đổi. Nàng nói rằng, nằm ở trên giường, mặt mày bên trong lại cũng lắng đọng một vệ tử sắc, Diệp Linh nhìn tình cảnh này, vẻ mặt chấn động. Nàng lại cũng đến đại nạn, cùng Linh lão giống như vậy, cũng sống không được bao lâu, khắp nơi tử sắc, chỉ là ở miễn cưỡng chống đỡ. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh đáy lòng run lên, phảng phất là minh bạch một ít. Như người ở bên ngoài xem ra, Linh lão là vì Thanh Vân Tông ở khổ sở kiên trì, Bạch Vũ, nàng là vì Bạch gia ở khổ sở chống đỡ, nhưng chỉ có bọn họ biết, ngoại trừ vì tông môn, gia tộc, còn có một nguyên nhân khác. Tuy rằng không biết đã từng xảy ra chuyện gì, tạo thành Linh lão cùng nàng như vậy hiểu lầm, ba mươi mấy năm cũng không nguyện vừa thấy, thế nhưng Diệp Linh biết, các nàng đều yêu tha thiết lẫn nhau, cho dù ba mươi mấy năm cũng không từng thay đổi. Hơn 30 năm kiên trì, hay là chỉ là vì vừa thấy, hoặc là hiểu lầm làm sáng tỏ, hoặc là hết thảy đều nghĩ thông một khắc đó. Chói mắt, cũng đã trôi qua 30 mấy năm, bọn họ đều lão, đều đi tới sinh mạng cuối cùng, vẫn như cũ không có đợi được ngày đó, một ở Thanh Vân Tông, một ở Tề Đô, cam nguyện giải quyết xong quãng đời còn lại, không muốn vừa thấy. Bạch Vũ tiền bối, ngươi hiểu lầm Linh lão, hắn chưa bao giờ thay đổi, Thanh Vân Tông trên, 30 mấy năm, hắn một mực chờ đợi ngươi. Diệp Linh nói rằng, người trên giường nhìn Diệp Linh, lắc đầu, gương mặt thê lương, bi thương. Ngươi không hiểu. Nàng nói rằng, một câu nói, phảng phất là đạo hết năm xưa ba mươi mấy năm bi thống cùng dãy rủa. Diệp Linh nhìn nàng, khe khẽ thở dài, hắn hay là thật sự không hiểu, Linh lão cùng nàng đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn không biết, hắn cũng không hiểu ra sao hiểu lầm có thể làm cho hai người ba mươi mấy năm không gặp một mặt. Trầm mặc chốc lát, Diệp Linh lấy ra cái kia một phong thư, hôi hoàng phong thư, tràn đầy nhăn nheo dấu vết. Bạch Vũ tiền bối, đây là một tiền bối để ta mang cho ngươi, hay là ngươi muốn đáp án đều ở bên trong, ta không hiểu, thế nhưng ta biết, Linh lão, hắn chưa bao giờ phụ quá ngươi, cũng chưa từng quên quá ngươi. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Bạch Linh, nàng xem thấy phong thư này, run rẩy, đưa tay ra, cầm lấy tin. Ở Diệp Linh nhìn kỹ, nàng mở phong thư, nhìn phong thư, vừa mới bắt đầu là phẫn nộ, bình tĩnh, sau đó liền vẻ mặt run rẩy nhiên, thân thể đều đang run rẩy, chỉ trong nháy mắt, sờ một cái. Tin hóa thành cho cạn. Ta không tin. Nàng xem thấy trên đất tin, lại nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt tràn đầy run rẩy nhiên, vẻ thống khổ. Cút. Nàng quát lên, âm thanh như sấm, vang ở Diệp Linh trong đầu, Diệp Linh thân thể run lên, khỏe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Nàng thật sự nổi giận, không biết là vì sao mà giận, hay là bởi vì Linh lão, cũng hay là bởi vì Thanh Linh Thái Thượng trưởng lão, cũng hay là bởi vì chính nàng. Nhìn nàng, Diệp Linh ánh mắt vi ngưng, rời đi gian nhà. Chương 124, kiếm bá lai thân phận. Vương bước sân, mấy bức tường đất, hơi có chút vết nước, mặt trên bỏ đầy dây leo, một vườn rau, một thân cây, Diệp Linh nhìn này một gian nhà, nghĩ được một người. Kiếm bá lai. Thanh Vân Tông hạt nhân đệ nhị ngọn núi, hắn từng đi qua một lần, nơi đó có một tòa viện, trong sân cũng là phen này tình cảnh, rất giống, phảng phất cái kia một gian nhà chính là chỗ này một sân chạm trổ ra tới. Thế nhưng kiếm bá lai là Thanh Vân Tông hạt nhân người thứ hai. Cùng Tề Đô cách vạn dặm cự ly, có thể có quan hệ gì? Thái thượng trưởng lão. Bạch Vũ sự phẫn nộ đưa tới toàn bộ của Bạch gia chấn động, có điều chốc lát, ngoài sân vang lên một trận tiếng bước chân, một đám người của Bạch gia đi vào trong viện, nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại. Bạch Vũ thái thượng trưởng lão đã mấy chục năm không nhúc nhích giận, Diệp Linh, ngươi đối với thái thượng trưởng lão nói cái gì? Ngươi là người nào, ai phái ngươi tới, đến ta Bạch gia đến cùng có mục đích gì? Một đám người nói rằng, trong đó có của Bạch gia trưởng lão, còn có của Bạch gia gia chủ, đứng một đám người phía trước, nhìn Diệp Linh, trên người khí tức phun trào, trong mắt hiện ra ti ti sắc ý. Bạch Thất Dạ đứng ở một bên, nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía của Bạch gia một đám người, một mảnh trầm mặc. Diệp Linh nhìn nhóm người này, hơi đọc lại lông mày, lưng đeo một chiêu kiếm, toàn thân áo trắng bồng bềnh, vẻ mặt trầm tĩnh, không thấy một tia gợn sóng, làm cho một đám bạch gia nhân đều là thần sắc cứng lại. Diệp Linh, ta điều tra lai lịch của ngươi, ngươi không phải Tề Đô người, nhưng là vừa vào Tề Đô liền trở thành Yên Vũ lâu chủ nhân, nói, ngươi rốt cuộc là ai, đến đủ cũng làm cái gì. Một đám bạch gia nhân trung gian, một thần thái uy nghiêm người trung niên nói rằng, một thân đan vũ cựu trọng khí thế trực tiếp ép hướng về phía Diệp Linh, hắn chính là của bạch gia gia chủ. Diệp Linh hờ hững mà đứng, lẳng lặng nhìn hắn. Thả hắn đi, từ đây Tề Đô bên trong, bạch gia bất luận một hai không thể cùng hắn tiếp xúc, người vi phạm giết không tha. Diệp Linh còn chưa nói chuyện, trong viện trong nhà truyền ra một thanh âm, làm cho một đám bạch gia nhân đều là vẻ mặt chấn động. Diệp Linh nhìn về phía gian nhà, cũng là thần sắc cứng lại, chỉ chốc lát sau, hướng về gian nhà không người thi lễ một cái. Bạch Vũ tiền bối, vạn bối không biết ba mươi mấy năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng vạn bối biết, có một số việc một khi bỏ lỡ chính là cả đời, ba mươi mấy năm, nên buông xuống. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho trong sân một đám bạch gia nhân vẻ mặt chấn động, trong phòng cũng rơi vào trầm mặc. Bạch Vũ tiền bối, vạn bối đi rồi. Nhìn gian nhà nửa ngày, Diệp Linh chấm đích, liếc mắt nhìn một đám bạch gia nhân, đi ra tiểu viện, một đám bạch gia nhân gương mặt thần sợ run, tựa hồ cũng không biết Diệp Linh trong lời nói ý tứ của. Đều đi thôi, ta mệt mỏi, Tề Đô bên trong, như hắn có việc, bạch gia có thể tận lực giúp hắn một hồi. Trong phòng truyền ra một câu nói, một đám bạch gia nhân lại là ngẩn ra, trước một câu, bạch gia nhân không phải cùng hắn tiếp xúc, người vi phạm giết không tha, sau một câu chính là phải giúp hắn, vậy rốt cuộc là muốn giúp còn chưa phải giúp. Một đám người nhìn trong viện bên trong gian nhà, trần chờ chốc lát, vẫn không có hỏi ra lời, rời đi sân. Đến cùng có giúp hay không, trong lòng bọn họ đã có suy nghĩ. Diệp Linh, đối với Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão tất nhiên là một phi thường trọng yếu người, trước một câu hay là lời vô ích, sau một câu mới là thật. Tiểu viện ở ngoài, nghe thế một câu nói, Diệp Linh dưới chân cũng dừng một chút, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Quả nhiên, hắn vẫn không có thả xuống Linh lão, ba mươi mấy năm, nàng còn nhớ Linh lão. Tuy rằng ngoài miệng không tha người, kỳ thực trong lòng đã co buông lỏng, nàng chỉ là một lúc trong lúc đó còn không nguyện thừa nhận mà thôi. Đón lấy cần phải thời gian, cái kia một phong thư, đúng là vẫn còn có tác dụng. Đi trên đường, Bạch Thất Dạ chẳng biết lúc nào lại tới Diệp Linh bên người, Diệp Linh nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười. Diệp Linh, ngươi cho Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão trong thư viết cái gì? Hỏi hắn, trong mắt có nghi hoặc. Tiền bối nhờ vả, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ... cái kia nhất định là Bạch Vũ tiền bối muốn xem đến. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, Bạch Thất Dạ nhìn hắn, hơi đọng lại lông mày, tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng, đi rồi mấy phút, Diệp Linh đột nhiên dừng lại. Bạch Thất Dạ cũng dừng lại, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh nhìn về phía hắn, trong mắt có một vẻ hết sạch. Bạch Thất Dạ, Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão có hay không có một hài tử? Diệp Linh hỏi, Bạch Thất Dạ chấn động, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó lắc đầu. Diệp Linh nhìn hắn, nhưng là nở nụ cười. Trong lòng một số suy đoán đã là xác nhận, cứ việc bây giờ nhìn lại vẫn còn có chút khó mà tin nổi, nhưng này hay là chính là sự thực. Kiếm Ba Lai, hắn rốt cuộc biết hắn vì sao lại cứu hắn hai lần, rốt cuộc biết Thanh Vân Tông đệ nhị ngọn núi sân tại sao cùng nơi này như vậy tương tự. Nguyên Lai, Kiếm Ba Lai, hắn chính là Bạch Vũ hài tử, cũng là Linh lão hài tử. Kiếm Ba Lai, hắn chỉ có hơn 20 tuổi, mà Linh lão cùng Bạch Vũ đã có ba mươi mấy năm không thấy. Như vậy xem ra, Diệp Linh tựa hồ là còn đề xuất cái gì, hơn 20 năm trước, Linh lão hay là trả lại quá một lần Tề Đô. Lần đó, hay là chính là Linh lão trọng thương đích thực tránh, đang nguyên nhân, có điều cũng bởi vậy có Kiếm Ba Lai. Kiếm Ba Lai, hắn sở dĩ ẩn nấp đệ nhị ngọn núi, là một nhàn tàng người, chính là bởi vì hắn có hai cái thân phận, cái thứ nhất thân phận là Thanh Vân Tông hạt nhân người thứ hai thân phận là ở Tề Đô bên trong. Nghĩ tới đây, Diệp Linh nở nụ cười, Kiếm Ba Lai. Hắn cuối cùng là minh bạch, Bạch Vũ, hắn cũng minh bạch. Bạch Vũ, nàng nếu có thể sinh ra Kiếm Bá Lai, chính là chứng minh nàng chưa bao giờ quên quá linh lão cùng nàng, chỉ là kém một bước ngoặt, cái kia một phong thư chính là thời cơ, có thể mở ra nôi khúc mắc của bọn họ. Diệp Linh, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, Bạch Thất Dạ nhìn Diệp Linh nở nụ cười, vẻ mặt hơi run, hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu. Bạch Thất Dạ, ngươi có biết Tề Đô bên trong một phương gia? Diệp Linh hỏi, Bạch Thất Dạ ngẩn ra. Phương gia, có chút ấn tượng, thành tây tựa hồ là có một phương gia, nghe nói là muốn cùng Vũ nhà đám hỏi. Bạch Thất Dạ nói rằng, Diệp Linh ngừng lại, thần sắc cứng lại, phương gia cùng Vũ nhà đám hỏi. Vũ nhà, Tề Đô một trong bốn dòng họ lớn nhất, Tề Đô thành tây bá chủ, phương gia lại cùng Vũ nhà đám hỏi, nghĩ đến Vũ nhà, Diệp Linh chính là muốn đến Thanh Vân Tông Vũ Trân, chẳng lẽ là hắn? Thanh Vân Tông bên trên, nhiều lần cùng Diệp Linh đối phó người, không nghĩ tới lần này lại cùng Diệp Linh đụng vào nhau.
Diệp Linh, Vũ Nhà bởi vì nay một lần thông gia đại yến khách mời, cũng mời ta, nếu là Diệp huynh muốn đi, ta liền đem này một phong thiệp mời cho Diệp huynh, cho tới ta, coi như là muốn đi, cũng không dùng được thiệp mời. Bạch Thất Dạ nói rằng, lấy ra một phong thiệp mời, Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nhận lấy thiệp mời. Bạch Thất Dạ, cảm tạ. Diệp Linh nói rằng, Bạch Thất Dạ nhìn Diệp Linh, gật gật đầu, thiệp mời, hắn xác thực không dùng được, không cần, đừng nói hắn đối với trận này thông gia không có hứng thú, coi như muốn đi, thì có ai dám đòi hắn thiệp mời. Hắn, Bạch Thất Dạ, Bạch gia dòng chính, Tề Đô Thập Đại Thiên kêu một trong, như muốn tham gia một thông gia, ai dám ngăn cản. Chương 125, Thanh Vân Tông kỳ biến. Thất Dạ huynh, sau này còn gặp lại. Bạch gia phủ đệ ở ngoài, Diệp Linh hướng về Bạch Thất Dạ chắp tay, Bạch Thất Dạ cười nhạt, về một trong lễ. Diệp Linh gật đầu, chạm đích, ở Bạch gia phủ đệ ở ngoài một đám người ánh mắt nhìn kỹ rời đi Bạch gia phủ đệ. Vừa đến vừa đi, chưa tới một canh giờ, đi vào thời gian một mảnh dương cung bạc kiếm, đi ra thời gian nhưng là một mảnh ôn hòa, làm cho một đám người vẻ mặt ngơ ngác, không sờ tới đầu óc. Diệp Linh tiến vào Bạch gia chưa tới một canh giờ, tựa hồ là cùng Bạch gia quá giang quan hệ, ngoài ra, cũng lại không nhìn ra cái gì, một đám người coi lại chốc lát, chính là lục tục rời đi. Thất Dạ, ngươi cùng hắn xem như là có một ít quen thuộc, có thể nhìn ra hắn là lai lịch ra sao sao. Bạch gia phủ đệ bên trong, chủ nhà họ Bạch nhìn Bạch Thất Dạ, hỏi, Bạch Thất Dạ nhìn hắn, lắc đầu. Phụ thân, ngươi biết Bạch Vũ trưởng lao thái thượng trưởng lão 20 mấy năm trước là như thế nào bị thương sao? Bạch Thất Dạ hỏi, chủ nhà họ Bạch ngẩn ra, ngưng thần chốc lát, sau đó lắc đầu, Bạch Thất Dạ nhìn hắn, nở nụ cười. Toàn bộ Tề Đô, Tề Quốc đại địa, lại có mấy người có thể bị thương Bạch Vũ thái thượng trưởng lão, nàng thương, cũng không phải người khác gây thương tích, mà là bản thân nàng, Bạch Vũ thái thượng trưởng lão còn có rất nhiều chúng ta không biết chuyện. Bạch Thất Dạ nói rằng, ngẩng đầu, nhìn một mảnh bước lên vòng trời, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Bạch Vũ thái thượng trưởng lão còn có một hài tử. Bạch Thất Dạ nói rằng, trong thần sắc có một vẻ hoảng hốt, chủ nhà họ Bạch vẻ mặt cả kinh, nhìn Bạch Thất Dạ, gương mặt không thể tin tưởng vẻ. Bạch Vũ thái thượng trưởng lão một đời chưa kết hôn, tại sao có thể có một đứa bé, này một đứa bé ngươi có thể nhận ra. Nhận ra? Là ai? Bạch gia gia tộc nhìn Bạch Thất Dạ, gương mặt vẻ nghiêm túc, Bạch Thất Dạ nhìn hắn, phun ra hai chữ. Kiếm Lai. Cái gì? Chủ nhà họ Bạch gương mặt ngơ ngác, nhìn Bạch Thất Dạ, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không cách nào tin tưởng, Kiếm Lai. Tề Đô Thập Đại Thiên kêu đứng đầu, toàn bộ Tề Đô trẻ tuổi không người có thể địch. Một thanh kiếm, một đôi giày cỏ, một thân áo vải áo, một chiêu kiếm, chấn động toàn bộ Tề Đô, vô số mọi người từng điều tra thân phận của hắn, liền hắn cũng phái người đi thăm dò quá, nhưng là không nghĩ tới. Kiếm Lai, này một tuyệt thế thiên kiêu, một người một chiêu kiếm, làm cho toàn bộ Tề Đô tất cả đều thất sắc người, hắn dĩ nhiên chính là hắn người của Bạch Gia, là hắn Bạch Gia Thái Thượng trưởng lão hải tử. Ngươi là làm sao mà biết được? Chủ nhà họ Bạch vừa nhìn về phía Bạch Thất Dạ, vẫn khó có thể tin. Bạch Thất Dạ liếc mắt nhìn chủ nhà họ Bạch, vừa nhìn về phía một khoảng trời, vẻ mặt phập phù, phảng phất là chìm đắm đến một loại nào đó trong hồi ức. Phụ thân, ngươi còn nhớ một năm trước trận chiến đó sao? Bạch Thất Dạ nói rằng, chủ nhà họ Bạch nhìn hắn, gật đầu. Trận chiến đó, ta thất bại, hắn một chiêu kiếm, ta không thể đỡ lấy, nhưng chính là trong trận chiến này, ta biết rồi hắn là Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão hài tử, hắn một thân vải thô áo tang. Nhưng là đeo một khối giá trị liên thành ngọc bội, trên ngọc bội ấn chính là ta của Bạch gia tộc Huy. Sau khi ta đi Vũ Trần Sân, thấy được hắn, cầm trong tay ấm nước, tránh, đang rội cái kia trong viện vườn rau. Bạch Thất Dạ nói rằng, nói tới chỗ này, sau đó dừng lại, mặt sau đã không cần nói rồi, hết thảy đều đã sáng tỏ rồi. 20 mấy năm trước, Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão hạ lệnh, không chấp thuận bất luận một hai tiến vào Vũ Trần Sân, mà Kiếm Lai nhưng là xuất hiện tại bên trong, chỉ có một khả năng. Hắn và Bạch Vũ Thái Thượng trưởng lão quan hệ không bình thường. Kiếm Lai, hắn càng là ta người của Bạch Gia, 20 mấy năm, ta càng là không có chút nào biết. Bạch Gia trưởng lão nói rằng, gương mặt thản nhiên, trong mắt có thổn thức, có khiếp sợ, cũng có một vệt kích động. Kiếm Lai, Tề Đô Thiên Kiêu số 1, thành hắn người của Bạch Gia, Thập Đại Thiên Kiêu, hắn Bạch Gia chiếm 2 người, có thể nào không thích. Bạch Thất Dạ nhìn tình cảnh này, trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười. Gia Bạch Gia, Diệp Linh không có trực tiếp đi thành Tây Vũ nhà, mà là trở về Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu bên trong. Diệp Linh lấy được một cái tin, vẻ mặt chấn động, lâm vào một mảnh thần sợ run bên trong. Tần Điệp, Ngưng Yên, Mục Ngư, Lạc Hàn mấy người nhìn Diệp Linh, cũng là một mảnh trầm mặc. Liền mấy ngày nay, Tề Quốc đại địa đã xảy ra một việc lớn, Tề Quốc đệ nhất tông môn, Thanh Vân Tông nội loạn rồi. Đồn đại, Thanh Vân Tông phân làm hai phái, một phái lấy Thanh Vân Tông tông chủ dẫn đầu, một phái lấy Thanh Vân Tông tứ đại thái thượng trưởng lao dẫn đầu, thảo phạt lẫn nhau, cuối cùng là Thanh Vân Tông tông chủ thắng rồi. Thanh Huyền, Thanh Vân hai cái thái thượng trưởng lao ngã xuống, Thanh Thiên, Thanh Linh hai cái thái thượng trưởng lao trọng thương, tung tích không rõ, Thanh Vân Tông trên, một mảnh máu tanh, mấy ngày thời gian, có gần vạn đệ tử bị giết. Hạch Tâm đệ tử xếp hạng thứ 7 Hạo Lựa bị, được Thanh Vân Tông tông chủ tại chỗ chém giết, xếp hạng 2, 3, Ngũ Kiếm Bá Lai, Bộ Phi Vũ, Cố Diệu Âm ba người cũng theo tứ đại thái thượng trưởng lão bại trận mà mất tích. Thanh Vân Tông kịch biến, máu chảy thành sông, này chiến dịch, thiên hạ chấn động, bốn quận quận vương, vô số thế lực dục già dục dịch, trong lúc mơ hồ đều phải thoát ly Tề Đô khống chế, thời loạn lạc sắp tới. Thanh Vân Tông tứ đại thái thượng trưởng lão là như thế nào bại? Trầm mặc hồi lâu, Diệp Linh hỏi. Nghe Diệp Linh câu hỏi, một đám người đều là ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn nhau, Tần Điệp đi ra, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu. Có người nói Thanh Vân Tông đại chiến ngày đó, Thanh Vân quần ngọn núi bên trên, khắp nơi hoa năm màu mở, giữa bầu trời có một đóa to lớn hoa năm màu bóng mở tỏa ra, cắn nuốt Thanh Vân Tông rất nhiều người. Tần Điệp nói rằng, nói ngũ sắc nói, gương mặt nghiêm nghị, hoa năm màu mở, nuốt chửng sinh mệnh, như vậy việc, chưa từng nghe thấy, thật là quỷ dị, làm cho nàng nghe xong cũng không tùy vào đáy lòng run lên. Hoa năm màu. Nghe thế ba chữ, Diệp Linh vẻ mặt chấn động, nghĩ được Lạc Thì Thu, sau khi chết, thi thể của hắn bên trên chính là tỏa ra một đóa hoa năm màu, cực kỳ yêu dị, muốn nuốt chửng Diệp Linh. Hoa năm màu, Thanh Vân quần ngọn núi bên trên có nhiều như vậy sao, còn có cái kia một đóa ở trên bầu trời tỏa ra to lớn hoa năm màu bóng mờ, đó, chẳng lẽ Thanh Vân Tông bên trong thật sự cất giấu một con yêu? Linh thú, có thể so với đan vũ cảnh, linh thú bên trên vì là yêu thú, có thể so với thiên vũ cảnh. Yêu thú bên trên, gọi chung yêu, như cùng nhân loại tu giả so với, chính là thiên vũ cảnh trở lên cường giả. Cấp độ kia tồn tại đã là có thể run rẩy thiên động địa nhân vật, làm sao sẽ xuất hiện tại Tề quốc khắp mặt đất. Diệp Linh không nghĩ ra, có điều những này cũng đã không phải Diệp Linh hàng đầu suy tính, Lạc Thì Thu trên người hoa năm màu là một cây tử hoa, từng muốn nuốt chửng Diệp Linh, tuy bị Diệp Linh dòng máu phản vệ, thế nhưng Diệp Linh thông tin, thông điệp tất nhiên đã tặng lại cho cơ thể mẹ, hoa năm màu. Hắn hay là đã biết Diệp Linh thân phận. Hoa năm màu trợ giúp Vân Thiên giết Thanh Huyền, Thanh Vân hai vị thái thượng trưởng lão, chính là cùng Vân Thiên là cùng nhau, như vậy Vân Thiên cũng có thể biết rồi Diệp Linh đích thực thân phận, Diệp Linh đã bại lộ. Thiên toán và toán, đúng là vẫn còn toán lọt một khâu, bây giờ Tề Đô cục diện vẫn không có mở ra, thân phận của hắn nhưng là trước thời gian bại lộ, như vậy, chỉ còn lại có một con đường. Chương 126, Vũ Nhà Thiệt Cưới. Mặc ngươi làm sao thận trọng từng bước, tầng tầng bố cục. Tính hết cơ quan, cũng không bằng một đôi nắm đấm làm đến thực sự. Như có nghịch thiên lực lượng, một chiêu kiếm chém càn khôn, phúc thủ nắp nhật nguyệt, làm sao sợ ngươi âm mưu tính toán, trước thực lực tuyệt đối, hết thể âm mưu tính toán cũng chỉ là chuyện cười, nếu thân phận bại lộ, vậy liền chỉ còn lại có một con đường. Chiến. Thanh Vân Tông một trận chiến, Vân Thiên tuy rằng thắng rồi, nhưng nếu muốn chân chính hoàn toàn khống chế Thanh Vân Tông, vẫn còn phải cần một khoảng thời gian, tại đây trong một khoảng thời gian, Diệp Linh chính là điên cuồng hơn tăng cường thực lực của hắn. Lâm Linh, mẹ của hắn, đã từng đan vũ cảnh thời gian là có thể chiến giết thiên vũ cảnh, hắn cũng nhất định được. Hắn tuy rằng không biết cái kia hoa năm màu là lai lịch gì, thế nhưng Diệp Linh biết, hoa năm màu không ra Thanh Vân Tông, chỉ có thể hiện ra một ít tử thể ở Thanh Vân Tông bên trong, phảng phất là bị, được cái gì chấn áp thôi. Vân Thiên, hắn cũng không dám dễ dàng tiến vào Tề Đô có Tề Hoàng, hắn chi dạ tâm, rõ rõ ràng, Tề Hoàng sớm đối với hắn kiêng rẻ không thôi. Vì lẽ đó Vân Thiên có khả năng nhất phái người đến đây giết Diệp Linh. Trang Hùng, Diệp U Minh, Lạc, còn có đến nay còn ở lại Thanh Vân Tông thập đại hạch tâm đệ tử đều có khả năng, chưa đi, sống sót, chỉ có một khả năng, bọn họ đều phản bội Thanh Vân Tông, gia nhập Phủ Ninh Quốc. Bây giờ Thanh Vân Tông, kỳ thực chính là Phủ Ninh Quốc, chỉ có điều mang theo Thanh Vân Tông tên gọi, lừa gạt thế nhân. Trong thời gian ngắn, Vân Thiên vào không được Tề Đô, đây chính là hắn cơ hội, tu luyện, điên cuồng tu luyện. Trở nên mạnh mẽ, đây chính là Diệp Linh hiện tại muốn làm, chờ cái kia cuối cùng một trận chiến. Thanh Vân Tông nội loạn, tứ đại quận vương dục giả dục dịch, Tề Đô bên trong cũng quần quận sóng ngầm, Yên Vũ Lâu trước tiên tạm thời ẩn giấu một quãng thời gian, kể từ hôm nay, phong Yên Vũ Lâu, tất cả mọi người không được ra ngoài. Diệp Linh nhìn về phía một đám người, nói rằng, một đám người nhìn Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, gật đầu. Các ngươi yên tâm, ta Diệp Linh mặc dù không phải quân tử, nhưng cũng hiểu được hết lòng tuân thủ cam kết. Đáp ứng chuyện của các ngươi ta đều sẽ làm được, đáng chết người một cũng sẽ không sống, ghi nhớ kỹ, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chờ ta. Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là thần sắc cứng lại, hướng về Diệp Linh thi lễ một cái, Diệp Linh nhìn các nàng một chút,
chạm đích rời đi. Xì. Một chiêu kiếm, mưa bụi hành lang từ trong mà đứt, Yên Vũ lâu thành một tòa trong xương đảo biệt lập, hơi nước tràn ngập bên trong, một mình đi ra. Một thân bạch đi kìa, lưng đeo một chiêu kiếm, gương mặt hờ hững, như một cơn gió, thổi hướng về phía chân trời, biến mất rồi. Vũ Nhà, thành Tây Ba Chủ, Tề Đô một trong tứ đại thế gia, tối nay chính là một mảnh chúc mừng cảnh giới. Vũ Nhà Tam Thiếu, Vũ Chân, ngày gần đây từ Thanh Vân Tông trở về, muốn cưới vợ Phương gia đại tiểu thư Phương Vũ Truyện, hôm nay chính là thành hôn ngày, toàn bộ thành Tây đều ở vì là Vũ Nhà mà chúc mừng. Một phủ hồng thê, hoa đăng cả ngày, từng cái khách mời cùng đến, Vũ Nhà phủ đệ ở ngoài, thu lễ thị giả không ngừng hét cao, đón từng cái khách mời tiến vào Vũ Nhà phủ đệ. Thành Tây Ngọc Gia, kim sợi cây ly một hộp, phỉ thúy bức rèm che một vầng, dạ minh châu 10 viên. Thành Tây Lý Gia, bảo kiếm một thanh, đủ loại ngọc thêu 10 thớt. Từng cái người tiến vào bên trong, đều là gương mặt nụ cười, mang theo một chút câu nệ, bình thường, bọn họ cũng đều là tới không được Vũ Nhà, dựa vào hỉ khí, bọn họ cũng coi như là vào một lần Vũ Nhà phủ đệ rồi. Đại hoàng tử lễ đến, tụ linh đan một bình, tu luyện tâm đắc một phần, linh cấp võ kỹ một phần. Đông Dương, Vũ Nhà trước phủ đệ, tụng lễ nhân thần mầu chấn động, cố ý lên giọng, tụng ra một câu nói, làm cho tất cả mọi người là cả kinh, nhìn về phía ngoài cửa, rồi lại thất vọng rồi. Cũng không phải đại hoàng tử đến rồi, chỉ là đến rồi tặng lễ thái giám, hướng về mọi người hơi thi lễ một cái, chính là lại rời đi. Có điều lễ này đích thật là có một ít nặng, đang dược, đây chính là toàn bộ Tề quốc đại địa đều hiếm thấy gì đó, còn có đại hoàng tử tu luyện tâm đắc, bao nhiêu người muốn nhìn qua cũng không. Đọc truyện trái tim đen đu ám ở HTTP. Còn có trang này linh cấp võ kỹ, đây chính là phạm cấp bên trên võ kỹ, có một gia tộc gốc gác mới chỉ là như thế một phần linh cấp võ kỹ. Nhưng là trực tiếp bị, được đại hoàng tử trở thành lễ vật đưa tới. Như vậy một phen tiếp khách, rằng có mấy canh giờ, từ từ kết thúc, Vũ Nhà phủ đệ bên trong lại vang lên một trận kèn xô na thanh, sau đó đi ra một người, gương mặt uy nghiêm, tựa hồ đang nói chuyện. Vũ Nhà phủ đệ đối diện, một tòa tiểu lâu bên trên một cái bàn ngồi một người, một thân tử y yề, bên người bày đặt một thanh kiếm, mang theo một tấm mặt nạ, trên mặt nạ có một mạch bản long, quấn quanh lấy, mặt trên có ti ti màu máu, đầy người lạnh lẽo, làm cho chung quanh hắn một vòng đều không có người. Hắn đã tới vài canh giờ, ngoại trừ thỉnh thoảng hướng về tiểu lâu đối diện Vũ Nhà phủ đệ liếc mắt nhìn, chính là vẫn ngồi ở chỗ này, một bình rượu, đã uống có mấy canh giờ. Trong tiểu lâu người vốn cho là hắn là đi tham gia Vũ Nhà tiệc cưới người, thế nhưng Vũ Nhà tiếp khách chi lễ đã kết thúc, hắn vẫn như cũ vẫn không có động, trong ánh mắt một mảnh trầm tĩnh, phảng phất là đang đợi cái gì. Công tử, rượu hết, còn muốn rượu? Một tiểu lâu gã sai vặt đi tới, hỏi. Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười, đứng lên, nhìn về phía Vũ Nhà phương hướng. Không cần. Nói xong, hắn bỏ lại một tỏi vàng, đi ra tiểu lâu, một đám người nhìn bóng lưng của hắn, đều là ngưng lại, đáy lòng có một loại dự cảm không tốt. Phảng phất tối nay là nếu có chuyện gì sắp xảy ra. Vũ Nhà phủ đệ bên trong, bày tiệc hơn trăm bàn, mấy trăm người, đều là đứng, hướng về phía trước nhất một người chúc rượu. Phía trước nhất chính là một người đàn ông trung niên, một thân hào hoa phú quý, tuy là gương mặt nụ cười, nhưng trong thần sắc nhưng là có một loại uy nghiêm, khiến người ta không dám xem thường cho hắn, hắn chính là Vũ gia gia chủ. Bên cạnh hắn đứng một người thanh niên, một thân hồng bào, trên mặt cũng là mang theo nụ cười, chính là Vũ Chân. Tiểu nhi hôm nay đại hỷ người, có thể được chư vị đến đây vì ta nhi chúc mừng, ta Vũ trước tiên cảm giác vinh hạnh, hôm nay người tới đều là khách, liền cũng không cần giữ lễ tiết, uống ăn ngon được, không say bất quy. Vũ gia gia chủ nói rằng, gương mặt nụ cười, một chén rượu, một uống mà xuống, mọi người thấy vậy, cũng là một chén rượu uống vào. Ha ha! Vũ gia gia chủ cười to, nhìn về phía một bên, một cô gái, khoác lụa hồng hà, một thân cẩm tú, thân hình hiểu điệu, từ mấy cái hầu gái đỡ. Từ từ mà đến, nhìn tình cảnh này, Vũ Chân gương mặt hưng phấn. Được rồi, nhìn ngươi tiểu tử nóng ruột, đi thôi, trước tiên đem Đường Lệ lại vào động phòng đi. Vũ gia gia chủ nói rằng, Vũ Chân hướng về Vũ gia gia chủ thi lễ một cái, đi tới, muốn kéo tay của cô gái, nhưng là không có kéo đến, thấy cảnh này, Vũ gia gia chủ sắc mặt cứng đờ.